Chương 1085, đạo chủ khai chiến. Chương 1085, đạo chủ khai chiến. Mặc dù nói như vậy dường như cái mông có chút lệch ra, nhưng ở biết Tây Hoang Hoàng Đế cường đại sau, Giang Sở cảm thấy huyết hồn ma quân chuyến này thế tất yếu thất bại tan tác mà quay trở về. Nếu như Tây Hoang Hoàng Đế ngang ngược một chút, huyết hồn ma quân đều sợ là muốn không có. Bất quá, mặc kệ huyết hồn ma quân có thể hay không theo một trận chiến này bên trong sống sót, đều cùng Giang Sở quan hệ không lớn. Tương phản, hắn còn có thể mắt thấy một trận khoáng thế đạo chủ chi chiến. Chỉ hy vọng chính mình trước mắt cảnh giới có thể nhìn hiểu đạo chủ ở giữa chiến đấu ảo diệu, có thể ở trong đó có thu hoạch. Cũng liền tại lúc này, Nam Âm Thần sắc đột nhiên động một cái, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, mỉm cười nói, "Sở đạo hữu, trò hay mở màn." Giang Sở nao nao, lập tức cười nói, "Không phải là một vị nào đó yêu thánh xuất thủ." Nam Âm gật đầu nói, "Không tệ, đồng thời vị kia ra mặt khiêu chiến huyết hồn ma quân yêu thánh, chính là ta vừa rồi hàn huyên với ngươi qua Viêm Chân Quân." Viêm Chân Quân xưa nay tính tình nóng nảy, nghĩ đến cũng là chịu không được huyết hồn ma quân tại Tây Hoang khu vực Dương Oai, chuẩn bị giết huyết hồn ma quân nguyệt khí. Giang Sở hiếu kỳ nói, "Không biết vị này Viêm Chân Quân thực lực?" Nam Âm nghiêm mặt nói, "Viêm Chân Quân chấp trưởng Hỏa Đạo Cực Thiện công phạt, đơn thuần chiến lực, đoán chừng tại bảy đại yêu thánh trước ba liệt kê, lại bảo đảm 2-1." Giang Sở hiểu rõ, tại bảy đại yêu thánh bên trong chiến lực xếp hạng cao như vậy vị này Viêm Chân Quân thực lực, tại Đông Thổ Tây Hoang tất cả thiên đạo đại hành giả ở trong, đoán chừng cũng là xếp hạng hàng đầu. Dạng này cường giả, dù cho không địch lại huyết hồn ma quân, cũng hẳn là có thể cùng huyết hồn ma quân đánh ra một trận kinh thiên liệt địa khoáng thế đại chiến a. Giang Sở cười nói, "Nếu như thế, vậy tiểu đệ cần phải thật tốt quan sát một trận chiến này." Nam Âm hướng Giang Sở chắp tay, "Vi huynh cũng đi về trước, Viêm Chân Quân xông pha chiến đấu phía trước, chúng ta những này yêu thánh cũng không thể nhìn như không thấy, nên lược trận vẫn là đến lược trận." Nam Âm sau khi đi, Giang Sở lập tức đem chính mình bản thể Na Di tới khu vực an toàn, sau đó lại đem ý chí giá lâm tới Vạn Duyệt Tâm trên thân. Vạn Duyệt Tâm chỗ đồ yêu đại quân một mực theo sát tại huyết hồn ma quân sau lưng, Giang Sở vừa mới thu hoạch được Vạn Duyệt Tâm thị giác, liền nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm, huyết hồn ma quân đang cùng một vị đỉnh đầu thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hùng tráng nam tử đối mặt. Chỉ là nhìn kia viêm đầu nam tử một cái, Giang Sở cũng cảm giác Vạn Duyệt Tâm thể nội hỏa khí bị dẫn động, dâng lên một loại mong muốn nổi giận, phát tiết cảm giác. Giang Sở âm thầm liễu lưới. Vị này Viêm Chân Quân thật không hổ là bảy đại yêu thánh bên trong xếp hạng trước ba nhân vật, đối lửa nói thuyết minh đã đạt đến mức cực hạn. Ngay cả trong lòng người lửa giận cũng bị hắn hóa thành hỏa đạo một vòng, có thể bị hắn tùy tiện chi phối. Huyết hồn ma quân, ngươi vượt biên giới. Viêm Chân Quân nhìn qua thần sắc đạm mạc, nhưng lại mang theo một loại điên cuồng chiến ý huyết hồn ma quân, lạnh lùng mở miệng. "Thật tốt tiên đạo đại hành giả ngươi không làm, ngươi nhất định phải làm một con cờ, đã ngươi đầu óc như thế không dùng được. Như vậy thì để cho ta tới giúp ngươi một chút, giúp ngươi thiêu khô đầu góc ngươi bên trong nước động." Nhưng mà, đối mặt Viêm Chân Quân lần này công kích cùng vũ nhục tính cực mạnh lời nói, Huyết Hồn Ma Quân chỉ là nhàn nhạt nói một câu, "Ngươi không phải là đối thủ của ta, lui ra đi." Viêm Chân Quân giận dữ, đỉnh đầu hỏa diễm như cuồng xà giống như múa, dẫn tới bầu trời như nhuốm máu giống như xích hồng. "Có phải hay không đối thủ, thử qua mới biết được." Lửa đến. Nương theo lấy Viêm Chân Quân một tiếng quát lớn, một giây sau, Giang Sở cảm giác tâm linh của mình không còn. Thuộc về Vạn Duyệt Tâm, thuộc về mình bản thể hỏa khí, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thuộc về hắn hỏa đạo tạo nghệ cũng giống là bị tồn tại gì cho nhìn thoáng qua, phục chế đi qua đồng dạng, cho Giang Sở một loại vắng vẻ cảm giác. Giang Sở tao ngộ, rất hiển nhiên không phải ví dụ. Giữa thiên địa cơ hồ toàn bộ sinh linh đều sinh ra cảm giác như vậy, nhưng xuất hiện biến hóa không chỉ là sinh linh, toàn bộ thế giới cũng bởi vì Viêm Chân Quân một tiếng thét ra lệnh mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại Giang Sở cảm giác phạm vi bên trong, Giang Sở cảm giác được giữa thiên địa tất cả hỏa diễm, cùng cung hỏa diễm tương quan vật thật cùng bà bối, đều giống như bị một loại nào đó tồn tại rút đi một đoạn, trong nháy mắt yếu đi xuống tới. Là Viêm Chân Quân. Viêm Chân Quân đem giữa thiên địa tất cả cùng hỏa đạo có liên quan lực lượng đều hội tụ đến hắn trên người một người. Hội tụ chúng sinh cùng thế giới chi lực Viêm Chân Quân, đỉnh đầu hỏa diễm càng thêm hùng hực, giống như một quả ngưng thực tới cực hạn mặt trời. Đây chính là đạo chủ. Giang Sở ngơ ngác nhìn qua Viêm Chân Quân, rung động chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Mặc dù hắn sớm liền theo Nam Âm nơi đó biết được đạo chủ tin tức, cũng đúng đạo chủ thực lực có dự đoán. Thật là đang nhìn thấy một vị đạo chủ ra tay lúc, Giang Sở vẫn là phát hiện trí tưởng tượng của mình thái thương chợt nhìn. Huyết Hồn Ma Quân, để cho ta nhìn xem ngươi cuồng vọng từ cách ra. Viêm Chân Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyết Hồn Ma Quân, hướng phía cái sau phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở đây tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, Huyết Hồn Ma Quân vị trí chỗ ở đã xảy ra một loại nào đó kỳ biến. Giang Sở xem như thiên đạo đại hành giả, so với bình thường tu sĩ nhìn càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn thấy, tại Huyết Hồn Ma Quân vị trí phương viên bách lý trong không gian, tất cả đại đạo đều bị bài xích mở, tùy theo mà đến là vô cùng vô tận, bị ngưng thực tới cực hạn hỏa chi đại đạo. Hỏa chi đại đạo là tất cả hỏa diễm cùng nhiệt độ đồng nguồn, hiện tại nó chính thức giáng lâm tại thế gian, lấy hỏa diễm thân phận mà chống đỡ lấy hỏa chi đại đạo hàng thế, dĩ nhiên chính là bị Viêm Chân Quân sở đoạt lấy khắp thiên hạ hỏa đạo lực lượng. Hô, một đoàn khó mà hình dung sắc thái hỏa diễm xuất hiện ở Huyết Hồn Ma Quân trên thân. Kia là một đoàn dạng gì hỏa diễm? Giang Sở không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn chỉ có thể rộng rãi nói, cái này đoàn hỏa diễm tựa như ảo mộng, thấy hắn như si như say. Mà tại ngắn ngủi si mê sau, Giang Sở cũng mơ hồ có chỗ phát giác. Viêm Chân Quân sử dụng ra cái này đoàn lửa, sẽ không phải chính là Hỏa Phượng nhất tộc suốt đời theo đuổi, nhất phẩm hỏa diễm phía trên hỗn độn chi hỏa? Phải là đây chính là hỏa chi đại đạo cụ hiện hóa, nếu như cái đồ chơi này đều không phải là hỗn độn chi hỏa lời nói, như vậy thế gian liền không có hỗn độn chi hỏa. Như vậy, như thế mỹ lệ hỏa diễm đốt tại Huyết Hồn Ma Quân trên thân sau, Huyết Hồn Ma Quân lại sẽ là dạng gì phản ứng đâu? Giang Sở đưa mắt nhìn sang Huyết Hồn Ma Quân. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Huyết Hồn Ma Quân không chút gì chống cự, ngược lại nhắm mắt lại, giống như là một vị tại phẩm vị mỹ thực ra. Một màn này, thấy Viêm Chân Quân cùng ở đây tất cả tu sĩ đều sắc mặt biến hóa. Hồi lâu sau, Huyết Hồn Ma Quân mới chậm rãi mở to mắt. Hắn nhìn xem mình bị đốt cốt nhục thoát ly thân thể, từ tốn nói, hỏa diễm không tệ, chính là không đủ nhiều, hỏa hầu cũng không đủ lớn. Nói, tại một giây sau, Huyết Hồn Ma Quân trong thân thể đột nhiên bắn ra một đạo huyết ảnh. Huyết ảnh rung động, vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đem cụ hiện hóa hỏa chi đại đạo cho đâm tán. Giang Sở mơ hồ nhìn ra, kia huyết ảnh có lẽ chính là hồn chi đại đạo cụ tượng hóa. Hồn chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo va chạm, kết quả là cái sau thảm bại. Mà tại đãng tán hỏa chi đại đạo sau, máu này ảnh đãng xuất lực lượng lại không chút nào giảm, thẳng tắp hướng phía Viêm Chân Quân phóng đi. Chương 1086, Miểu Sát Viêm Chân Quân. Chương 1086, Miểu Sát Viêm Chân Quân đãng tới huyết ảnh, tốc độ nhanh chóng biết bao, hỏa chi đại đạo bị vừa mới đánh vỡ Viêm Chân Quân căn bản không kịp tổ chức hữu hiệu phòng ngự, cứ như vậy bị huyết ảnh rắn rắn chắc chắc xuyên qua thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cao cao sừng sững tại thiên khung thân thể, như là cỗ sao trổi hạ xuống, cuối cùng mạnh mẽ nện vào trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Giang Sở giật mình nhìn xem một màn này. Viêm Chân Quân tình huống như thế nào? Bị miểu sát, nhưng hắn là thế nào bại? Giang Sở đội vàng hướng phía Viêm Chân Quân rơi xuống phương hướng nhìn quanh, ánh mắt xuyên qua nồng đậm bụi mù, hắn nhìn thấy Viêm Chân Quân cực kỳ miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, nửa quỳ trên mặt đất. Hắn ý đồ đứng lên, nhưng thân thể lại tựa như thiên quân trọng, thử mấy lần đều không thể thành công. Nhìn ra ngoài một hồi, Giang Sở dần dần nhìn ra Viêm Chân Quân rơi xuống đất nguyên nhân. Linh hồn của hắn bị suy yếu rất lớn. Thân làm uy tín lâu năm thiên đạo đại hành giả, Viêm Chân Quân tu vi tất nhiên là hóa thần đỉnh phong, linh hồn từ lâu lộ sắc thành nguyên thần. Tại sinh mệnh cấp độ bên trên, hóa thần tu sĩ cùng hóa thần phía dưới tu tiên giả kỳ thật có khác biệt lớn. Hóa thần tu sĩ căn cơ đã biến thành nguyên thần, nhục thân chiếm so không phải rất nặng. Cho dù là am hiểu hơn nhục thân chi đạo yêu tộc cũng là như thế. Mà bây giờ, bởi vì vừa rồi Huyết Hồn Ma Quân công kích, Viêm Chân Quân nguyên thần chi lực bị hồn chi đại đạo rút đi hơn phân nửa, liền dẫn đến nguyên thần của hắn đã suy yếu tới liền nhục thân đều chống đỡ không nổi. Chỉ là một kích, liền cơ hồ đem Viêm Chân Quân suốt đời tu vi cho đánh tan. Giang Sở hít vào một ngụm khí lạnh. Hồn đạo đạo chủ thực lực, không khỏi quá mức đi thiên. Giang Sở hiện tại mặc dù không cách nào nhìn thấy từ một nơi bí mật gần đó đứng ngoài quan sát 6 vị yêu thánh biểu lộ, nhưng có thể tưởng tượng được, bọn hắn nét mặt bây giờ nhất định rất khó coi. Lúc này, Huyết Hồn Ma Quân mở miệng. Hắn nhìn xuống dưới chân Viêm Chân Quân, thản nhiên nói, "Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, trừ phi ngươi có thể bỏ qua tự thân linh hồn tu vi, ngươi thậm chí liền tự thân tu vi đều ở vào hồn chi đại đạo dưới sự kiềm chế, mặc cho ngươi chiến lược thông thiên, lại như thế nào có thể cùng thiên chống lại? Nếu không phải ngươi có Tây Hoang rất nhiều yêu thánh, cùng bị hoàng đế kia che chở, hôm nay ngươi cũng sẽ không chỉ là mất đi nguyên thần tu vi, mà là sẽ hoàn toàn mất đi linh hồn. Ngươi đi đi, không nên cản đường của ta." Huyết Hồn Ma Quân lời nói, có thể nói là cực điểm trào phúng. Nhưng là Viêm Chân Quân lại ngay cả một câu phản bác đều nói không nên lời, cúi đầu, giống như là một cái chịu huấn tiểu học sinh. Không có cách nào, tính tình của hắn cho dù là bạo, cũng không có khả năng hướng một cái mình tuyệt đối đánh không lại người nổi giận. "Thu giáo, là ta khinh thường đạo hữu." Viêm Chân Quân hít một tiếng, hướng phía Huyết Hồn Ma Quân gật gật đầu, sau đó trực tiếp điều động thiên đạo quyền hành đến xê dịch thân thể của mình, là Huyết Hồn Ma Quân nhường đường ra. Huyết Hồn Ma Quân hài lòng gật đầu, mang theo đồ yêu đại quân tiếp tục đi tới. Mà Giang Sở vẫn như cũ thật lâu không cách nào theo vừa rồi trong trận chiến ấy lấy lại tinh thần. Hắn đang suy nghĩ, Huyết Hồn Ma Quân dạng này nắm giữ hồn chi đại đạo kinh khủng tồn tại, chính mình thật có thể địch qua sao? Dù cho chính mình trở thành trận đạo chi chủ, chỉ sợ cũng xa xa hoàn toàn không phải Huyết Hồn Ma Quân đối thủ a, dù sao trận chi đại đạo nhiều năm không có đạo chủ, phát triển trình độ bên trên đã xa xa bị hồn chi đại đạo hất ra. Địch nhân như vậy, quả thực khó giải. Càng là tiếp cận những ngày vạn cổ trường thành, vô địch tại thế gian cảnh giới, Giang Sở liền càng cảm giác chính mình nhỏ bé. Hắn thật rất hy vọng Tây Hoang yêu thánh nhóm vừa lên đầu, hợp lực đem Huyết Hồn Ma Quân làm thì rồi, dạng này chính mình thu hoạch Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành thời điểm sẽ còn dễ dàng một chút. Chỉ tiếc, loại sự tình này cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Tây Hoang yêu thánh nhóm tự điều khiển lực sẽ không như thế chênh lệch. Ý thức được cùng uy tín lâu năm Thiên Đạo đại hành giả ở giữa chênh lệch sau, Giang Sở thật là một chút thời gian cũng không dám lãng phí, hắn tại Vạn Duyệt Tâm trên thân chỉ để lại một tia tâm thần, sau đó đem còn lại tinh lực toàn bộ chút xuống tại trên việc tu luyện. Dựa vào tài nguyên, thiên phú, thậm chí cả tăng phúc loại đạo pháp thần thông, cùng Thiên Đạo quyền hành gia trì, Giang Sở tu vi tại Đồ Yêu đại quân tiến lên trong lúc đó, đột phá đến Nguyên Anh 3 tầng. Theo đột phá tới Nguyên Anh kỳ đến bây giờ, kỳ thật cũng liền qua không đến thời gian 1 năm. Giang Sở tốc độ tu luyện cũng không chậm. Thật là hắn đối dạng này tốc độ tiến bộ như cũng không hài lòng. Nguyên Anh 3 tầng khoảng cách Hóa Thần đỉnh phong tu sĩ đều có cách biệt một trời, mà chính mình muốn đuổi theo lại là nắm giữ Hóa Thần tu vi, đồng thời chấp trưởng một đầu đại đạo, cũng phát triển nhiều năm Thiên Đạo đại hành giả nhóm. Làm từng bước đuổi theo lời nói, lấy tốc độ của hắn bây giờ, 1 vạn năm cũng không sánh bằng Huyết Hồn Ma Quân, thậm chí liền Viêm Chân Quân đều kém xa tích tắc. Cái này khiến Giang Sở càng thêm liều mạng tu luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua, 1 tháng sau, Đồ Yêu đại quân đi theo Huyết Hồn Ma Quân bước chân, đặc biến Tây Hoang 7 đại yêu thánh địa bàn. Bất quá, bởi vì Huyết Hồn Ma Quân cơ bản đều là đi thẳng tắp, lấy khoảng cách ngắn nhất đi ngang qua 7 đại yêu thánh địa bàn, dẫn đến Giang Sở không thể nhìn thấy Tây Hoang nhân tộc, cái này nhiều ít xem như một cái tiếc nuối. Tại du lịch Tây Hoang trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lúc trước Viêm Chân Quân khiêu chiến qua Huyết Hồn Ma Quân một lần bên ngoài, còn lại 6 vị yêu thánh đều không có khiêu chiến Huyết Hồn Ma Quân ý tứ. Đây cũng bình thường. So Viêm Chân Quân yếu yêu thánh không cần phải nói, cho dù là so Viêm Chân Quân mạnh yêu thánh, khi nhìn đến huyết hồn ma quân miểu sát Viêm Chân Quân thực lực sau, cũng biết thật tốt cân nhắc một chút, làm sao dám tùy tiện ra tay. Cứ như vậy, Viêm Chân Quân một đường thông suốt đi tới Tây Hoang Trung Châu lối vào, một tòa lan tràn vạn dặm cự hình truyền tống trận. Tây Hoang địa vực rất có ý tứ, liền tựa như một cái to lớn vòng tròn đồng tâm, bảy đại yêu thánh địa bàn là bên ngoài vòng, Tây Hoang hoàng đế địa bàn là bên trong vòng, mà tại hai cái vòng ở giữa, cách khắp vô biên tế biển cả. Mảnh này biển còn không là bình thường biển, mà là một tòa chết đi biển, lông vũ rơi lên trên đi đều sẽ chìm xuống, cho dù là kim đan, nguyên anh tu sĩ đi tại biển chết phía trên, cũng sẽ nhận trong đó tử khí ăn mòn. Bởi vậy, trừ phi là hóa thần đại năng, không phải tuyệt không trông cậy vào vượt qua vùng biển này, chỉ có thể cưỡi truyền tống trận. Huyết hồn ma quân cùng Đỗ Yêu đại quân cùng nhau đi tới truyền tống trận nhập khẩu, trông coi đại trận yêu tộc không nói tiếng nào nhường đường ra, tùy ý đại quân đi vào. Khi tiến vào trước đại trận, đứng tại chiến thuyền bong tàu bên trên giang sở, có thể thấy rõ ràng ở đây yêu tộc nhóm trên mặt phẫn nộ, cũng có đủ. Bất quá còn có số ít một chút yêu tộc, trên nét mặt mang theo chờ mong. Bọn hắn là chờ mong cái gì đâu? Tại giang sở xem ra, những này mặt lộ vẻ mong đợi yêu tộc cũng không phải là tâm hướng huyết hồn ma quân, hy vọng đông thổ nhân tộc có thể ở Tây Hoang đại sát tứ phương. Bọn hắn mong đợi là, huyết hồn ma quân tiến vào Tây Hoang Trung Châu sau, bị Tây Hoang hoàng đế mạnh mẽ giáo huấn một lần, đem Tây Hoang trước đó mất mặt toàn bộ kiếm bể. Mà giang sở cùng những này yêu tộc cách nhìn cũng kém không nhiều. Hắn không cho rằng huyết hồn ma quân sẽ thắng. Một trận chiến này là thất bại chi chiến. Bất quá, như thế dễ hiểu đạo lý, huyết hồn ma quân chắc hẳn cũng là hiểu. Nhưng là hắn như cũng lựa chọn chỉ đi một mình Tây Hoang, phiêu chiến Tây Hoang hoàng đế. Loại này biết rõ không thể làm mà vì đó tinh thần, nhường giang sở đối huyết hồn ma quân rất là bội phục. Chương 1087, Quý Hoang chương 1087, Quý Hoang chờ Đồ Yêu đại quân toàn biên đều tiến vào truyền tống trận sau, đại trận bạch quang lóe lên, giang sở bọn người lập tức bị một cỗ không gian dòng xoáy bao khỏa. Giữa trời ở giữa lần nữa khôi phục bình tĩnh sau, bọn hắn đã xuất hiện ở biển đối diện, một tòa mới truyền tống trận ở trong. Trung Châu tới. Đồ Yêu đại quân đi theo huyết hồn ma quân nhanh chân đi ra đại trận, gặp được Tây Hoang bên trong thuyền phong cảnh. Nhìn thấy nơi đây phong cảnh sau, giang sở nhạy cảm phát hiện, Tây Hoang Trung Châu màu mỡ trình độ không thể so với Đông Thổ kém, giống nhau dưới điều kiện, Tây Hoang Trung Châu ẩn chứa thiên địa chi lực cùng Đông Thổ cương vực bên trong thiên địa chi lực gần như cùng cấp. Không hổ là Tây Hoang Thánh Địa, Tây Hoang Hoàng Đế tự mình chi phối cương vực. Bất quá, huyết hồn ma quân đối hoàn cảnh biến hóa nhìn như không thấy, hắn tốc độ đi tới hoàn toàn như trước đây. Giang sở cũng đi theo huyết hồn ma quân cưỡi ngựa xem hoa xem hết một đường thẳng bên trên Tây Hoang Trung Châu. Đi tiếp sau năm ngày, một tòa to lớn đại khí, tràn đầy yêu tộc cùng dã phong cách to lớn thành trì xuất hiện ở giang sở đám người trước mặt. Nơi đó chính là toàn bộ Tây Hoang đô thành, Hoang Đều. Vị kia bị Nam Âm vô cùng tôn sùng Tây Hoang hoàng đế, liền ở vào Hoang Đều bên trong. Huyết hồn ma quân ngừng chân Hoang Đều bên ngoài, hướng phía Hoang Đều phương hướng chắp tay, thanh âm như sóng triều giống như hướng phía cả tòa Hoang đô thành dũng mãnh lao tới, "Tây Hoang hoàng đế, còn mời đi ra đánh với ta một trận." Thanh âm truyền đi sau đó không lâu, Hoang đô thành cửa thành từ từ mở ra. Tướng mạo hình thù kỳ quái yêu tộc văn võ bá quan nối đuôi nhau mà ra, ở ngoài thành phân loại thành hai hàng. Làm văn võ bá quan đứng bước sau, một vị lại một vị hoàng tử, hoàng nữ cưỡi xe kéo ngọc ra đô thành. Đem xe kéo ngọc dừng ở Hoang Đô thành cùng Đồ Yêu đại quân ở giữa. Tại bọn này hoàng tử hoàng nữ bên trong, giang sở còn chứng kiến người quen, cũng chính là tứ công chúa Nữ Lục. Lúc này Nữ Lục đã không còn ngụy trang thành muội muội nữ thanh bộ dáng, khôi phục diện mạo như trước. Nữ Lục thân làm tứ công chúa, lẽ ra nên có 3 cái tỷ tỷ, bất quá giang sở chỉ thấy được 2 cái, từng cái đều có được hóa thần tu vi. Nhất là xe kéo ngọc hình dạng và cấu tạo tôn quý nhất vị công chúa kia, tán phát khí tức đã đạt đến hóa thần đỉnh phong, đồng thời dường như đã tại nào đó một đầu trên đại đạo đi rất xa, có lẽ có leo lên đạo chủ chi vị khả năng. Mà những hoàng tử kia, giang sở mặc dù đều là lần thứ nhất thấy, nhưng theo mỗi cái hoàng tử chỗ cho thấy khí tức và khí chất đến xem, không thể so với hoàng nữ nhóm chính lệnh, thậm chí còn hơn. Cái này khiến giang sở không khỏi sợ hãi thán phục. Cái này Tây Hoang hoàng đế không riêng gì quản lý cương thổ lợi hại, đối tử nữ giáo dục cũng vô cùng lợi hại à, dưới gối con cái từng cái thành tài. Chỉ từ bồi dưỡng nhân tài phương diện nhìn, quang Tây Hoang hoàng đế một cái, liền sánh được đông thổ thập đại chính phái cộng lại. Mà chờ hoàng tử, hoàng nữ nhóm toàn bộ đến đông đủ sau, vị kia Tây Hoang hoàng đế cũng rốt cục hiện thân. Nhưng giang sở kinh ngạc chính là Tây Hoang hoàng đế cũng không có cưỡi xe kéo ngọc, long tiệu, ngược lại là từng bước một theo Hoang Đô thành bên trong đi ra. Mà Tây Hoang hoàng đế mặc lấy cũng không phải là giang sở trong tưởng tượng lộng lẫy long bảo, hắn mặc một thân chiến giáp, một thân đen nhánh, giống như là trải qua vô số trận huyết chiến cùng gặp chắc trở, tràn đầy vết đao, vết kiếm, nanh vuốt vết cắt chiến giáp. Chỉ là nhìn một chút, một cỗ chinh chiến vạn năm sát phạt chi khí liền đập vào mặt, dẫn tới giang sở tâm thần khuấy động, càng làm cho Đồ Yêu đại quân bên trong tu sĩ nguyên một đám run run rẩy rẩy, như muốn thần phục. Bất quá rất nhanh, giang sở chú ý lực liền theo màu đen chiến giáp bên trên rời đi. Bởi vì màu đen chiến giáp chủ nhân càng thêm làm người khác chú ý kia là một người dáng dấp chỉ có thể coi là bình thường trung nhân nhân. Trên người hắn cũng không yêu tộc đặc thù, từ trên xuống dưới đều cùng nhân tộc không có gì khác biệt, nếu như dứt bỏ hắn mặc màu đen chiến giáp không để cập tới, hắn chính là loại kia ném vào trong đám người tìm không thấy loại hình. Nhưng chẳng biết tại sao, dạng này một cái bình thường trung nhân nhân, trên thân lại mang theo một loại khó nói lên lời khí chất. Loại khí chất này có thể gọi là cô độc, có thể gọi là đạm mạc, có thể gọi là bá đạo. Nhưng lại so trở lên đủ loại khí chất càng thêm đặc thù cũng không thể nắm lấy. Về phần vị này Tây Hoang hoàng đế tu vi, nói thật, giang sở căn bản cảm giác không ra. Có lẽ là bởi vì chênh lệch của song phương quá to lớn đi. Nhìn qua chậm rãi hướng chính mình đi tới Tây Hoang hoàng đế, huyết hồn ma quân sắc mặt rốt cục biến nghiêm túc lên. Hắn hướng phía Tây Hoang hoàng đế chăm chú thi lễ một cái, "Hoàng đế, hữu lễ. Tây Hoang Hoàng đế lắc đầu, nói, huyết hồn, ta bây giờ không phải là Tây Hoang Hoàng đế, mà là một cái chiến sĩ, giống như ngươi. Huyết hồn ma quân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, vậy sao, vậy thì tốt quá. Lần này đối thoại, nhường Giang Sở có chút không nghĩ ra. Hai người này là tại đối cái gì ám hiệu sao? Thế nào chính mình bỗng nhiên liền nghe không hiểu? Bất quá, Giang Sở có thể nghe ra Tây Hoang Hoàng đế nói câu nói kia thời điểm, trong giọng nói dường như mơ hồ mang theo vài phần kính ý. Huyết hồn ma quân có chỗ nào là đáng giá tôn trọng sao? Đại lao thế giới, thật sự là không thể nào hiểu được. Vậy chúng ta bắt đầu đi, Hoàng đế. Không, Quý Hoang. Huyết hồn ma quân trịnh trọng mở miệng, đang khi nói chuyện, quanh người có vô cùng huyết quang lập lòe, trong huyết quang dường như ẩn chứa chúng sinh linh hồn. Quý Hoang, đây là Tây Hoang Hoàng đế danh tự sao? Giang Sở trong lòng hơi động. Cùng lúc đó, Tây Hoang Hoàng đế cũng làm ra trả lời, tốt. Một giây sau, huyết hồn ma quân thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Tây Hoang Hoàng đế trước mặt, hiện ra vô tận huyết ảnh tay hướng phía Tây Hoang Hoàng đế chụp tới. Đối mặt Tây Hoang Hoàng đế đối thủ như vậy, chỉ là xa xa thực hiện đại đạo quy tắc đã vô dụng. Chỉ có chân chính tiếp xúc đến đối phương bản thể, đem cả một cái đại đạo xâm nhập thân thể đối phương cùng nguyên thần ở trong, có lẽ khả năng tạo thành tổn thương. Tây Hoang Hoàng đế không tránh không né, cứ như vậy tùy ý huyết hồn ma quân tay chụp vào trên vai của mình. Lập tức, hồn chi đại đạo phát động. Trong chốc lát, giữa thiên địa tất cả có được linh hồn sinh linh đều xuất hiện một loại ngạt thở giống như cảm thụ, thật giống như linh hồn của bọn hắn biến thành lục bình không dễ bị thế giới để lại bỏ. Giang Sở thân làm thiên đạo đại hành giả, đối với huyết hồn ma quân tạo thành ảnh hưởng có càng sâu lý giải. Huyết hồn ma quân đem toàn bộ hồn chi đại đạo đều theo thế giới bên trong rút đi, hóa thành đối phó Tây Hoang Hoàng đế vô liếng. Cũng chính bởi vì hồn chi đại đạo theo tam thiên đại đạo bên trong kéo ra ngoài, dẫn đến xem như hồn chi đại đạo hợp chất diễn sinh linh hồn đã mất đi căn cơ, thậm chí đã có tan rã dấu hiệu. Nếu như hồn chi đại đạo không nhanh chóng trở về, như vậy thế gian tất cả mang theo linh hồn sinh vật đem nhận đả kích nặng nề. Chỉ có thiên đạo đại hành giả nhóm dựa vào thiên đạo quyền hành, có thể chỉ lo thân mình. Như vậy, hồn chi đại đạo hiện tại ở đâu nhi? Cũng đã chui vào Tây Hoang Hoàng đế trong thân thể, lấy cả một cái hồn chi đại đạo lực lượng, muốn khiêu động Tây Hoang Hoàng đế nguyên thần, đem hoàn toàn phá hủy. Một kích này, cơ bản có thể nhận định là hồn đạo đòn đánh mạnh nhất, không có cái thứ hai. Đối với dạng này công kích, Tây Hoang Hoàng đế ứng đối lại là cái gì? Giang Sở vội vàng nhìn về phía Tây Hoang Hoàng đế mặt, muốn từ ánh mắt của hắn trông được ra chút gì. Mà đối phương nét mặt bây giờ, cùng vừa rồi cũng không biến hóa. Nhưng không có biến hóa liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Huyết hồn ma quân công kích, hắn đánh bác. Chương 1088, vẫn lạc chương 1088, vẫn lạc nhưng là, Tây Hoang Hoàng đế đến cùng là thế nào ngăn trở một kích này? Giang Sở cố gắng quan sát đến, muốn thông qua chính mình thiên đạo đại hành giả tầm mắt đến xem ra chút gì. Nhưng không đợi hắn quan sát bao lâu, đột nhiên, toàn bộ đồ yêu đại quân chiến thuyền cũng bắt đầu đung đưa, rất nhanh liền nguyên một đám hướng xuống đất rơi xuống mà đi, thật giống như đột nhiên mất đi khí lực té xỉu lưỡng nhân. Đồng thời, Giang Sở cũng cảm giác chính mình chiếm cứ vạn duyệt tâm thân thể cũng lập tức không có khí lực, ngay cả đứng cũng không vững. Các tu sĩ khác tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, phần lớn biểu hiện được so Giang Sở còn kém, nguyên một đám như là mảnh mai nữ tử giống như ngã ngồi trên mặt đất. Không riêng như thế, giữa thiên địa tất cả tại vận động sự vật đều suy yếu rất nhiều, mất lực. Đủ loại này tình huống đều để Giang Sở minh bạch, Tây Hoang Hoàng đế phát động lực chi đại đạo. Tại Tây Hoang Hoàng đế trong thân thể, có hai cái đại đạo tại va chạm. Lực đạo cùng hồn đạo, cái nào một đầu đại đạo sẽ càng mạnh. Giang Sở cưỡng chế thân thể cảm giác suy yếu, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trận này gần như im ắng chiến đấu. Trận này đại đạo giao phong cũng không phải hoàn toàn tĩnh mịch, thân ở tại trung tâm phong bạo huyết hồn ma quân cùng Tây Hoang Hoàng đế hai người, bọn hắn nhận lấy đại đạo ảnh hưởng cũng khắc sâu nhất. Huyết hồn ma quân thân thể tại một chút xíu vặn mèo biến hình, thật giống như thân thể của hắn bị một cái vô hình to lớn nắm đấm cho nắm lấy, đồng thời bị một chút xíu nắm chặt. Máu tươi từ huyết hồn ma quân trong thất khiếu tràn ra, huyết nhục cùng xương cốt tại cách va chạm. Mà Tây Hoang Hoàng đế cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng, từng kia từng sợi vô cùng tinh thuần linh hồn chi lực theo trong thân thể của hắn tán giật mà ra, trở về ở thiên địa, hóa thành tầm bổ hồn chi đại đạo tư lương. Nhưng là từ chỉnh thể nhìn lại, huyết hồn ma quân rõ ràng ở vào hạ phong. Điểm này dù cho là bình thường kim đan, nguyên anh tu sĩ cũng có thể nhìn ra được. Cái này khiến đông thổ tu sĩ nhân tộc nhóm đều khẩn trương không thôi. Nếu như huyết hồn ma quân ở chỗ này xảy ra chuyện, vậy bọn hắn nên làm cái gì? Tây Hoang Hoàng đế chẳng lẽ còn có thể buông tha bọn hắn sao? Sẽ bỏ mặc bọn hắn theo Tây Hoang Trung Châu còn sống ra ngoài? Trái lại Tây Hoang yêu tộc bên kia, lại là theo văn võ bách quan tới hoàng tử hoàng nữ, mọi thứ phấn chấn không thôi, nếu không phải trường hợp không được, chỉ sợ đều muốn lên tiếng hò hét. Trận này liên quan tới đại đạo đọ sức, kéo dài cực kỳ lâu. Rốt cục, làm huyết hồn ma quân đã bị lực chi đại đạo vặn bẻo không thành hình người về sau, hắn đem nắm lấy Tây Hoang Hoàng đế tay chậm rãi thu hồi lại. Bao quanh lực chi đại đạo cũng biến mất theo, thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Huyết hồn ma quân nhìn lấy tay mình, nhẹ nhàng thở dài, nói, "Ta thua." Làm huyết hồn ma quân nói ra ba chữ này trong nháy mắt, bảy đại yêu thánh tất cả đều xuất hiện ở Tây Hoang Hoàng đế sau lưng. Cái này bảy vị hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ yêu thánh, trong mắt mang theo trào phúng. Một gã nữ tính yêu thánh cười lạnh nói, "Huyết hồn, hiện tại ngươi minh bạch ngươi cùng bệ hạ ở giữa trên lệ sao? Ngươi xâm nhập Tây Hoang bất quá là tự rước lấy đủ." Mấy tên khác yêu thánh cũng giống như thế, đều mở miệng trào phúng, chỉ có cùng huyết hồn ma quân chân chính đánh qua một trận Viêm Chân Quân không nói. Nam âm thì là thần sắc cung kính hướng Tây Hoang Hoàng đế dò hỏi, "Bệ hạ, huyết hồn cùng đám này đông thổ tu sĩ nên xử lý như thế nào?" Nhưng là, mặc kệ là huyết hồn ma quân vẫn là Tây Hoang Hoàng đế, bọn hắn đều không để ý đến bảy đại yêu thánh lời nói. Huyết hồn ma quân trầm mặc nửa ngày, đột nhiên dò hỏi, Quý Hoàng, ngươi tại lực chi nhất đạo phát triển lâu như thế, có thể từng thấy từng tới hy vọng. Nghe được cái này không đầu không đuôi vấn đề, mọi người tại đây, chúng yêu cùng bảy đại yêu thánh đều là sức sở. Bất quá Tây Hoang Hoàng đế lại cũng không ngoài ý muốn, hồi đáp, chưa từng nhìn thấy, có lẽ vốn cũng không có hy vọng. Huyết hồn ma quân gật gật đầu, cũng là, người chăn cừu làm sao lại cấp cho chính mình dê có phản kháng lực lượng của mình. Dứt lời, huyết hồn ma quân ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết là đối ai nói một câu, cho nên, ta không làm. Liền xem như đỉnh ngươi một cái ngã, cũng so một mực chịu ngươi nuôi nốt mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Giang Sở cùng toàn trường người, yêu ánh mắt kinh ngạc hạ, huyết hồn ma quân phóng lên tận trời, qua trong giây lát liền biến mất ở tầng mây ở trong. Huyết hồn ma quân đi đâu nhỉ? Bảy đại yêu thánh nao nao vận dụng chính mình thông thiên tu vi, xuyên qua vô số tầng mây, muốn nhìn rõ ràng huyết hồn ma quân đến cùng bay đến địa phương nào. Thật là, tầm mắt của bọn hắn nhưng thủy chung theo không kịp huyết hồn ma quân lên cao tốc độ, chậm chạp tìm không thấy người. Đều tốt nhìn xem, đây là một vị chiến sĩ sau cùng công kích. Đương nhiên, Tây Hoang Hoàng đế chậm rãi mở miệng. Nghe được lời này, Giang Sở cùng bảy đại yêu thánh đều mơ hồ có chỗ minh ngộ. Giang Sở cao cao ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời chỗ cao nhất. Rất nhanh, bầu trời phát sinh biến hóa. Một vòng sóng máu từ không trung chỗ cao nhất xuất hiện, hướng phía cả bầu trời quét tán. Trên đời này toàn bộ sinh linh, linh hồn chi lực đều hứng chịu tới một vị nào đó tồn tại hấp thu, bị không ngừng rút ra. Linh hồn không ngừng bị ép, đối với tu sĩ mà nói, là linh hồn tu vi hạ xuống. Đối với phàm nhân mà nói, lại có thể nói là tai họa ngập đầu. Cao tuổi, linh hồn suy yếu lao nhân, trực tiếp bởi vì linh hồn chi lực hấp thu mà chết đi, linh hồn khỏe mạnh trưởng thành con mới sinh, thì là cả đám đều hoặc là biến thành đồ đần, hoặc là sớm chết yểu. Cho dù là trẻ trung khỏe mạnh người trưởng thành, cũng biến thành ngơ ngơ ngắc ngác, thân thể phảng phất có ngàn cân nặng nề. Đương nhiên, cũng không riêng chỉ có phàm nhân là như thế này, bất kỳ sinh linh đều là như thế, cho dù là yêu tộc cùng hoa cỏ cây cối cũng là như thế. Cái này tự nhiên là huyết hồn ma quân thủ bút. Có thể nói, huyết hồn ma quân chỉ là nho nhỏ tùy hứng một chút, toàn bộ thế giới sinh linh đều hứng chịu tới nghiêm trọng đả kích, người đã chết vượt xa hai vực đại chiến thời kỳ gặp đổ thán sinh linh. Bất quá bây giờ, không có người sẽ quan tâm phàm nhân chết sống. Cho dù là Giang Sở cũng sẽ không quan tâm. Ở đây lực chú ý của mọi người tất cả đều đặt ở trên trời, bởi vì tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu, huyết hồn ma quân là đi làm cái gì. Gia hỏa này nghịch thiên mà đi, đi đối phó thiên đạo. Đối với cái này ngoài ý liệu triển khai, Giang Sở ngoại trừ trầm mặc cũng chỉ có trầm mặc. Hắn cùng tứ phương các chủ phản thiên kế hoạch mới vừa vặn cất bước, kết quả là đã có người bắt đầu chính thức phản thiên, hơn nữa phản thiên người vẫn là thụ nhất thiên đạo yêu quý thiên đạo đại hành giả. Mà huyết hồn ma quân phản kháng, cũng làm cho Giang Sở ý thức được một việc. Mỗi một vị thiên đạo đại hành giả là bị thiên đạo tuyển ra tới, nhất phù hợp thiên đạo ý chí tu sĩ không giả. Nhưng là, những người này cũng sẽ không chân chính thuận thiên mà đi, bởi vì bọn hắn ngoại trừ phù hợp thiên đạo ý chí bên ngoài, có càng quý giá cùng trọng yếu ý chí. Đó chính là hướng tới tự do tâm. Đem thiên đạo đại hành giả nhóm khóa tại hóa thần đỉnh phong, bọn hắn làm sao lại hài lòng, làm sao có thể không phản kháng? Chẳng qua là phản kháng phương pháp khác biệt, phản kháng kết quả khác biệt. Có người lựa chọn tiếp nhận, có người lựa chọn tạm thời ẩn nút, mà có người lựa chọn cá chết lưới rách. Trên bầu trời sóng máu một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nhưng là bầu trời nhưng thủy chung không thấy có bất kỳ tổn hại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày. Tại ba ngày sau đó, trên bầu trời sóng máu hoàn toàn biến mất không thấy. Lại qua hồi lâu, một cái điểm đen nho nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, thật nhanh rơi xuống. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào Giang Sở chiến thuyền bong tàu bên trên, phát ra bịch một tiếng vang dọn. Giang Sở túi đầu xem xét, cái này từ trên trời giáng xuống sự vật, là huyết hồn ma quân đầu. Chương 1089, hồn đạo chống chỗ, huyết hồn quyền hành hạ lạc. Chương 1089, hồn đạo chống chỗ, huyết hồn quyền hành hạ lạc. Giang Sở ánh mắt theo bản năng rơi xuống huyết hồn ma quân đầu lâu phía trên. Sau đó hắn liền cùng huyết hồn ma quân đối mặt, cũng liền tại lúc này, Giang Sở mới kinh ngạc phát hiện, viên này đầu lâu vẫn còn có sinh cơ. Chỉ có điều, cỗ này sinh cơ tại lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Mà tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, huyết hồn ma quân làm một chuyện cuối cùng, chính là hướng Giang Sở. Trừng mắt nhìn, còn không đợi Giang Sở kịp phản ứng, viên này đầu lâu bên trên sinh cơ liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng huyết hồn ma quân sau cùng cái ánh mắt kia, lại tại Giang Sở trong đầu thật lâu không tiêu tan. Hắn có một loại bị từ trong ra ngoài nhìn thấu cảm giác. Đối phương tối hậu quan đầu nhìn mình cái nhìn kia, đến tột cùng ý vị như thế nào? Là nhìn thấu mình Thánh Hồn Tông thánh tử thân phận, vẫn là xem thấu chính mình cùng tứ phương các chủ có quan hệ, hay là cả hai đều có, cũng cho là mình có thể hoàn thành hắn chưa lại chi nghiệp. Tin tức quá ít, Giang Sở chỉ có thể suy đoán lung tung, người ở bên ngoài xem ra, liền tựa như ngốc ngay tại chỗ. Thời gian mấy mắt, chạy tới Nam Âm chờ bảy đại yêu thánh liền đem Giang Sở cho lấn qua một bên, vây ở huyết hồn ma quân đầu lâu chung quanh. Huyết hồn ma quân đúng là chết, viên này trên đầu không có nửa điểm sinh cơ lưu lại. Thiên vui vì cái gì không có xuất hiện? Chẳng lẽ thiên đạo đại hành giả bất lạc, sẽ không để cho thiên đạo cảm thấy vui sướng sao? Có lẽ là bởi vì huyết hồn ma quân phản kháng thiên đạo, đưa tới thượng thiên bất mãn, cho nên thiên vui chưa từng xuất hiện. Một vị sống không biết bao nhiêu năm, quản hạt một vực đại năng, lại như thế bất lạc. Ai, cho dù là huyết hồn ma quân dạng này đại năng, cũng làm không được chân chính siêu thoát ta. Bảy đại yêu thánh nhóm nghị luận ở mỹ, có triển vọng huyết hồn ma quân cái chết cảm thấy đáng tiếc, cũng có triển vọng không thể cọ tới thiên vui công đức cảm thấy tiếc nuối. Tất cả mọi người đều đem Giang Sở cho không để ý đến. Bảy đại yêu thánh nhóm nghị luận sau một lúc, Tây Hoang Hoàng đế cũng tới. Yêu thánh nhóm nhao nhao tránh ra con đường, nhìn chăm chú lên hắn đi vào huyết hồn ma quân đầu lâu trước mặt. Hắn ngừng chân hồi lâu, cuối cùng chỉ là nói, đem hắn lấy yêu thánh chi lễ tặng đi. Là yêu thánh nhóm tề mở miệng. Một vị yêu thánh lấy ra một cái hộp ngọc, đem huyết hồn ma quân đầu lâu chứa vào trong đó. Sau đó, Tây Hoang hoàng đế cùng chúng yêu thánh lần lượt rời đi, nguyên địa chỉ còn lại Nam Âm tiến hành kết thúc. Nam Âm lườm đồ yêu đại quân một cái, thản nhiên nói, xem ở huyết hồn ma quân trên mặt mũi, cho các ngươi một tuần thời gian rời đi, quá thời hạn tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, Nam Âm cũng rời đi. Đồ yêu đại quân trên dưới vội vàng theo mắt thấy huyết hồn ma quân chiến thiên đấu địa trong rung động lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng phát động chiến thuyền, hướng phía Tây Hoang giới bích lối đi ra tiến đến. Bọn hắn gắng sức đuổi theo, trên đường đi cẩn thận chặt chẽ, nhưng vẫn bị các nơi yêu tộc cường giả khiêu khích cùng công phạt, mà đồ yêu đại quân nhưng căn bản không dám hoàn thủ, chỉ có thể nhường chiến thuyền phát huy tốc độ cao nhất bỏ chạy. Trọn vẹn tổn thất 1/3 binh lực sau, đồ yêu đại quân mới thoát ra Tây Hoang, về tới Đông Thổ yêu vực. Đông Thổ yêu vực phong tỏa cũng theo đó giải khai. Đồ yêu đại quân bỏ chạy trong lúc đó, Giang Sở Tâm Thần đã sớm không tại Vạn Duyệt Tâm trên thân. Huyết hồn ma quân cái chết tại tất cả thiên đạo đại hành giả ở trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn, sinh tử bộ mỗi phút mỗi giây đều đang chấn động, rất nhiều ngày nói đại hành giả đều tại sinh tử bộ bên trên phát tiết lấy tâm tình trong lòng. Mà sinh tử bộ bên trên những này đối thoại tại Giang Sở xem ra, chỉ có hai điểm trọng yếu nhất. Điểm thứ nhất là hồn đạo đạo chủ vị trí trống đi. Hơn nữa cho đến trước mắt, nắm giữ trở thành hồn đạo đạo chủ tư chất người lắc đắc không có mấy. Điểm này Giang Sở có thể lý giải, bởi vì tại huyết hồn ma quân chiến thiên trước đó, chẳng ai ngờ rằng hắn lại đột nhiên vẫn lạc. Mà có tư cách tranh đấu đạo chủ chi vị thiên tiêu, phía sau nhất định có thiên đạo đại hành giả xem như chỗ dựa, đối với đỉnh cấp nhân tài bồi dưỡng, thiên đạo đại hành giả nhóm chắc chắn sẽ không để bọn hắn đi đến đi không thông đường. Về phần hoang dại hồn đạo thiên tài, yêu tộc không am hiểu hồn đạo, yêu tộc trời sinh hồn đạo thiên tài xuất hiện xác suất nhỏ chi lại nhỏ, cuối cùng có thể quật khởi càng là có thể bỏ qua không tính. Mà nhân tộc hồn đạo thiên tài, mặc dù nói nhân tộc phổ biến am hiểu hồn đạo không giả, nhưng ở hồn đạo phương diện thiên phú vẫn như cũ có thể phân ra tam lục cửu đẳng. Sao chính là những cái kia hồn đạo thiên tư cực cao tu sĩ nhân tộc, 89/10 đều gia nhập vào Thánh Hồn Tông. Liên Giang Sở biết, những cái kia thành công luyện thành Trạm Tam Thi phương pháp Thánh Hồn Tông tu sĩ, nhất là kia ba vị Thánh Hồn Tông hóa thần lão tổ, cơ bản đều có tranh đấu hồn đạo đạo chủ tư cách. Kết quả đây, đều bị huyết hồn ma quân một mạch toàn báo tiêu. Phóng nhãn Đông Thổ Tây Hoang hai vực, đâu còn có thể tìm tới hồn đạo tạo nghệ tiếp cận huyết hồn ma quân người. Mà đối thủ cạnh tranh thưa thớt, cũng làm cho Giang Sở trong lòng đối hồn đạo đạo chủ chi vị sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Dù sao hắn nhưng là hiện có một cái duy nhất tu thành Trạm Tam Thi phương pháp hồn đạo tu sĩ. Thậm chí, hắn vẫn là Thánh Hồn Tông thánh tử. Thân phận như vậy cùng thiên tư, dựa vào cái gì không thể trở thành hồn đạo đạo chủ? Sinh tử bộ bên trên cái thứ hai tin tức trọng yếu, đồng dạng là liên quan tới huyết hồn ma quân, là thuộc về Thánh Hồn Tông tiên đạo quyền hành hạ lạc. Mà chúng tiên đạo đại hành giả nhóm đối với chuyện này thảo luận kết quả chính là, Thánh Hồn Tông tiên đạo quyền hành không tìm được. Không phải nói đạo này quyền hành không thấy, mà là chúng tiên đạo đại hành giả không biết rõ quyền hành đến tột cùng tại trên tay người nào. Đạo này quyền hành vẫn như cũ chiếm cứ lấy Thánh Hồn Tông cương vực, bài xích cái khác tiên đạo đại hành giả lực lượng tiến vào. Đây thật ra là có chút không bình thường. Theo lý mà nói, huyết hồn ma quân vẫn lạc cũng không phải là bị còn lại thiên đạo đại hành giả giết chết, như vậy hắn thiên đạo quyền hành liền tuyệt đối không thể bị cái khác thiên đạo đại hành giả nhóm cướp đi, mà là hẳn là do thiên đạo người quản lý, cho chúng thiên đạo đại hành giả một cái tranh đoạt cơ hội. Nhưng từ hiện tại điệu bộ này đến xem, huyết hồn ma quân thiên đạo quyền hành liền tựa như có một cái chủ nhân mới, cũng không trở về tới thiên đạo trong tay. Đồng thời theo đạo này quyền hành đối Thánh Hồn Tông nghiêm phòng tử thủ đến xem, chấp trưởng này quyền hành người, ngay tại Thánh Hồn Tông cương vực bên trong. Tin tức này giống nhau nhường Giang Sở có chút vui vẻ. Mặc kệ huyết hồn ma quân thiên đạo quyền hành hiện nay rơi xuống trên tay người nào, dù sao cũng so rơi xuống khác uy tín lâu năm thiên đạo đại hành giả trên tay thân thiết. Mà đang chờ đồ yêu đại quân sau khi trở về, Giang Sở liền lập tức nhường yêu tộc nội ứng nhóm lui ra, đem chính mình, Sáng Dực lão tổ, Thái Bạch Vân Hy bọn người thay thế trở về đồ yêu đại quân bên trong. Bất quá nhường Giang Sở có chút ngoài ý muốn chính là, đồ yêu đại quân cũng không tại Đông Thổ yêu vực, mà là dựa theo phía trên mệnh lệnh, một đường hướng Đông Thổ phương hướng triệt hồi. Giang Sở đang do dự muốn hay không đi theo đồ yêu đại quân rời đi Đông Thổ yêu vực lúc, Thiên Liên ý chí lại trực tiếp giáng lâm tới trên người mình. Giang Sở tiểu nha đầu, bản tọa giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi trở lại Đông Thổ sau lập tức đi làm. Nghe Thiên Liên trong đầu ra lệnh, Giang Sở cung kính nghe lệnh. Mà Thiên Liên hạ đạt nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là nhường Giang Sở đi một chuyến Thánh Hồn Tông, nhìn xem Thánh Hồn Tông nội bộ là cái tình huống như thế nào, đến tột cùng là ai tại chấp trưởng Thánh Hồn Tông thiên đạo quyền hành. Sở dĩ nhiệm vụ này sẽ giao cho chính mình, là bởi vì điều tra Thánh Hồn Tông sự tình, phái hóa thần tu sĩ lộ ra quá lộ liễu, dễ dàng cùng Thánh Hồn Tông vị kia khả năng tồn tại tân nhiệm thiên đạo đại hành giả lên xung đột. Nhưng phái đồng dạng nguyên anh tu sĩ đi lời nói, lại lộ ra không đủ trịnh trọng, càng nghĩ, Giang Sở liền thành nhiệm vụ lần này không có chỗ thứ hai. Chương 1090, biểu hiện ra vũ lực chương 1090, biểu hiện ra vũ lực đối với Thiên Liên hạ đạt nhiệm vụ này, Giang Sở không có gì có thể nói, ngoan ngoan đáp ứng. Chờ Thiên Liên ý chí rời đi về sau, Giang Sở liền bắt đầu tinh tế suy tư. Mình rốt cuộc muốn hay không đi Thánh Hồn Tông đi một lần đâu? Đi lời nói, liền phải rời đi Đông Thổ yêu vực, nhường tự thân biến không còn vô địch, có nhất định phong hiểm. Không đi lời nói, hắn lại xác thực đối Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành hiện trạng cảm thấy rất hiếu kỳ, muốn đi hỏi thăm một chút. Càng nghĩ, Giang Sở cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến. Vừa vặn, hắn có một số việc muốn đi tìm tứ phương các chủ, rời đi Đông Thổ yêu vực là nhất định. Sau khi nghĩ thông suốt, Giang Sở thông qua Thiên Đạo quyền hành thông chi Ngọc Diện yêu hoàng một tiếng, cáo chi đối phương muốn rời khỏi một đoạn thời gian, sau đó lẳng lặng đi theo đồ yêu đại quân, hướng Đông Thổ phương hướng mà đi. Thời gian nhoáng một cái, lại là hai ngày đã qua. Đỗ Yêu đại quân khoảng cách Đông Thổ cùng Đông Thổ yêu vực chỗ giao giới đã không đủ ngàn dặm, rất nhanh liền có thể vượt qua. Hai ngày qua này, Giang Sở hiểu rõ Đỗ Yêu đại quân rút lui nguyên nhân. Bởi vì huyết hồn ma quân vẫn lạc, hai vực đại chiến muốn hơi hơi dừng lại, ngưng chiến thời gian ít thì mấy tháng, nhiều thì một năm. Trong khoảng thời gian này tự nhiên không cho Thiên Đạo đại hành giả nhóm xử lý huyết hồn ma quân vẫn lạc sự tình. Là xử lý chuyện này, giống Giang Sở dạng này tu sĩ tránh không được sẽ dính dấp đi vào. Giang Sở đứng tại chính mình nguyên anh chiến thuyền bên trên, xa xa ngắm nhìn Đông Thổ phương hướng. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một vị thần sắc thanh lãnh thiếu nữ, ôm kiếm đứng hầu ở một bên. Chỉ có điều, nàng hiện tại thần sắc có chút bất an, một hồi nhìn qua Đông Thổ, một hồi mịt mờ nhìn xem Giang Sở. Đây là, Giang Sở thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Sáng Dực sư tỷ, ngươi muốn cho dư trưởng thành báo tin lời nói, vậy ngươi liền báo a." Sáng Dực lao tổ nao nao, lập tức đội cung kính nói rằng, "Không, dám, ta chưa hề nghĩ tới đối với ngài bất lợi." Giang Sở cười cười nói, "Ngươi là chính khí minh người, cùng ta cũng không phải một lòng, ngươi cho dư trưởng thành báo tin ta còn có thể trách tội ngươi không thành. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, ta đã dám rời đi Đông Thổ yêu vực, vậy thì có ngăn cản các ngươi chính khí minh đánh lén lực lượng, coi như dư trưởng thành biết tung tích của ta, hắn lại có thể làm gì được ta?" Lời vừa nói ra, Sáng Dực lao tổ thần sắc lộ ra rõ ràng không tin. Giang Sở lắc đầu, cũng không nhiều lời, đầu tiên là cho Sáng Dực lao tổ nhìn một chút tứ phương trong sách hóa thần chiến thuyền, lại cho nàng nhìn một chút chính mình treo ở bên hông âm dương tiên ngọc, sau đó lại thoáng hiện ra một chút hắn ba thập phẩm hỗn độn tiên liên. Đủ loại át chủ bài, thấy Sáng Dực lao tổ trầm mặc, nàng cũng bởi vậy ý thức được, Giang Sở trước mắt đã có hóa thần chiến lực. Lại là tiên bảo lại là hóa thần chiến thuyền, lại thêm so nhược thủy lao tổ phẩm cấp còn cao hơn hỗn độn tiên liên, Sáng Dực lao tổ khắc sâu hoài nghi, nếu như Giang Sở toàn lực ra tay, hóa thần sơ kỳ chính mình đánh thắng được hay không hắn? Có thực lực này, sát thực có thể không sợ trung trung thần tập sát. Bất quá chỉ là như thế, Sáng Dực lao tổ vẫn cảm thấy Giang Sở có chút khinh thường. Dư Trường Thanh không phải là bình thường hóa thần tu sĩ, hắn tự mình xuất thủ, Giang Sở không kiên trì được bao lâu. Tựa hồ là nhìn ra Sáng Dực lao tổ ý nghĩ, Giang Sở cười nói, ngươi hẳn còn chưa biết, nhưng ta đã cùng Dư Trường Thanh nói qua, ta tại Đông Thổ cũng có đồng minh, Dư Trường Thanh nếu là không có đem ta nhất kích tất sát năng lực, như vậy hắn đem đứng trước một vị lao tiền bối lựa giận. Nghe được lời này, Sáng Dực lao tổ không dám tiếp tục đối Giang Sở có chỗ khinh thị, cung kính cúi đầu. Bất quá, Giang Sở không sợ đồng dạng hóa thần tu sĩ không giả, nhưng hắn cũng lo lắng Sáng Dực lao tổ bỗng nhiên nổi điên, không muốn mạng tập sát chính mình. Một đổi một lời nói, chính mình coi như thua thiệt lớn. Bởi vậy Giang Sở đang chấn nhiếp ở Sáng Dực lao tổ sau, móc ra một quả có thể độc chết hóa thần, đồng thời tùy thời chịu chính mình tâm ý khống chế độc đan, buộc Sáng Dực lao tổ ăn. Viên này độc đan lai lịch rất thú vị, cùng lúc trước Đông Thổ yêu vực ám toán chính khí minh hóa thần đương thời độc là giống nhau, chỉ có điều độc tính càng thêm nồng đậm cùng tinh thuần. Cẩn thận tính ra, Sáng Dực lao tổ là lần thứ hai gặp loại độc này khống chế. Chờ làm xong những này, Đồ Yêu đại quân cũng chính thức rời đi Đông Thổ yêu vực, chân chính tiến vào Đông Thổ. Sau đó quân đội tách ra, về riêng phần mình tông môn báo cáo đi. Chờ đại quân chỉ còn lại Thiên Liên phái người một nhà sau, Giang Sở đi gặp Nhược Thủy lão tổ, cùng báo cáo một chút chính mình muốn phụ mệnh tiến về Thánh Hồn Tông điều tra, Nhược Thủy lão tổ sảng khoái cho đi. Giang Sở mang lên thị nữ Sáng Dực, trực tiếp hướng phía Thánh Hồn Tông phương hướng tiến đến. Hắn cũng là muốn đi trước bái phòng tứ phương các chủ, nhưng ngắm lại Thiên Liên ánh mắt hẳn là còn ở trên người mình, liền chịu đựng không có đi. Chờ trước đem Thiên Liên nhiệm vụ làm thỏa về sau, lại xử lý chính mình sự tình cũng không muộn. Giang Sở trên đường đi không ngừng thôi động không gian đạo pháp, chỉ dùng không tới thời gian một khắc, liền tới Thánh Hồn Tông cương vực bên trong. Hắn xe nhẹ đường quen hướng phía Thánh Hồn Tông sơn môn phương hướng tiến đến. Trước khi đến Thánh Hồn Tông sơn môn quá trình bên trong, Giang Sở thấy được khắp nơi trên đất thi hải, cơ hồ mỗi một tòa thành trì đều tràn ngập đốt giấy để tang đám người. Rất hiển nhiên những người này đều là huyết hồn ma quân chiến thiên lúc, điều động hồn chi đại đạo vật hy sinh. Thánh Hồn Tông cương vực bên trong là như thế, những người còn lại tộc tông môn cương vực bên trong cũng là như thế. Đối với cái này, Giang Sở cũng không ngừng chân. Một ngày không cải thiên hoán địa, thương sinh liền một ngày không được sống yên ổn, đây không phải nhân lực có khả năng cải biến. Không bao lâu, Giang Sở liền đã chạy tới Thánh Hồn Tông sơn môn. Cùng hắn lúc trước rời đi Thánh Hồn Tông so sánh, hiện tại Thánh Hồn Tông sơn môn đã thay đổi bộ dáng. Hộ tông đại trận biến mất không thấy gì nữa, từng tòa tiên sơn biến hôi bại, không có chút nào linh cơ, lại không hề dấu chân người. Thánh Hồn Tông mong muốn khôi phục đã từng rầm rộ, không biết rõ đến trải qua bao nhiêu năm khôi phục. Mà tại Giang Sở tới gần Thánh Hồn Tông sơn môn lúc, lại chú ý tới cái khác phương hướng, cũng có tu sĩ đang lục tục chạy đến. Vô Hàn Thiên, Âm Dương Giáo, Trích Tinh Lâu, Thiên Nhạc Môn, ngoại trừ tứ phương các bên ngoài, Đông Thổ chính phái cơ hồ đều tới đông đủ, đồng thời người tới đều là tương đối tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ. Đáng nhắc tới chính là Thiên Nhạc Môn tới là Giang Sở người quen biết cũ, Rơi tiểu thư. Đoán chừng những này chính phái Thiên Đạo đại hành giả đều đánh lấy cùng Thiên Liên như thế chủ ý, để cho thủ hạ người đến điều tra Thánh Hồn Tông tình báo. Mấy đạo nhân mã giữa lẫn nhau cũng không có cái gì mâu thuẫn, bởi vậy tại gặp nhau sau, bọn hắn lẫn nhau đều lên tiếng chào, cũng hẹn nhau kết bạn mà đi. Dù sao, bọn hắn kế tiếp rất có thể sẽ đối mặt một vị tân sinh Thiên Đạo đại hành giả, một cái làm không tốt liền sẽ thân tử đạo tiêu, kết bạn tiến về dù sao cũng so một thân một mình mạnh. Tối thiểu nhất thời điểm chết còn có thể có cái bạn. Rơi tiểu thư, mấy tháng không thấy, chúc mừng ngươi tấn thăng làm nguyên anh tu sĩ a. Giang Sở cùng Rơi tiểu thư khách sáo đấy. Rơi tiểu thư mỉm cười nói, Giang Sở tiên tử tiến bộ mới khiến cho ta kinh ngạc, nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi bất quá là kim đan trung kỳ, hiện nay tu vi đã cao ta một bậc, như thế tiến cảnh, ta cảm giác sâu sắc thán phục. Hàn Huyên sau một lúc, Giang Sở lại dò hỏi, rơi các tiểu thư đường so ta nhiều, ngươi khả năng đoán được bây giờ Thánh Hồn Tông ở trong có thứ gì người. Chương 1091, Huyết Hồn Ma Quân bố trí. Chương 1091, Huyết Hồn Ma Quân bố trí. Đối mặt Giang Sở vấn đề này, rơi tiểu thư trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng, ta từng tận mắt chứng kiến Thánh Hồn Tông hủy diệt, theo ta được biết, Thánh Hồn Tông trước mắt còn sống tu sĩ chỉ có Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích hai vị lão tổ. Mà hai vị này lão tổ xem như Huyết Hồn Ma Quân tọa hạ đồng tử, là tín nhiệm nhất hai người, cũng có bị Huyết Hồn Ma Quân phó thác Thiên Đạo quyền hành tư cách. Bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra, ở vào Thánh Hồn Tông bên trong, lại chấp trưởng Thiên Đạo quyền hành người, chính là Nhật Hưng, Nguyệt Tích hai vị lão tổ một trong. Giang Sở khẽ bước cảm, rơi tiểu thư ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp. Nếu như Huyết Hồn Ma Quân quyền hành thật ở đây hai người trên tay, như vậy cũng liền giải thích rõ, Huyết Hồn Ma Quân khi tiến vào Tây Hoang trước cũng đã trong lòng còn có tự trí, sớm hướng hai vị đồng tử bàn giao hậu sự. Chỉ là không nghĩ tới à, chỉ là hai cái hóa thần đồng tử, lại có trở thành Thiên Đạo đại hành giả tư cách. Bọn hắn cũng coi là gặp may. Giang Sở trong lòng cảm khái, cùng chúng chính phái tu sĩ một đường tiến lên, điều tra, rất nhanh liền tới một chỗ dị thường hoàn hảo trước đại điện. Tòa đại điện này Giang Sở hết sức quen thuộc, chính là lúc trước chuyên môn vì hắn dựng Thánh Tử Điện. Tới Thánh Tử Điện trước, Giang Sở cùng ở đây chúng tu sĩ trong lòng đều dâng lên một loại tâm tình khẩn trương. Giác quan thứ 6 nói cho bọn hắn, có một loại nào đó tồn tại cực kỳ khủng bố, liền ở vào Thánh Tử Điện ở trong. Cũng bởi vì này, Giang Sở một đoàn người không có trực tiếp xâm nhập Thánh Tử Điện, mà là đứng tại cửa đại điện hướng phía trong điện thành tâm hành lễ, thăm hỏi một phen. Mà đang thăm hỏi qua đi, Thánh Tử Điện vậy mà tự hành mở ra, tựa hồ là để bọn hắn đi vào. Giang Sở bọn người liếc mắt nhìn nhau, cả gan đi vào Thánh Tử Điện bên trong. Sau đó, bọn hắn liền thấy một đôi chen tại cùng một trương long trên ghế kim đồng ngọc nữ. Chuyện này đối với Kim Đồng Ngọc Nữ chính là Huyết Hồn Ma Quân đồng tử, Thánh Hồn Tông lão tổ, Nhật Hưng, Nguyệt Tích. Chúng ta gặp qua Nhật Hưng lão tổ, Nguyệt Tích lão tổ. Giang Sở bọn người không dám thất lễ, lại lần nữa hành lễ. Nhật Hưng lão tổ mỉm cười giơ tay lên một cái, các ngươi đều đứng lên đi. Tạ lão tổ. Chờ Giang Sở bọn người nâng người lên, Nhật Hưng lão tổ lại nói, các ngươi mục đích của chuyến này ta đã biết, đơn giản là muốn biết Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành trước mắt rơi xuống trên tay người nào. Lão tổ ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành trước mắt là vô chủ. Lời vừa nói ra, Giang Sở bọn người mười phần giật mình. Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành vô chủ. Liên nhìn thấy, Nhật Hưng lão tổ lấy ra một quả hiện ra nhàn nhạt quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, nói rằng, đây cũng là chủ nhân lưu lại Thiên Đạo quyền hành, ai dung hợp vật này, liền mang ý nghĩa trở thành hắn người thừa kế, trở thành mới Thiên Đạo đại hành giả. Mọi người tại đây hô hấp đều là trì trệ. Bọn hắn trước khi tới, đều bị các nhà Thiên Đạo đại hành giả tự mình dặn dò qua, sớm đã biết Thiên Đạo quyền hành cùng Thiên Đạo đại hành giả là loại tồn tại gì. Hiện tại, trở thành Thiên Đạo đại hành giả cơ duyên tại hướng bọn hắn ngắc, để bọn hắn làm sao có thể không kích động. Cho dù là Giang Sở cũng không thể ngoại lệ. Hắn mới là muốn nhất tập hợp đủ tất cả thiên đạo quyền hành cái kia. Thân làm chân chính thiên đạo đại hành giả, Giang Sở so ở đây ánh mắt của tất cả mọi người cũng cao hơn, khi nhìn đến kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm lần đầu tiên, liền có thể kết luận ở trong đó trang chính là thiên đạo quyền hành. Nhưng là vấn đề tới, vì cái gì Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích lao tổ không đem Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành cho nó riêng? Tin tưởng không ai có thể cự tuyệt vạn cổ trường thanh, xem thiên địa làm bàn cờ dụ hoặc. Không chờ có người đặt câu hỏi, Nhật Hưng lão tổ liền giải thích nói, "Mất quá, chủ nhân tại tách rời Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành lúc, từng đối đời tiếp theo người thừa kế thiết hạ đủ loại yêu cầu." Chỉ có đạt tới tất cả yêu cầu người thừa kế, khả năng dung hợp hắn thiên đạo quyền hành. Giang Sở giật mình, thì ra Huyết Hồn Ma Quân thiên đạo quyền hành đang đứng ở một loại chuyển nhượng giai đoạn. Tứ phương các chủ chỗ nói cho hắn biết, thu hoạch thiên đạo quyền hành ba loại thủ đoạn bên trong đó một loại chính là thiên đạo đại hành giả tự nguyện chuyển nhượng. Mà thiên đạo quyền hành chuyển nhượng quá trình, chính là trước tách ra thiên đạo quyền hành, cũng kết nối chịu thiên đạo quyền hành người thiết hạ nhất định khảo nghiệm thông qua sau tiếp nhận người thừa kế khả năng hoàn toàn thu hoạch được thiên đạo quyền hành. Quá trình này, cho dù là nguyên thiên đạo đại hành giả chết, cũng vẫn như cũ sẽ tiến hành tiếp. Cũng khó trách Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích hai vị lao tổ sẽ không động tâm. Một mặt là bởi vì bọn hắn sát thực trung tâm, một phương diện khác thì là bởi vì bọn hắn không vừa lòng Huyết Hồn Ma Quân yêu cầu. Giang Sở mở to miệng, chuẩn bị hỏi thăm Huyết Hồn Ma Quân đối với người thừa kế yêu cầu cụ thể là cái gì. Kết quả lời nói còn chưa xuất khẩu, một cái bá đạo ý chí liền trực tiếp chen vào thân thể của mình. Đạo này ý chí tự nhiên là Thiên Liên. Để tránh Thiên Liên đối phó chính mình, Giang Sở không thể không tạm thời nhường ra quyền khống chế thân thể. Vừa mới chiếm cứ thân thể, Thiên Liên liền không kịp chờ đợi hỏi, Huyết Hồn Ma Quân bày khảo nghiệm là cái gì? Nhật Hưng lão tổ tựa hồ là phát hiện Thiên Liên ý chí giáng lâm, thần sắc biến cung kính mấy phần, hồi đáp: "Chủ nhân đối người thừa kế yêu cầu có ba đầu, điều thứ nhất là tham dự khảo hạch người niên kỷ nhất định phải tại một vạn tuổi trở xuống, đầu thứ hai là tiến vào Thánh Hồn Tông truyền thừa đại điện, làm từng bước tu thành Thánh Hồn Tông toàn bộ hạch tâm truyền thừa, một đầu cuối cùng thì là thông qua chủ nhân trước khi đi lưu lại ý chí khảo nghiệm, cụ thể khảo nghiệm là cái gì ta cũng không biết." Nghe xong cái này ba đầu yêu cầu sau, Thiên Liên tức giận phi thường, dựa vào cái gì đem khảo hạch tuổi tác ép tới một vạn tuổi trở xuống? Ta nhìn cái này rõ ràng là tại nhằm vào ta. Nói vừa xong, Thiên Liên lại giống là ý thức được cái gì, càng tức giận nói, lại nói, Huyết Hồn hắn dựa vào cái gì cầm Thiên Đạo quyền hành đến khảo nghiệm chúng sinh? Hắn đều đã chết, cái này Thiên Đạo quyền hành đã không thuộc về hắn. Nói, Thiên Liên trong giọng nói mang tới nồng đậm ý uy hiếp, Nhật Hưng tiểu quỷ, nhanh lên đem Huyết Hồn Thiên Đạo quyền hành giao ra, nếu không ta liền có thể dẫn người san bằng Thánh Hồn Tông, để các ngươi hai cái này Thánh Hồn Tông dòng độc đinh mầm chết không có chỗ chôn. Đối mặt dạng này uy hiếp, Nhật Hưng lão tổ lại có vẻ không kiêu ngạo không tự ti, nói, Thánh nhân lão gia, chủ nhân nhà ta đã trải qua định ra cái này ba đầu yêu cầu. như vậy thì không người nào có thể lách qua cái này ba đầu yêu cầu cưỡng đoạt thiên đạo quyền hành. Nếu ngươi cùng thánh nhân khác lao ra nhất định phải trắng trợn cướp đoạt lời nói, chủ nhân nhà ta thiên đạo quyền hành sẽ tự hành vỡ vụn, cuối cùng ai cũng không chiếm được. Thiên Liên giận dữ, một cước đạp lăn bên cạnh một cây cột đèn, đối Nhật Hưng Nguyệt Tích trợn mắt nhìn. Nhưng cho dù hắn lại tức giận cũng không thể không thừa nhận, Nhật Hưng lão tổ nói không sai. Huyễn hồn ma quân thiên đạo quyền hành, cho dù là cái khác thiên đạo đại hành giả, cũng không tư cách trắng trợn cướp đoạt. Nếu như Thánh Hồn Tông thiên đạo quyền hành bị hủy, như vậy thì lấy Thánh Hồn Tông trước mắt cái này lớn nhỏ mèo hai ba con tình huống đến xem, mong muốn ngưng tụ mới thiên đạo quyền hành, liền phải chờ tới vài năm, thậm chí mấy vạn năm sau đó. Dù cho đối với Vĩnh Sinh Thiên Đạo đại hành giả nhóm mà nói, đây cũng là một cái thời gian dài dằng dặc. Mà nếu như có người mới kế thừa Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành, bọn hắn lại có thể thông qua trực tiếp giết mới Thiên Đạo đại hành giả phương thức, đoạt lấy Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành. Chương 1092, Thánh Hồn Tông truyền thừa khảo hạch chương 1092, Thánh Hồn Tông truyền thừa khảo hạch Thiên Liên nghĩ nghĩ, ngựa khí vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn nói, "Đi, lão nương có thể cho huyết hồn một bộ mặt, tác thành cho hắn thân hậu sự. Bất quá ta cũng có một cái điều kiện, trận này khảo hạch địa điểm, không thể tại Thánh Hồn Tông cương vực bên trong." Lời vừa nói ra, Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên Liên ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn tại huyết hồn mà quân người thừa kế tiếp nhận xong thiên đạo quyền hành truyền thừa sau, thừa dịp chưa có trở lại chính mình khu quản hạt trước đó, đem nó nắm. Một cái không trở về được khu quản hạt tân nhiệm thiên đạo đại hành giả, còn không phải tùy ý khác thiên đạo đại hành giả nắm. Nếu như có thể khống chế, như vậy Thiên Liên chờ thiên đạo đại hành giả sẽ còn cho thứ nhất con đường sống. Nếu như không khống chế được, như vậy vị này tân nhiệm thiên đạo đại hành giả, sợ rằng sẽ trở thành từ trước tới nay vẫn lạc nhanh nhất thiên đạo đại hành giả. Nhật Hưng há hốc mồm, mong muốn tái tranh thủ. Nhưng lời nói chưa mở miệng, liền bị Thiên Liên kia vô cùng ánh mắt lạnh như băng cho chặn lại trở về. Bản tọa không phải đang cùng các ngươi tiểu bối thương lượng, mà là thông chi. Nếu như các ngươi dám không đáp ứng, vậy ta lập tức san bằng Thánh Hồn Tông sân môn, cho dù là hủy đi huyết hồn tiên đạo quyền hành, cũng không được có mới thiên đạo đại hành giả xuất hiện. Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn có thể nhìn ra, Thiên Liên là chăm chú. Đông thổ bánh gà tổ cứ như vậy lớn, trước kia có 10 vị thiên đạo đại hành giả cộng trị đông thổ. Những năm này theo đủ loại biến cố, chính khí minh thiên đạo đại hành giả vẫn lạc, mới quyền hành dường như cũng chưa từng sinh ra. Huyết hồn ma quân cũng bởi vì phản thiên mà chết, tứ phương các chủ càng là cũng sớm đã không quản sự, nhường còn lại thiên đạo đại hành giả nhóm quyền lực càng lúc càng lớn. Bọn hắn không thể nào để cho một vị huyết hồn ma quân người kế nhiệm của thời. Là cùng Thiên Liên cá chết lưới rách, vẫn là bằng lòng Thiên Liên điều kiện. Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích cơ hồ không có lựa chọn nào khác, tại liếc mắt nhìn nhau sau, túi đầu lựa chọn ngầm thừa nhận. Nhật Hưng lão tổ nói rằng, thánh nhân lão gia, yêu cầu của ngài chúng ta đều hiểu, nhưng chúng ta cũng có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngài có thể cho phép. Nói, Thiên Liên hơi không kiên nhẫn. Liền nghe Nhật Hưng lão tổ cấp tốc nói rằng, chủ nhân nhà ta sinh tiền có lời, sẽ đem thiên đạo quyền hành cùng Thánh Hồn Tông truyền thừa mở ra cho Đông Thổ cùng Tây Hoang hai vực. Bởi vậy, chúng ta cần đồng thời thông chi cái này hai vực thánh nhân, yêu thánh. Thiên Liên lông mày ngưng tụ. Nhưng suy nghĩ một lát sau, ánh mắt của nàng một lần nữa thư giãn xuống tới, cười lạnh nói, muốn thông chi liền thông chi à, ta ngược lại muốn xem, hắn Tây Hoang yêu tộc có dám hay không phái ra bên trong tộc mình thiên tài tham dự lần này truyền thừa chi tranh. Tới ta Đông Thổ về sau, ta cũng sẽ không để bọn hắn toàn cần toàn đuôi trở về. Tuân mệnh. Nhật Hưng lão tổ nhẹ nhàng thở ra, đội vàng lấy ra huyết hồn ma quân lưu lại sinh tử bộ, ở phía trên viết huyết hồn ma quân truyền thừa sắp mở tin tức. Nhưng viết tới một nửa, Nhật Hưng lão tổ giống như là ý thức được cái gì, lại hướng Thiên Liên hỏi, thánh nhân lão gia, không biết ngài đối với truyền thừa địa điểm có cái gì yêu cầu, hoặc là ngài trực tiếp định ra cụ thể truyền thừa cũng có thể. Thiên Liên nói rằng, ngươi chờ một chút. Sau đó, bị Thiên Liên ý chí chiếm cứ thân thể giang sở, rõ ràng cảm giác được sức chú ý của đối phương không tại phía bên mình. Nghĩ đến nàng tinh lực chủ yếu về tới bản thể, bắt đầu cùng đông thổ cái khác thiên đạo đại hành giả nhóm thương lượng chuyện này. Không bao lâu, Thiên Liên ý chí một lần nữa trở về, nói rằng mấy người chúng ta hàn huyên trò chuyện, nhưng đều cảm thấy riêng phần mình không thế nào đáng tin cậy, duy nhất tương đối công chính, đồng thời sẽ không đối Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành lên tham nghiệm, cũng chỉ có tứ phương các vị kia lão tiền bối. Bởi vậy, truyền thừa chi địa ngay tại tứ phương các cương vực bên trong tùy ý chọn một chỗ a. Tuân mệnh. Nhật Hưng lão tổ tại sinh tử bộ bên trên viết xuống truyền thừa đại khái mở ra thời gian cùng địa điểm, sau đó lại cùng Thiên Liên báo cáo, thánh nhân lão gia, chúng ta quyết định tại sau 15 ngày chính thức mở ra Thánh Hồn Tông truyền thừa, địa điểm liền định tại tứ phương các phía đông biên giới chỗ. Ngài cảm thấy thế nào? Thiên Liên hừ lạnh một tiếng, nhìn ra Nhật Hưng tuyên chỉ dụng ý tứ phương các phía đông, khoảng cách Thánh Hồn Tông cương vực gần nhất, hắn là vắt óc tìm mưu kế muốn cho huyết hồn ma quân người thừa kế lưu thêm một phần sống sót cơ hội a bất quá, tại Đông Thổ thậm chí Tây Hoang toàn bộ thiên đạo đại hành giả vây quét hạ, một cái tân sinh thiên đạo đại hành giả, làm sao có thể chạy thoát? Đừng nói Thánh Hồn Tông cùng tứ phương các có hàng trăm hàng ngàn vạn dặm chi cách, dù cho hai tông liền nhau, huyết hồn ma quân người thừa kế tại hai tông biên giới chỗ thu được Thánh Hồn Tông thiên đạo quyền hành, bọn hắn cũng có nắm chắc đem nó ngay tại chỗ giết chết. Ta không có ý kiến. Thiên Liên lạnh lùng nói một tiếng, sau đó, ý chí của nàng lại tại Giang Sở trong đầu nói rằng, Giang Sở tiểu nha đầu, ngươi phù hợp lần này chuyển thừa khảo hạch tư cách, sau khi trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, dù cho không có gì cơ hội thu hoạch được thiên đạo quyền hành, cũng có thể thấy chút việc đời. Dứt lời, Thiên Liên ý chí liền trực tiếp rời đi. Thiên Liên trước khi đi cuối cùng nói kia lời nói, nhường Giang Sở có chút ngoài ý muốn. Nếu như mình không có đoán sai, Giang Sở tiên tử đã chân chính vào Thiên Liên mắt, trở thành Thiên Liên trọng điểm bồi dưỡng một cái đối tượng. Nếu không cũng sẽ không chuyên môn căn dặn chính mình, để cho mình tham dự trận này vạn năm khó gặp thiên đạo quyền hành truyền thừa. như là bình thường tuổi trẻ thiên tiêu, sợ là đã sớm được sủng ái mà lo sợ, hận không thể là thiên liên máu chảy đầu rơi. Bất quá Giang Sở lại không cảm giác gì, dù sao ở địa vị bên trên, hắn cùng thiên liên nhưng thật ra là bình đẳng. Về phần Thánh Hồn Tông truyền thừa chỗ khảo hạch lựa chọn, Giang Sở càng là hơi kém không kèm được cười. Tuyển chỗ nào không tốt, nhất định phải tuyển đi tứ phương cát. Nếu như chính mình thật đoạt được Thánh Hồn Tông thiên đạo quyền hành, cái khác thiên đạo đại hành giả muốn động mình, vậy bọn hắn liền sẽ kiến thức đến chân chính chấp trưởng tứ phương các quyền hành người tức giận. Chớ nói chi là, dù là tự mình một người gánh không được cái khác thiên đạo đại hành giả hợp lực, chính mình còn có thể mời được sư tôn ra mặt đi. Nói tóm lại, kế tiếp tiếp nhận Thánh Hồn Tông truyền thừa khảo hạch thời điểm, mình có thể làm càn một chút, thậm chí chính là làm một chút tệ, cũng chưa hẳn không thể. Mà tại Giang Sở suy nghĩ chốc động lúc, mới vừa rồi còn vẻ mặt vẻ cung kính Nhật Hưng cùng Nguyệt Đích, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, hóa thần uy áp trùng điệp đặt ở đây tu sĩ trên thân. Các ngươi đã trải qua hoàn thành sứ mệnh, còn không nhanh đi. Giang Sở lấy lại tinh thần, cùng rơi tiểu thư cùng một đám dò đường tu sĩ tề tề hành lễ, mau chóng rời đi Thánh Hồn Tông. Rời đi Thánh Hồn Tông sơn môn sau, Giang Sở chưa có trở về Thiên Liên phái, mà là mang theo Sáng Dực lão tổ hướng phía tứ phương các phương hướng tiến đến. Giang Sở đại nhân, ngài tại sao phải đi tứ phương các? Khoảng cách Thánh Hồn Tông truyền thừa mở ra còn có 15 ngày, hiện tại đi có ý nghĩa gì? Sáng Dực lão tổ rất hoang mang. Giang Sở chỉ là thuận miệng trả lời một câu ngươi đi liền biết, sau đó cũng không giải thích càng nhiều, rất nhanh liền đi tới tứ phương các cương vực bên trong. Trên lý luận mà nói, tứ phương các là không có thiên đạo quyền hành, bất quá bởi vì Nhân Đế Thành liền ở vào tứ phương các cương vực tường kép không gian, dẫn đến Nhân Đế Thành khu quản hạt cũng sẽ tứ phương các cho hàm cái đi vào. Bởi vậy vừa tiến vào tứ phương các khu vực, Giang Sở liền kết nối lên chính mình thuộc về Nhân Đế Thành quyền hành. Hắn đầu tiên là lấy thiên đạo quyền hành cảm giác một chút, xác nhận thiên liên ánh mắt không trên người mình sau, mới tiếp tục hướng tứ phương các sơn môn xâm nhập. Chương 1093, đối thủ cạnh tranh nhóm. Chương 1093, đối thủ cạnh tranh nhóm. Khoảng cách tứ phương các sơn môn càng gần, Sáng Dực lao tổ sắc mặt liền càng cổ quái. Nàng không phải người ngu, không bao lâu liền đột nhiên ý thức được cái gì, thận trọng hỏi: "Giang Sở đại nhân, ngài trước đó nói ngài tại Đông Thổ nhận biết một vị lão tiền bối, ngài nói vị kia lão tiền bối sẽ không phải cùng tứ phương các có quan hệ à? Người còn không tính ẩn." Giang Sở cười cười, mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng Sáng Dực lão tổ đã hiểu đáp án. Trong chốc lát, một loại như đọa hầm băng cảm giác sắp sáng quang lão tổ bà phủ. Nàng phát hiện chính mình hoàn toàn xem không hiểu trước mắt vị này nhỏ chính mình gần một vạn tuổi người tuổi trẻ. Nhớ không lầm, Giang Sở người này hẳn là nhân tộc xuất thân, trước kia bái nhập Thiên Liên phái, trở thành Thiên Liên phái một cái đệ tử bình thường. Sau bởi vì biểu hiện ưu dị, bị trao đổi tới Chính Khí Minh học tập, mà tại Chính Khí Minh trong khoảng thời gian này, kẻ này bởi vì rực rỡ hào quang mà bị Hạ Băng Thanh để mắt tới, muốn đem xem như tối gia của mình. Giang Sở trước kia phát triển lịch trình, Sáng Dực lao tổ vẫn có thể xem hiểu. Có thể từ lúc Hạ Băng Thanh bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân đoạt xá Giang Sở thất bại về sau, người trẻ tuổi này phát triển lộ trình liền hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người trường khống. Đoạt được Đông Thổ yêu vực thiên đạo quyền hành, lại cùng tứ phương các chủ đáp lên quan hệ, thậm chí quan hệ tâm đầu ý hợp. Dạng này kinh nghiệm, thậm chí so nhà mình Minh chủ còn muốn truyền kỳ. Dù sao Dư Trường Thanh đời người bên trong xuất sắc nhất một bộ phận, chính là Chính Khí Minh thiên đạo đại hành giả tại không người phát giác dưới tình huống vẫn là sau, hắn dâu diếm Chính Khí Minh trên dưới tất cả mọi người, lặng yên trở thành tân nhiệm thiên đạo đại hành giả, tiến tới chấp trưởng Chính Khí Minh. Cái này thành tựu, cùng Giang Sở đoạt được Đông Thổ yêu vực thiên đạo quyền hành không sai biệt lắm. Mà Dư Trường Thanh có thể trèo lấy bên trên tứ phương các chủ cảnh cây cao sao? Nếu có thể, hắn còn cần cùng Ngũ Linh đạo nhân cái kia kẻ già đời hợp tác. Cũng chính là minh bạch Giang Sở cái này chỗ dựa, Sáng Dực lao tổ mới rốt cục minh bạch, vì cái gì Giang Sở sẽ ở rời đi Đông Thổ yêu vực sau như cũ có chỗ dựa, không lo ngại gì. Bởi vì lấy hắn tại Đông Thổ chỗ dựa, hắn tới Đông Thổ làm theo có thể đi ngang. Lấy Sáng Dực lao tổ cấp độ, nàng chưa hề thấy tận mắt tứ phương các chủ, nhưng nàng từng nghe Dư Trường Thanh nói qua, tất cả thiên đạo đại hành giả ở trong, không thể nhất trêu chọc chính là tứ phương các chủ, không có cái thứ hai. Dưới cái nhìn của nàng, tứ phương các chủ là đủ để cùng Tây Hoang hoàng đế sánh ngang nhân vật, nàng làm sao có thể nhận biết không đến, cùng tứ phương các chủ đáp lên quan hệ hàm kim lượng. Nhưng bây giờ Sáng Dực lão tổ không biết là, càng làm cho nàng rung động chuyện, còn tại đằng sau. Một lát sau, Sáng Dực đi theo Giang Sở đi vào tứ phương các sơn môn bên trong một tòa thường thường không có gì lạ trước chút lâu trước. Ở ngoài sáng chỉ có chút kính ý nhìn soi mói, Giang Sở tùy tiện mở ra cái này phiến cửa trúc. Một cái canh giữ ở bên cạnh lò lửa thân ảnh dàn mùa, xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái kia chính là tứ phương các chủ, được không phải một vị lão giả. Sáng Dực lão tổ chỉ là nhìn thoáng qua sau, liền tranh thủ thời gian túi đầu xuống không còn dám nhìn thẳng tứ phương các chủ. Nhưng chỉ là cái này thoáng nhìn, tứ phương các chủ kia độc nhất vô nhị khí chất nhưng cũng thật sâu lạc ấn tại nàng trong lòng. Đồng thời nàng cũng đang suy đoán, Giang Sở cùng tứ phương các chủ ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Sau đó, hắn liền nghe được Giang Sở rất thân thiết kêu một tiếng lão sư. "Lão sư." Sáng Dực bị xưng hô thế này cho khiếp sợ đến. Ngày bình thường luôn luôn lấy mặt lạnh kỳ nhân nàng, vẻ mặt kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Sở hướng phía tứ phương các chủ cung kính đi ra thi lễ. Thi lễ chính là tiêu chuẩn sư đồ chi lễ. Thấy cảnh này, Sáng Dực trợn mắt hốt hoồm, cảm giác hai chân đều tại như nhũn ra, đứng cũng không vững. Hai người này lại là sư đồ, quan hệ này tốt có chút quá mức. Sáng Dực lao tổ mới đầu to gan nhất suy đoán, cũng bất quá là Giang Sở là tứ phương các chủ con riêng. Ở phương thế giới này, một cái đáng giá truyền thừa y bát đồ đệ, địa vị có thể xa xa muốn so huyết mạch hậu nhân cao hơn được nhiều. Giang Sở hô lên cái này âm thanh lão sư cơ bản liền mang ý nghĩa hắn cùng tứ phương các chủ hoàn toàn khóa lại ở cùng nhau, cùng tiến cùng lui. Tính như vậy đến, Giang Sở có thể tính được là đông thổ lớn nhất nhị thế tổ a. Không có cái thứ hai. Đã tới, liền cùng một chỗ vào đi. Thứ Vương các chủ ngữ khí sinh lạnh. Tuân mệnh. Sáng Dực lắp ba lắp bắp hỏi gật gật đầu, sau đó nhu thuận quỳ gối trong chốc lâu nơi hẻo lánh bên trong. Nàng minh bạch, Giang Sở cùng Tứ Phương các chủ kế tiếp sẽ trò chuyện một chút cải biến thế giới cách cục chuyện. Nếu có lựa chọn, nàng tình nguyện đem chính mình tất cả cảm giác khí quan đều chém đứt, không nghe trong đó từng câu từng chữ. Thật là nàng làm không được. Nàng chỉ có thể yên lặng nghe, cũng ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Giang Sở cùng Tứ Phương các chủ sẽ không bởi vì chính mình nghe được quá nhiều kinh thiên đại bí mật mà đem chính mình cho thanh toán. Giang Sở cùng Tứ Phương các chủ đều không để ý đến chim cút như thế Sáng Dực. Giang Sở vẻ mặt thành khẩn hướng Tứ Phương các chủ dò hỏi, "Lão sư, đệ tử trước đây không lâu cùng Huyết Hồn Ma Quân cộng đồng du lịch Tây Hoang, tận mắt chứng kiến chiến tiên mà chết. Mà tại Huyết Hồn Ma Quân đầu lâu thời khắc hấp hối, hắn hướng ta trừng mắt nhìn, đệ tử muốn biết Huyết Hồn Ma Quân dụ ý." Tứ Phương các chủ đối với cái này không chút nào ngoài ý muốn, nói rằng, "Cái này rất bình thường, lúc trước ta đưa ngươi theo Thánh Hồn Tông tiếp trở về thời điểm, cùng Huyết Hồn Ma Quân gặp mặt một lần, vào lúc đó, chúng ta hàn huyên vài câu, cũng hướng hắn nhắc lên ngươi, cùng ngươi tương lai gánh vác trách nhiệm. Ngay lúc đó Huyết Hồn Ma Quân đối ngươi đánh giá không tệ, nhưng là cũng không tán đồng ta phản thiên lý niệm, mà là muốn chính mình làm một mình. Cũng chính là đang cùng Huyết Hồn Ma Quân tán gẫu qua sau, ta đã dự liệu được một ngày này đến." Giang Sở nao nao. Như thế nói đến, Huyết Hồn Ma Quân trước khi chết hẳn là nhận ra chính mình, chỉ là xem ở Tứ Phương các chủ trên mặt mũi, không có ra tay với mình. Giang Sở nghĩ nghĩ, nói, "Ý của ngài là, Huyết Hồn Ma Quân tại một mình phản thiên sau khi thất bại, đem hy vọng ký thác vào trên người của ta?" "Là, nhưng cũng không hoàn toàn là." Tứ Phương các chủ ngữ khí mang tới mấy phần chăm chú, "Bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, Huyết Hồn Ma Quân trận này chuyển thừa khảo hạch chính là vì ngươi mà chuẩn bị. Nếu như ngươi có thể thông qua khảo hạch, như vậy hắn sẽ đem hắn thiên đạo quyền hành vui vẻ tặng cho ngươi. Nếu như ngươi không thông qua được, hắn thiên đạo quyền hành mặc kệ là đưa cho người khác cũng tốt, vẫn là bị hủy hoại cũng tốt, cũng sẽ không để ngươi đạt được." Giang Sở rung động. Trận này chuyển thừa khảo hạch lại là Huyết Hồn Ma Quân đã sớm chuẩn bị xong đối với mình một trận khảo hạch. Cái này khiến hắn rất có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. "Chỉ có điều, lão sư, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được Huyết Hồn Ma Quân tìm cho ta đối thủ cạnh tranh đều quá mạnh sao?" Giang Sở có chút bất đắc dĩ nói, "Theo ta được biết, một vạn tuổi trở xuống hóa thần tu sĩ có không ít ta. Không nói đông thổ bên này hóa thần tu sĩ, chỉ là Tây Hoang Hoàng Đế dưới gối cái nhóm này nữ, ta đoán chừng liền có 3 năm cái vạn tuế phía dưới hóa thần, chớ nói chi là Dư Trường Thành cái này thiên đạo đại hành giả, tuổi tác cũng tại vạn tuế phía dưới. Dạng này đối thủ cạnh tranh, ta một cái nho nhỏ nguyên anh, thật có thể ứng phó được sao?" Chương 1094, Hỗn Độn Thiên Liên lại tăng cấp. Chương 1094, Hỗn Độn Thiên Liên lại tăng cấp. Nghe được Giang Sở lần này phàn nàn, Tứ Vương các chủ lắc lắc đầu nói, "Ta cho rằng Huyết Hồn Ma Quân vì ngươi bày khảo nghiệm rất hợp lý. Dù cho đối thủ cạnh tranh bên trong có Tây Hoang Hoàng Đế dốc lòng vung trồng ra hóa thần kỳ con cái, có mới phát thiên đạo đại hành giả lại như thế nào? Ngươi tương lai địch nhân thật là toàn bộ thiên đạo, nếu là liền dạng này đối thủ cạnh tranh đều đánh không lại, ngươi tương lai lại như thế nào hôm nào đổi nói?" Nói đến đây, Tứ Vương các chủ lại hướng phía Giang Sở điểm một cái, "Hơn nữa ngươi đừng quên, ngươi đã trước tất cả đối thủ cạnh tranh một bước, đã luyện thành Trảm Tam Thi phương pháp. Ngươi cái khác đối thủ cạnh tranh nhóm, mặc kệ bọn hắn thiên tư đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đều phải trước luyện thành Trảm Tam Thi phương pháp sau mới có thể tiến hành Thánh Hồn Tông đến tiếp sau chuyển thừa tu luyện. Ngươi có như thế lớn ưu thế, còn không biết xấu hổ nói Huyết Hồn Ma Quân không có ưu đãi ngươi." Giang Sở lúng ta lúng túng. Nhà mình lão sư nói vẫn là thật có đạo lý. "Kia, lão sư, ta kế tiếp là không phải chỉ cần chăm chú chuẩn bị, cố gắng thắng được trận này khảo hạch là được rồi. Không phải cố gắng, mà là nhất định phải." Thứ Vương các chủ chỉ ra chỗ sai nói. "Là, lão sư nói đối." Giang Sở bận bịu vốn nắn sai lầm của mình. Tứ Phương các chủ phất phất tay nói, "Muốn hỏi đã hỏi xong, ngươi liền mau chóng về ngươi Thiên Liên phái đi thôi, nếu không Thiên Liên kia tiểu nha đầu nếu là tìm không thấy tung tích của ngươi, sẽ tức giận." A Giang Sở nghe được nhà mình lão sư đối với Thiên Liên xưng hô, cũng là âm thầm liễu lưới. Không hổ là từ hôm qua đỉnh thời đại sống sót lão quái vật, xem ai đều là thanh niên. Bất quá trước lúc rời đi, Giang Sở còn có một việc muốn nói. "Lão sư, nàng xử lý như thế nào?" Giang Sở chỉ chỗ trúc lâu nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy Sáng Dực, do hỏi, "Nhường nàng đi theo ngươi liền có thể. Ta tin tưởng tiểu cô nương này sẽ không đem nàng nghe được đối thoại tiết lộ ra ngoài." Tứ Phương các chủ nói, hướng Sáng Dực nhìn thoáng qua, "Tiểu cô nương, ta rất tín nhiệm ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng." "Là, nhiều đa tạ thánh nhân hậu ái." Sáng Dực không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hướng Tứ Phương các chủ dập đầu. Đường đường một vị hóa thần tu sĩ, lúc này vậy mà toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, nhìn lê hoa đái vũ, mê người cực kỳ. Giang Sở đối đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn đối Tứ Phương các chủ rất tín nhiệm, đã hắn giải thích rõ quang sẽ không để lộ bí mật, kia Sáng Dực nhất định cũng không dám để lộ bí mật. Cho dù là Dư Trường Thành, cũng không cách nào biết Sáng Dực không muốn nói chuyện. Canh giữ ở bên cạnh mình cái này hóa thần thai họa ngầm là hoàn toàn thanh trừ hết, chính mình còn đã kiếm được một cái hóa thần kỳ tay chân, bảo mệnh năng lực tăng lên thêm một bước. Lần này, Giang Sở tâm sự toàn bộ giải quyết xong. Nhưng ngay tại cuối cùng của cuối cùng, Giang Sở liền nghĩ tới một sự kiện, đã phóng ra chút lâu một chân lại chậm rãi thu hồi lại. "Ngươi lại có chuyện gì?" Lần này, ngay cả Tứ Phương các chủ đều hơi có chút hoang mang, không biết rõ Giang Sở trong hồ lô muốn làm cái gì. Giang Sở lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, lấy ra chính mình ba thập phẩm Hỗn Độn Thiên Liên, nói: "Lão sư, ta cái này Hỗn Độn Thiên Liên a, theo Tây Hoang bên kia lấy được công đức chi lực, sát ý tử khí, cùng đại lượng tu sĩ linh hồn, lại còn kém một chút nghiệp lực. Cho nên ta liền muốn à, chúng ta tứ phương các nghiệp lực cũng không thiếu, ngài có thể hay không giúp ta tìm một chút nhi? Tứ phương các chủ hơi chút trầm mặc, sau đó tay khẽ đảo, một quả hiện ra yêu dị ánh sáng màu đỏ viên cầu xuất hiện ở trong tay. Đây là ta vừa rồi theo chính mình, cùng tứ phương các cao tầng tu sĩ trên thân thu thập ra nghiệp lực, hẳn là đủ đưa ngươi hỗn độn thiên liên tăng lên tới 32 phẩm. Giang Sở đại hỉ, bước lên phía trước tiếp nhận màu đỏ viên cầu, liên tục cảm ơn chào từ biệt. Liên ăn mang cầm sau, Giang Sở mang theo sáng rực rời đi tứ phương các, một lần nữa về tới chạy tới thiên liên phái quý đạo bên trên. Theo tiến vào tứ phương các tới đi ra, thời gian sử dụng đều không cao hơn nửa canh giờ, bởi vậy thiên liên cũng không phát giác được cái gì không đúng. Giang Sở thoáng tăng nhanh mấy phần tốc độ, lấy một cái thiên liên sẽ không hoài nghi về tông thời gian, về tới thiên liên phái. Sau khi trở về, Giang Sở lập tức tuyên bố bế quan. Hắn đầu tiên là đem màu đỏ viên cầu bên trong nghiệp lực toàn bộ hấp thu luyện hóa hết, thành công đem hỗn độn thiên liên tăng lên tới 32 thành phẩm. 32 thành phẩm hỗn độn thiên liên tăng phúc hiệu quả, không sai biệt lắm tương đương với bình thường thập nhị phẩm liên đài tăng phúc hiệu quả 15 lần. Cho dù là cùng 3 thập phẩm hỗn độn thiên liên so sánh, tăng trưởng biên độ cũng cực kỳ rõ ràng. Đến tận đây, Giang Sở bằng vào nguyên anh 3 tầng tu vi, lại thêm 32 thành phẩm hỗn độn thiên liên, dù cho không cần mặt trời chi biểu thần thông, cũng kém không nhiều có thể đạt tới hóa thần chiến lực. Mặc dù nói mặc kệ là hỗn độn thiên liên vẫn là mặt trời chi biểu, đều nhận riêng phần mình thiên đạo đại hành giả hạn chế, nhưng chỉ cần Giang Sở là tại bên trong hạt khu của mình sử dụng cái này hai môn thần thông, thiên liên cùng dư trường thành cũng không làm gì được hắn. Tại tranh đoạt thánh hồn tông thiên đạo quyền hành thời điểm, mình có thể yên tâm to gan sử dụng. Đương nhiên, không sử dụng tốt nhất, cũng liền có thể giảm bớt một phần chính mình đông thổ yêu vực thiên đạo đại hành giả thân phận bại lộ phong hiểm. Tăng lên qua hỗn độn thiên liên sau, Giang Sở lập tức ngựa không ngừng vó tu luyện lên chính mình hồn đạo. Trong tay hắn bên trên không chỉ có nguyên anh kỳ linh hồn, còn có bộ phận hóa thần tu sĩ nguyên thần. Mặc dù nói, cầm nguyên thần tiến hành tu luyện là một cái xa xỉ tới cực điểm, phung phí của trời cách làm, nhưng vì thánh hồn tông tiên đạo quyền hành, Giang Sở cũng không lo được nhiều như vậy. Bất quá, nguyên thần không phải dễ luyện hóa như thế. Cũng may tại đông thổ yêu vực thời điểm, Giang Sở vì tranh đoạt hồn đạo đạo chủ chi vị, liền trực tiếp điều động thiên đạo quyền hành, đem một bộ phận nguyên thần bảo chế thành nguyên anh tu sĩ cũng có thể hoàn mỹ hấp thu vật liệu. Bây giờ trở lại đông thổ, hắn có thể làm từng bước đem những này hồn đạo tài nguyên từng cái luyện hóa. Tại Giang Sở như thế thổ hào cách làm ba phía dưới, không đến thời gian nửa tháng bên trong, Giang Sở linh hồn tu vi đạt được bước tiến lớn dài, linh hồn cường độ cơ hồ đạt đến trước đó mười mấy lần. Mà như thế tấn mãnh tăng lên hồn đạo tạo nghệ, cũng làm cho Giang Sở càng phát ý thức được, chẳng tam thi phương pháp bất phàm. Theo lý mà nói, linh hồn tu vi lập tức tăng vọt quá nhiều, tu sĩ tự thân dễ dàng bị tự thân tăng vọt linh hồn chi lực cho phá tan ý thức. Nhưng luyện thành chạm tam thi phương pháp Giang Sở lại khác, linh hồn của hắn thiên nhiên bị chia cắt thành 3 phần, mỗi một phần đều thuần túy không tì vết, có thể tự hành tịnh hóa cùng cân đối mới tăng trưởng linh hồn chi lực. Đừng nói nhường linh hồn tu vi lập tức tăng vọt mười mấy lần, dù cho gia tăng mấy chục, mấy trăm lần, Giang Sở hiện tại linh hồn cũng có thể chịu nổi. Bất quá đáng tiếc là, thời gian vẫn còn có chút quá vội vàng. Giang Sở linh hồn tu vi mặc dù ở vào cao tốc thời kỳ phát triển, nhưng thánh hồn tông truyền thừa khảo hạch thời gian lại tới, hắn không thể không xuất quan, đi theo thiên liên phái lần này tham dự khảo hạch tu sĩ, cùng nhau xuất phát tiến về khảo hạch địa điểm. Mà lần này thiên liên phái phái ra đội hình, cũng thực là kinh khủng. Thậm chí thiên liên phái tông chủ Ngụy Giang Tiên, cũng không có tư cách tham dự trận này cạnh tranh. Lần này thiên liên phái phái ra 3 vị tu sĩ. Giang Sở là một vị, Nhược Thủy lão tổ là một vị, vị cuối cùng đồng dạng là một vị vạn tuế trở xuống hóa thần lão tổ. Chương 1095, Quý Hoang đích thân đến chương 1095, Quý Hoang đích thân đến cùng Giang Sở, Nhược Thủy lão tổ đồng hành một vị khác lão tổ tên là Thu Ảnh lão tổ. Nàng cùng Nhược Thủy lão tổ như thế, đều không phải là chủ tu hồn đạo. Nhưng không có cách nào, tại thiên đạo quyền hành chi tranh bên trong, hóa thần phía dưới tu sĩ đều phái không lên chỗ dụng võ gì. Liên theo lĩnh hội công pháp phương diện mà nói, mặc kệ Nguyên Anh, Kim Đan tiên tiêu thiên tư cỡ nào nghịch thiên, cũng không bằng hóa thần tu sĩ thoáng động một cái suy nghĩ suy tư. Giang Sở có thể đi, cũng toàn bằng thiên liên coi trọng, cũng lấy thấy chút việc đời làm chủ. Không có người đem đoạt được thiên đạo quyền hành hy vọng gửi ở trên người hắn. Ba người cưỡi một tòa diệt thế hắc liên chiến thuyền, chỉ nửa canh giờ không đến công phu, liền tới tứ phương các phía đông một phiến khu vực bên trong. Ở nơi đó, tọa lạc lấy thuộc về Thánh Hồn Tông Thánh Tử Điện. Cái này hiển nhiên là Nhật Hưng Nguyệt Tích hai vị lao tổ theo Thánh Hồn Tông chuyển tới truyền thừa chi điện. Giang Sở một đoàn người chạy đến thời điểm, còn lại chính phái người cũng cơ bản trình diện. Chỉ có tứ phương các cũng không tham dự tiến trận này Thánh Hồn Tông truyền thừa chi tranh bên trong, đây cũng là vì cái gì khác thiên đạo đại hành giả bằng lòng đem truyền thừa chỗ khảo hạch đặt vào tứ phương các cương vực. Giang Sở đứng tại chiến thuyền bong tàu bên trên, đánh giá cái khác chính phái đối thủ cạnh tranh nhóm. Không ra Giang Sở sở liệu, một nước hóa thần tu sĩ, cũng chỉ có Thiên Nhạc môn vị kia lai lịch bí ẩn rơi tiểu thư, mới nắm giữ cùng chính mình không sai biệt lắm đãi ngộ, tới thấy chút việc đời. Mỗi một nhà đông thổ chính phái đều phái tới 2 tới 3 vị hóa thần, trên trận hội tụ gần 20 vị hóa thần đại năng. Đây là một trận phóng nhãn đông thổ lịch sử đều cực kỳ hiếm thấy rầm rộ. Cái này đông đảo hóa thần đại năng, Giang Sở phần lớn cũng không nhận ra, bất quá có một người đáng giá chú ý của hắn. Hắn đưa ánh mắt về phía Ngũ Hành Tông một vị nam tử trung niên. Cái kia nam tử trung niên bề ngoài bình thường, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng Giang Sở thông qua nhân đế thành quyền hành, lại có thể rõ ràng cảm thụ trên người này có dị dạng. Kết hợp với Dư Trường Thanh cùng Ngũ Hành Tông liên hệ, Giang Sở cơ bản có thể xác định, nam tử trung niên này chính là ngụy trang thành Ngũ Hành Tông hóa thần Dư Trường Thanh. Quả nhiên, chính mình đúng sai đến cùng vị này thiên đạo đại hành giả cùng đại thi đấu không thể. Chờ bảy đại chính phái tuyển bạt ra tham dự khảo hạch tu sĩ trình diện sau, Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích hai vị Thánh Hồn Tông lão tổ theo thánh tử điện bên trong đi ra. Nhật Hưng lão tổ quan sát dần dần thăng lên điểm cao nhất mặt trời, chậm rãi nói, tiếp qua một khắc đồng hồ, truyền thừa liền chính thức bắt đầu, quá thời hạn không đợi. Giang Sở trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tây Hoang phương hướng. Trận này Thiên Đạo quyền hành truyền thừa khảo hạch, thật sớm liền thông chi cho Tây Hoang Thiên Đạo đại hành giả nhóm, chẳng lẽ Tây Hoang bên kia thật không có đảm lượng phái người tới sao? Giang Sở đang nghĩ như vậy lúc, đột nhiên, ở đây tất cả mọi người lòng có cảm giác, nhìn về phía đông ở ngoài ngàn dặm phương hướng. Nơi đó không thuộc về tứ phương các cương vực, mà lúc này, một khu vực như vậy xuất hiện kịch liệt không gian và mẹo, thật giống như có con nào đó man hoang cự thú, mong muốn đem cái này thế giới cho đội xuyên đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vùng không gian kia dường như rốt cục không chịu nổi áp lực, ở bang vỡ vụn. Nương theo lấy không gian vỡ vụn, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Người cầm đầu người mặc đen nhánh chiến giáp, dung mạo mặc dù bình thường, nhưng lại có một loại khó mà bị người coi nhẹ vô song khí chất. Ở phía sau hắn, là từng vị dung mạo xuất chúng nam tử, nữ tử. Những người này khí chất mặc dù kém xa tít tắp nam tử giáp đen, nhưng cũng không thể coi thường, mỗi một vị trên thân tán phát khí tức đều không thể so với ở đây hóa thần tu sĩ phải kém. Mà thân phận của những người này tự nhiên chỉ có một cái, Tây Hoang Hoàng đế Quý Hoang, cùng hắn dốc lòng bồi dưỡng được con cái. Mà Quý Hoang đích thân tới, không chỉ có ngoài Giang Sở đón trước, còn kinh động đến đông thổ tất cả thiên đạo đại hành giả. Trong chốc lát, Giang Sở cũng cảm giác sinh tử bộ vang lên không ngừng. Dù cho không nhìn sinh tử bộ hắn cũng biết, Thiên Liên khẳng định đã ở phía trên đại sảo đặc biệt tầm ý, nhưng lần này Giang Sở rất có thể hiểu được Thiên Liên. Dù sao, Tây Hoang người mạnh nhất vọt thẳng tới đông thổ đại bản doanh ở trong, chuyện này bản thân liền là đối đông thổ thiên đạo đại hành giả nhóm một cái vũ đủ. Chỉ có điều, Giang Sở đợi một hồi lâu, đều không gặp Thiên Liên ý chí nắm giữ chính mình hoặc là nhược thủy, thu ảnh hai vị lão tổ thân thể. Vị này bạo tỳ khí lão bà, dường như không dám ở Quý Hoang trước mặt thò đầu ra. Không riêng gì Thiên Liên, còn lại chính phái thiên đạo đại hành giả nhóm, đều không có đem ý chí bắn ra tới, hiển nhiên riêng phần mình đều có kiêng kỵ. Cái này khiến Giang Sở cảm thấy chấn kinh. Thiên Liên giá hỏa này vô pháp vô thiên, dù cho đối mặt huyết hồn ma quân cũng có thể ngôn từ hung hăng ngang ngược, không chút gì nhận sợ. Kết quả tới Tây Hoang hoàng đế trước mặt sau, lại là đổi một bộ gương mặt. Muốn nói đông thổ hiện tại ai bình tĩnh nhất, đoán chừng cũng chỉ có mình sư tôn, tứ phương các chủ. Vừa mới nghĩ đến sư tôn, Giang Sở lại đột nhiên phát hiện một sự kiện. Theo tầng không gian trên mặt đến xem, Quý Hoang trực tiếp mang theo con cái xuất hiện tại tứ phương các cảnh nội, so với hiện tại tứ phương các phía đông cương vực bên ngoài muốn gần rất nhiều. Như vậy, Quý Hoang tại sao phải bỏ gần tìm xa đâu? Giang Sở cho rằng chỉ có một đáp án. Đó chính là hắn tại cho tứ phương các chủ mặt mũi, không dám ở tứ phương các chủ địa bàn trêu đùa cùng không gian có liên quan thủ đoạn. Như thế xem ra, Quý Hoang tại đông thổ cũng không phải hoàn toàn không có cấm kỵ. Đánh vỡ không gian trực tiếp giáng lâm đông thổ sau, Quý Hoang dẫn một đám con cái tiến vào tứ phương các cương vực, đi tới thánh tử điện trước đó. Cả đám tộc hóa thần tu sĩ cho Quý Hoang một nhóm nhường ra mảnh đất trồng lớn, thần sắc câu nệ, sợ chọc giận vị này Tây Hoang cao nhất người cầm quyền. Giang Sở tâm thái so cái khác hóa thần tu sĩ thân thiết không ít, còn có lúc rồi dãi dò xét đến từ Tây Hoang đám này đối thủ cạnh tranh. Trong đó có một vị là Giang Sở người quen, vị kia đột phá hóa thần kỳ không lâu Tây Hoang tứ công chúa, Nữ Lục. Nhưng ở tham dự truyền thừa khảo hạch Tây Hoang tu sĩ ở trong, Nữ Lục cơ hồ có thể được xưng là yếu nhất một cái, đứng tại đội ngũ sau cùng mặt. Tại tiền phương của nàng có một vị thân người nện đuôi nữ tử, một vị đầu mọc sừng rồng nữ tử. Giang Sở suy đoán hai người này hẳn là Tây Hoang nhị công chúa cùng tam công chúa. Dựa theo Tây Hoang công chúa mệnh danh quy tắc, các nàng nên gọi là nữ cam cùng nữ hoàng, lại hoặc là đã bị Quý Hoang giao phó chân chính danh tự. Sở dĩ cùng tứ công chúa dáng dấp không giống, hẳn là bởi vì bọn họ mẹ khác biệt. Về phần đại công chúa vì cái gì không đến, chắc là bởi vì Tây Hoang đại công chúa niên kỷ đã vượt qua một bậc tuổi. Mà hai vị này Tây Hoang công chúa, tu vi tất cả đều đạt đến hóa thần đỉnh phong, cũng chính là bởi vì tu vi của các nàng đạt đến hóa thần kỳ cực hạn, để các nàng có nhàn hạ đi đền bù hồn đạo không đủ. Tại Giang Sở xem ra, hai vị này Tây Hoang công chúa nguyên thần đã không thua kém một chút nào ở đây bất luận một vị nào nhân tộc hóa thần tu sĩ. Ngoại trừ ba vị Tây Hoang công chúa, đi theo Quý Hoang tới còn có ba vị tướng mạo khác nhau hoàng tử. Tu vi của bọn hắn cũng là không có nhị công chúa, tam công chúa như thế người tiền, hai cái hóa thần hậu kỳ, một cái hóa thần trung kỳ. Theo Giang Sở lần trước tại Hoang đều thấy, Quý Hoang nhi tử liền ba cái này, cũng không biết cụ thể là thứ gì danh tự. Nói tóm lại, đến từ Tây Hoang đối thủ cạnh tranh mặc dù yếu, nhưng từng cái thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn từ nhỏ đã bị Quý Hoang tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, bản lĩnh cùng thành tựu so tại Đông Thổ dã man mọc ra hóa thần tu sĩ cao hơn nhiều. Chương 1096, người là Vương Sở Sông. Chương 1096, người là Vương Sở Sông. Hai cái hóa thần đỉnh phong tu sĩ, một cái thiên đạo đại hành giả. Dạng này đối thủ cạnh tranh đội hình, Giang Sở nói áp lực không lớn là không thể nào. Nhưng chính như tứ phương các chủ nói tới, nếu ngay cả này một ít áp lực đều không chịu nổi, nói gì hôm nào đổi nói. Giang Sở hít sâu một hơi, không chỉ có không có bị đối thủ cạnh tranh cường đại mà đã kết đến, ngược lại đấu trí giật giảo. Tây Hoang tham dự truyền thừa khảo hạch tu sĩ đến đông đủ về sau, một khắc đồng hồ thời gian cũng không còn nhiều lắm đi qua. Nhất Hưng, Nguyệt Tích hai vị lao tổ cùng lúc mở miệng, Thánh Hồn Tông truyền thừa mở ra, mời chư vị chịu thí sinh ra trận. Giang Sở chờ một đám tu sĩ tề tề tiến lên, hướng phía mở ra thánh tử điện mà đi, nguyên địa chỉ còn lại Tây Hoang hoàng đế. Chờ tất cả khảo hạch tu sĩ tiến vào bên trong sau, Nhất Hưng cùng Nguyệt Tích cũng đi vào trong đó. Nương theo lấy phịch một tiếng lột ngạt trọng hưởng, thánh tử điện đại môn chăm chú khép kín. Bất quá, cái này phiến đại môn mặc dù có thể che chắn bình thường tu sĩ ánh mắt, nhưng lại ngăn không được một đám thiên đạo đại hành giả ánh mắt. Mặc kệ là Đông Thổ Thiên Đạo đại hành giả vẫn là Quý Hoang, tầm mắt của bọn hắn đều đã xuyên thấu đại môn, trực chỉ Thánh Tử Điện bên trong. Thánh Tử Điện bên trong, cùng Giang Sở trước đó thấy qua Thánh Tử Điện đã khác nhau rất lớn, vậy mà đã biến thành một cái đường kính mấy chục vạn dặm, pháp tắc đầy đủ hết tiểu thế giới. Rất hiển nhiên, Nhật Ưng cùng Nguyệt Tích vì lần này truyền thừa, chuyên môn đem Thánh Tử Điện luyện chế ra một phen, nhường nó trở thành có thể tiếp nhận hóa thần đỉnh phong tu sĩ ở trong đó thi đấu sân khấu. Giang Sở vừa tiến vào Thánh Tử Điện, liền lập tức cảm ứng một phen, phát hiện Thiên Đạo quyền hành ở bên trong cũng có thể tự nhiên sử dụng sau, trong lòng liền có đáy. Chúng tu sĩ tụ tập tại tòa này một mảnh trống trải thế giới bên trong, không bao lâu, hai vị Thánh Hồn Tông lão tổ xuất hiện. Khảo hạch quy tắc ta đã nói qua, ngoại trừ tuổi tác yêu cầu bên ngoài, tổng cộng có hai quan. Cửa thứ nhất, chính là muốn các ngươi tiếp nhận cũng học được ta Thánh Hồn Tông tất cả hạch tâm truyền thừa. Nói, Nhật Hưng lão tổ phất phất tay, từng tòa ghi lại Thánh Hồn Tông bí mật bất truyền phiến đá, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một tòa phiến đá đều có ngàn trượng chi cao, 500 trượng chi rộng, giống như sân nhà. Phiến đá tổng cộng có 9 tòa, dựng thẳng hướng sắp xếp, dường như chỉ có học xong một cái phiến đá bên trên nội dung, khả năng học kế tiếp phiến đá bên trên nội dung. Mặc dù chúng tu sĩ đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng chân chính kiến thức đến Thánh Hồn Tông hạch tâm truyền thừa sau, vẫn không khỏi trong lòng lâm nhiên. Thánh Hồn Tông chi danh, ai không biết? Cái này tông môn tại hồn đạo bên trên phát triển, tuyệt đối vượt xa Đông Thổ Tây Hoang hai vực bất kỳ một thế lực nào, nếu như có thể đem này tông hạch tâm truyền thừa học hết, khoảng cách như vậy hồn đạo đạo chủ cũng không xa. Như thế xem ra, huyết hồn ma quân dã tâm rất lớn. Hắn không riêng muốn cho người thừa kế của mình kế thừa chính mình tiên đạo quyền hành, còn muốn nhường kế thừa hồn đạo đạo chủ chi vị. Giang Sở nhìn về phía trước mắt tòa thứ nhất phiến đá nội dung. Sau đó, hắn liền bị phía trên nội dung cho khiếp sợ đến. Không phải nói phía trên công pháp có nhiều khó, có nhiều tinh diệu, mà là bởi vì Giang Sở đã sớm biết, đồng thời đã tu thành. Chính là Thánh Hồn Tông Trạm Tam Thi phương pháp. Ngoa tạo. Giang Sở trong lòng nhịn không được điên cuồng nhà rẽn. Huyết hồn ma quân thật sự là diễn đều không mang theo diễn, đạo thứ nhất truyền thừa liền làm cái này. Nhưng nếu như hắn nhớ không lầm, Trạm Tam Thi phương pháp không phải chỉ có tu vi tại nguyên anh trở xuống, tuổi tác tại 200 tuổi trở xuống tu sĩ khả năng tu thành sao? Yêu cầu này thậm chí tại tòa này phiến đá bên trên đều biết rõ. Ở đây hóa thần các tu sĩ tự nhiên cũng nhìn ra điều này, nguyên một đám thần sắc cổ quái. Không phải nói khảo hạch yêu cầu là 1 vạn tuổi trở xuống sao? Thế nào cửa thứ nhất liền lại đem tuổi tác yêu cầu hạn chế tại 200 tuổi trở xuống? Chớ nói chi là tu vi còn bị hạn chế tại nguyên anh trở xuống. Đây không phải chơi người sao? Tây Hoang tu sĩ đối với cái này nhất là bất mãn. Thân người nện đuôi Tây Hoang nhị công chúa bất mãn hướng Nhật Hưng nói rằng, đạo hữu, các ngươi Đông Thổ là cố ý chơi chúng ta Tây Hoang tu sĩ sao? Chẳng lẽ lại trận này khảo hạch là âm mưu, vì chính là đem chúng ta Tây Hoang tu sĩ lừa gạt tiến đến giết? Nhật Hưng cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, cái này liên quan cũng không phải là vì làm khó dễ các ngươi, mà là bởi vì Thánh Hồn Tông tất cả hạch tâm truyền thừa, nhất định phải lấy Trạng Tam Thi phương pháp làm cơ sở. Bất quá các ngươi cũng không cần sốt ruột, chủ nhân đối với các ngươi khó xử đã có chỗ dự liệu. Nói, Nhật Hưng lật bàn tay một cái, lấy ra viên kia chứa Thiên Đạo quyền hành huyết sắc viên cầu. Chủ nhân trước khi rời đi từng ở trong đó lưu lại bộ phận lực lượng, có thể dùng tại điều động này Thiên Đạo quyền hành, tòa này Thánh Tử Điện có thể tính làm là Thánh Hồn Tông cương vực một bộ phận, ở chỗ này có thể điều động Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành bộ phận lực lượng. Hắn từng nói, có thể dùng Thiên Đạo quyền hành tạm thời đem các ngươi 200 tuổi về sau ký ức phong tồn, cũng đem các ngươi tu vi tạm thời áp chế tới nguyên anh kỳ phía dưới. Kể từ đó, các ngươi liền có thể hài lòng Trạm Tam Thi phương pháp tu luyện tiêu chuẩn, mà bởi vì các ngươi kia khó mà bị áp chế hóa thần ngộ tính, linh hội phương pháp này tốc độ cũng biết so bình thường nguyên anh phía dưới tu sĩ càng nhanh. Chỉ có điều chờ các ngươi luyện thành phương pháp này, lại tìm về ký ức cùng tu vi lúc, thế tất sẽ để cho Trạm Tam Thi chấp pháp hiệu quả giảm xuống, đại khái chỉ có thể đạt tới làm từng bước tu luyện trường 6 thành. Nhưng ngay cả như vậy, dùng cho tu luyện Thánh Hồn Tông đến tiếp sau truyền thừa cũng đủ rồi. Chúng hóa thần tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Cũng không thể đổi một đám kim đan tu sĩ tới sao? Bọn hắn cũng nghe qua Trạm Tam Thi phương pháp uy danh, và năm qua chỉ có không đến 2 chữ số Thánh Hồn Tông tu sĩ luyện thành phương pháp này. Nhưng đồng dạng kim đan tu sĩ tới tu luyện phương pháp này, kia tinh khiết tìm tội chịu. Còn không bằng dùng hóa thần ngộ tính cứng rắn mãng đã qua, công pháp hiệu quả hơi kém thiếu chút nữa nhi. Thấy chúng tham gia khảo hạch tu sĩ đều không có ý kiến gì, Nhật Hưng lão tổ gật gật đầu, thúc giục trong lòng bàn tay quả cầu đỏ. Một giây sau, một cỗ ánh sáng màu đỏ chậm rãi hướng phía trên trận tu sĩ đu qua, bị ánh sáng màu đỏ đảo qua tu sĩ, tu vi của bọn hắn chợt hạ xuống, ngay cả ánh mắt đều biến thanh tịnh rất nhiều. Tất cả bị ánh sáng màu đỏ đảo qua người ở trong, cũng chỉ có Rơi tiểu thư ký ức không thay đổi, bởi vì tuổi của nàng cũng tại 200 tuổi phía dưới, chỉ là tu vi nhận lấy hạn chế, bị áp chế tới kim đan đỉnh phong. Mà liền tại ánh sáng màu đỏ quét hơn phân nửa tu sĩ, sắp quét đến Giang Sở trên người thời điểm, Giang Sở lại hướng bên cạnh nhẹ nhàng một chuyện, tránh đi ánh sáng màu đỏ. Một màn này, nhường Nhật Hưng Nguyệt Đích cùng ở đây hoàn toàn thanh tỉnh lấy các tu sĩ vì đó sững sờ. Thiên Liên phái tiểu nha đầu, ngươi vì sao muốn tránh? Đối mặt hỏi ý cùng một đám ánh mắt nghi hoặc, Giang Sở tùy ý nhún vai một cái nói, ta đều đã luyện thành Trạm Tam Thi phương pháp, tu vi tự nhiên không cần áp chế. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cho dù là hai vị Thánh Hồn Tông lão tổ đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngươi đã luyện thành? Ngươi chừng nào thì luyện thành? Ngươi luyện thế nào thành? Hai vị lão tổ vẻ mặt không dám tin. Giang Sở cũng không nói nhảm, trực tiếp hiện lộ ra chính mình bộ phận linh hồn khí tức, kia không cách nào bị mô phỏng Trạm Tam Thi phương pháp khí tức, nhường Nhật Hưng lão tổ trợn mắt hốt mồm. Sau một lúc lâu, hắn mới đột nhiên ý thức được cái gì, giật mình nói, ngươi, ngươi là Vương Sở Giang. Chương 1097, sông sở. Ngươi trong đó quỷ. Chương 1097, sông sở. Ngươi trong đó quỷ. Khi nhìn đến Giang Sở linh hồn khí tức một phút này, Nhật Hưng lão tổ liền hoàn toàn minh bạch Giang Sở thân phận. Người khác không biết rõ Vương Sở Giang chết hay không, hắn còn có thể không biết sao? Hắn nhìn tận mắt Vương Sở Giang chạy mất. Về sau, hắn đã từng muốn ra ngoài đem Vương Sở Giang cho bắt trở lại, nhưng lại bị chính mình chủ nhân cho kêu dừng, lúc này mới không giải quyết được gì. Vạn bạn không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại loại trường hợp này lại một lần gặp được Vương Sở Giang. Hắn lại là đông thổ thanh danh vang dội thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, Giang Sở. Trong thoáng chốc, Nhật Hưng lão tổ lại đột nhiên ý thức được, từ gia chủ người khả năng rất sớm trước đó liền biết chuyện này, bởi vậy mới hạ lệnh không để cho mình bởi bắt Vương Sở Giang. Chính là vì nhường Vương Sở Giang tham dự tiến trận này khảo hạch ở trong. Giang tiên tử, thâm tàng bất lộ à, nghĩ không ra ngươi lại là Thánh Hồn Tông sau cùng thánh tử, xem ra tại trận này chuyển thừa khảo hạch ở trong, Huyết Hồn Ma Quân sẽ cho ngươi không ít ưu đãi. Rơi tiểu thư cũng có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, mỉm cười chúc mừng một phen. Giang Sở cười nói, ưu đãi về ưu đãi, nhưng các ngươi những này đối thủ cạnh tranh cũng nguyên một đám người mang tuyệt kỹ, sợ là không được bao lâu là có thể đem ta đuổi theo. Giả trang thành Ngũ Hành Tông hóa thần dư trưởng thành cũng có chút ngây người, ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm Giang Sở. Hắn là thật không nghĩ tới, thân làm Đông Thổ yêu vực chi chủ Giang Sở, vậy mà tại Đông Thổ có như thế bố cục. Thật sớm liền lấy Thánh Hồn Tông thánh tử thân phận tu thành Trảm Tam Thi phương pháp. Hẳn là hắn rất sớm trước kia liền dự liệu được Huyết Hồn Ma Quân sẽ vất lạc. Dạng này tính toán, thật sự là thật là đáng sợ. Dư Trường Thanh cảm nhận được một cỗ thật sâu áp lực, ở đây chỉ có hắn biết Giang Sở là một cái cỡ nào khó chơi địch nhân. Hiện tại Giang Sở thu được to lớn như vậy ưu thế, bọn hắn đến tiếp sau có thể hay không đổi được, thật là một cái ẩn số. Về phần cái khác hóa thần tu sĩ, cũng cả đám đều cực kỳ bất mãn, phận không thể lập tức đem Giang Sở cái này Nguyên Anh tiểu bối cho ấn chết. Nhưng bởi vì Nhật Hưng lão tổ cầm trong tay Thánh Hồn Tông Tiên Đạo quyền hành cái này đại sát khí, không người dám tùy ý làm cản. Giang Sở hướng phía mọi người tại đây phất phất tay, nói, vậy ta liền đi trước một bước, ta tại hạ một quan đợi thêm các vị đạo hữu. Dứt lời, Giang Sở liền chuẩn bị vượt qua khối đá thứ nhất tấm, trực tiếp đi lĩnh hội Thánh Hồn Tông hạ một đạo truyền thừa. Nhưng vào lúc này, Giang Sở đột nhiên cảm giác được có một cô ý chí thô bạo hướng trong thân thể của mình chen. Đây chính là Thiên Liên ý chí. Giang Sở hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem chính mình Hỗn Độn Thiên Liên toàn bộ nhét vào che trời quan tài ở trong. Các đứt cùng Thiên Liên liên hệ. Trước đó không đem Hỗn Độn Thiên Liên toàn bộ nhét vào che trời quan tài, bỏ mặc Thiên Liên tại bên trong thân thể của mình giễu võ dương oai, đó là bởi vì chính mình còn cần ẩn nút. Hiện tại đạo thứ ba Thiên Đạo quyền hành gần ngay trước mắt, Giang Sở đâu còn sẽ nuông chiều cái này lão bà. Mà Thiên Liên tại xâm chiếm thân thể của mình không thành sau, cũng không có hết hy vọng, lập tức chiếm cứ một bên Nhược Thủy lão tổ thân thể, giơ tay lên hướng phía Giang Sở mắng to. Giang Sở, lão nương thật sự là nhìn lầm ngươi, nghĩ không ra ngươi lại là Thiên Liên phái nội ứng. Ngươi chờ lão nương, đừng để lão nương tìm tới cơ hội, nếu không lão nương nhất định sẽ đưa ngươi ăn sống nuốt người, để ngươi linh hồn vĩnh thế không được siêu. Nhưng còn không đợi Thiên Liên đem nói cho hết lời, chủ trì quy tắc Nhật Hưng liền nhướng mày, nói: "Thánh nhân lão già, chủ nhân từng có quy định, truyền thừa trong lúc đó tất cả thiên đạo đại hành giả không thể cưỡng chiếm tham dự khảo hạch tu sĩ thân thể cùng lực lượng." Nói, Nhật Hưng trực tiếp thôi động trong tay Thiên Đạo quyền hành, ánh sáng màu đỏ khuấy động, đem Thiên Liên ý chí theo Nhược Thủy lão tổ trong thân thể đuổi ra ngoài. Nói được nửa câu bị đánh gãy, có thể nghĩ hiện tại Thiên Liên tức giận đến có nhiều nổ tung. Bất quá Giang Sở đối với cái này lại cũng không để ý, ngược lại đối Nhật Hưng biểu hiện rất hài lòng. Tại hạ một quan, hắn chuẩn bị sử dụng Hỗn Độn Thiên Liên đến để thăng nội tính, gia tốc lĩnh hội. Nếu như Thiên Liên quay rối lời nói, vậy hắn liền không thể không dùng Nhân Đế thành Thiên Đạo quyền hành, đem Thiên Liên ý chí ngăn cách. Hiện tại Nhật Hưng thay mình làm chuyện này, vậy mình cũng là tỉnh bại lộ Nhân Đế thành quyền hành. Chỉ cần không bại lộ quyền hành, như vậy chính mình cũng chỉ có thể xem như một cái có bí mật tiểu bối, sẽ bị các thiên đạo đại hành giả một mực coi là quân cờ, mà không phải đối thủ. Giang Sở một bước phóng ra, trong nháy mắt xuất hiện ở khối thứ hai phiến đá trước. Phía trên truyền thừa Giang Sở liền không nhận ra. Bất quá cũng đúng như Nhật Hưng lão tổ nói tới, môn này truyền thừa dựa vào Trảm Tam Thi phương pháp mà sáng lập, kỳ danh là Gửi Hồn. Đây là một môn đỉnh tiêm hồn đạo thần thông. Gửi Hồn thần thông phương pháp tu luyện, ở chỗ đem tự thân linh hồn cùng một kiện nào đó cực phẩm linh bảo tiến hành khai thông, dung hợp. Một khi nhường linh hồn cùng linh bảo ở giữa thành lập đầy đủ liên hệ, như vậy tự thân linh hồn liền sẽ thu hoạch được nên linh bảo lực lượng, nhường hồn đạo thủ đoạn biến càng thêm thần bí khó lường. Mà Gửi Hồn thần thông không ngừng một môn, tổng cộng có 3 môn, phân biệt đối ứng thiện thi, ác thi cùng bản thân thi. Không phải nói đồng dạng linh hồn hoặc là nguyên thần tu không thành môn thần thông này, nhưng lại chỉ có thể tu trong đó một môn, không cách nào cùng Trảm Tam Thi linh hồn như thế làm được 3 môn tề tu. Giang Sở trước mặt truyền thừa chính là thiện thi gửi hồn. Hắn suy đoán, đến tiếp sau 2 đạo truyền thừa phân biệt sẽ là ác thi gửi hồn cùng bản thân thi gửi hồn. Giang Sở nghiên cứu cẩn thận một phen truyền thừa, phát hiện trong truyền thừa nói rõ, gửi hồn lúc tuyển dụng linh bảo có giảng cứu, cực phẩm linh bảo tốt nhất. Mà cái này cực phẩm linh bảo đặc tính cũng tốt nhất cùng đối ứng thiện thi, ác thi, bản thân thi đặc tính tương xứng hợp, như thế gửi hồn hiệu quả tốt nhất. Nghiên cứu qua sau, Giang Sở không khỏi hơi xúc động. Quỷ nghèo căn bản không tu luyện được môn thần thông này, cũng chỉ có hóa thần tu sĩ, tiên nhị đại, hoặc là như chính mình loại này kỳ ngộ không ngừng người, khả năng gom góp 3 kiện đặc tính phân biệt đối ứng thiện thi, ác thi cùng bản thân thi cực phẩm linh bảo. Như vậy, nên lựa chọn thứ nào cực phẩm linh bảo? Đến xem như thiện thi gửi hồn bảo bối đâu. Giang Sở khi nhìn đến môn thần thông này trong nháy mắt liền có đáp án, chính là Âm Dương Tiên Ngọc bên trong Dương Ngọc. Mặc dù Âm Dương Tiên Ngọc là hạ phẩm tiên bảo, nhưng đem Âm Ngọc Dương Ngọc tách ra coi là, vậy chúng nó chính là hai kiện cực phẩm tới không thể lại cực phẩm linh bảo. Dương Ngọc đảo ngược chuyển sinh chết, chữa trị tất cả, đang hoàn mỹ phù hợp thiện thi đặc tính. Mà Âm Ngọc cùng Dương Ngọc tương phản, lại hoàn mỹ phù hợp ác thi đặc tính, chỉ là Âm Dương Tiên Ngọc liền giúp tự mình giải quyết hai đạo truyền thừa. Đã định tốt gửi hồn cần thiết cực phẩm linh bảo sau, Giang Sở phát động 32 thành phẩm hỗn độn tiên liên, lại thôi động mặt trời chi biểu, đem tự thân linh hồn, nhục thân, tu vi đều thôi động tới hóa thần cảnh giới. Dựa vào hóa thần tu vi mang tới nghịch thiên ngộ tính, hoàn mỹ chạm tam thi linh hồn, cùng thiện thi hoàn mỹ phù hợp Dương Ngọc, Giang Sở đối môn thần thông này lĩnh hội tốc độ cực nhanh. Mà tại Giang Sở lĩnh hội gửi hồn thần thông thời điểm, khối đá thứ nhất tấm trước, tất cả tu sĩ, bao quát rơi tiểu thư cùng Dư Trường Thanh, trí nhớ của bọn hắn đều bị phong tỏa hơn phân nửa, quên đi mục đích của mình, chỉ còn lại lúc đầu bản tính. Bọn hắn thiện ác đã bị tách ra, liền cùng Giang Sở tại Thánh Hồn Tông tu luyện Trảm Tam Thi pháp lúc như thế. Chương 1098, gặp lại huyết hồn chương 1098, gặp lại huyết hồn thời gian thoáng một cái đã qua, sau một ngày, Giang Sở xếp bằng ở khối thứ hai phiến đá trước người lơ lửng một khối âm dương rõ ràng ngọc bội. Trong đó dương ngọc bộ phận, cùng âm ngọc ở giữa mơ hồ có một loại nào đó khác nhau. Chủ nhân, ta cảm giác nửa người nóng một chút, giống như có đồ vật gì tiến đến. Âm Dương Tiên Ngọc khí linh tại Giang Sở bên tai liễu díu. Giang Sở từ từ mở mắt, cảm thụ được chính mình cùng Dương Ngọc trong minh minh đặc thù kết nối, nhịn không được ở trong lòng sợ hai thán phục Thánh Hồn Tông truyền thừa vĩ đại. Đúng vậy, vĩ đại. Đây là một môn có thể lấy linh hồn chi lực đi phục chế linh bảo chi lực thần thông. Mỗi một kiện cực phẩm linh bảo đều có tự thân đặc biệt hiệu quả, mà gửi hồn thần thông lại có thể đem tự thân linh hồn đặc tính dần dần cùng đối ứng linh bảo đồng hóa, từ đó thu hoạch được nên linh bảo toàn bộ hiệu quả. Phục chế Âm Dương Tiên Ngọc hiệu quả, như vậy Giang Sở linh hồn tại công kích người khác thời điểm, liền có Âm Dương Tiên Ngọc đủ loại đặc tính. Đơn giản chính là căn cứ linh hồn chi lực nhiều ít, phát huy ra Âm Dương Tiên Ngọc hiệu quả sẽ có mạnh có yếu mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là lấy hồn đạo diễn vạn đạo cường hành thủ đoạn. Có thể nói, huyết hồn ma quân lập nên môn công pháp này, là hồn đạo cực lớn nối rộng phát triển mạch lạc. Nhưng cũng bởi vì là gửi hồn thần thông thật sự là quá mức cao thâm, cho dù là lấy hóa thần nộ tính gượng ép tu luyện, lại có hỗn độn tiên liên tăng lên rất nhiều hiệu tính, Giang Sở tu luyện cũng mệt mỏi quá sức. Bỏ ra trọn vẹn một ngày thời gian, Giang Sở cũng chỉ mới vừa nhập môn. Bất quá cho dù là mới nhập môn, Giang Sở cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình thiện hồn chi lực bên trong ẩn chứa dương cá ngọc bội lực lượng. Cũng may chỉ cần nhập môn, liền xem như thông qua đạo này truyền thừa khảo hạch. Mà Giang Sở cũng rất tò mò, chờ mình ác hồn chi lực gửi hồn tại âm ngư trong ngọc bội sau, thiện hồn cùng ác hồn chi lực có thể hay không cùng Âm Dương Tiên Ngọc như thế, lẫn nhau dung hợp một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau. Mang dạng này chờ mong, Giang Sở đứng người lên, chuẩn bị hướng phía dưới một tòa phiến đá đi đến. Nhưng ngay tại đây là, Giang Sở sau lưng bỗng nhiên có động tĩnh. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy một thân ảnh thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, nghiễm nhiên là thông qua cửa thứ nhất Trảm Tam Thi phương pháp khảo hạch. Rơi tiểu thư, ngươi rất nhanh a. Giang Sở rất là kinh ngạc. Trước mắt thân ảnh không phải người khác, chính là Giang Sở người quen, Rơi. Rơi tiểu thư thần sắc không kiêu không gấp, mỉm cười nói, Giang tiên tử hẳn phải biết ta nghe hoàn cung bên trong tình huống, tại hồn đạo phương diện, ta có đặc biệt ưu thế. Giang Sở giật mình, nhớ tới trước đó xâm nhập Rơi tiểu thư nghe hoàn cung lúc, nhìn thấy kia rộng lớn thần điện. Thì ra là thế. Giang Sở gật gật đầu. Rơi tiểu thư lại cười hỏi, vậy chúng ta hiện tại xem như đứng tại cùng một hàng bắt đầu lên sao? Giang Sở cười nói, tự nhiên là không tính, ta muốn đi lĩnh hội hạ một đạo truyền thừa, ta ở phía sau chờ ngươi. Dứt lời, Giang Sở vừa sải bước ra, rời đi đạo thứ hai phiến đá. Nguyên địa chỉ còn lại Rơi tiểu thư một người. Nhìn qua Giang Sở bóng lưng rời đi, Rơi tiểu thư phấn môi khẽ nhếch, lập tức có nhấp mà cười một tiếng. Tiểu tử này, thiên tư thật đúng là không thể so với ta chênh lệch. Kế tiếp, Giang Sở làm từng bước đã luyện thành ác thi gửi hồn thần thông. Mà tại ác hồn cùng âm ngư ngọc bội dung hợp sau, Giang Sở trước đó suy đoán được nghiệm chứng, âm dương hai loại sức mạnh đúng là có thể lẫn nhau dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá linh hồn của mình tại hai phương diện này tạo nghệ quá thấp, khoảng cách âm dương điều hòa còn cần một đoạn thời gian tích lũy. Sau đó, Giang Sở liền đi tới bản thân thi gửi hồn trước mặt. Đối với bản thân thi gửi hồn cần thiết cực phẩm linh bảo, Giang Sở càng nghĩ, theo đủ loại cực phẩm linh bảo bên trong lấy ra Thật Biển Châu. Giang Sở bản thân là cái gì? Hắn thấy chính là thật thật giả giả, hư hư thật thật, Thật Biển Châu xem như gửi hồn chi bảo cũng là chuẩn xác. Ba môn gửi hồn phương pháp toàn bộ học được sau, Giang Sở tiếp tục tham ngộ đằng sau một đạo lại một đạo truyền thừa. Những truyền thừa khác nhường Giang Sở mở rộng tầm mắt. Có cấp tốc tăng lên hồn đạo tạo nghệ truyền thừa, có đỉnh cấp công phạt truyền thừa, cũng có hay không hiểu linh hồn phòng ngự truyền thừa. Giang Sở lĩnh hội tốc độ chưa hề chậm lại, bình quân mỗi đạo truyền thừa chỉ tốn không tới một ngày liền có thể nhập môn. Tại như thế tấn mãnh lĩnh hội tốc độ trước mặt, cũng liền Rơi tiểu thư cùng Dư Trường Thanh hai người có thể thoáng nhìn thấy sau gáy của hắn, những người còn lại đều chỉ có thể xem như bồi chạy. Làm Giang Sở đạo thứ 9 truyền thừa nhập môn về sau, hắn bước ra một bước, liền rời đi Thánh Hồn Tông công pháp truyền thừa phạm vi, đi tới một phương thiên địa mới bên trong. Kia là một tòa huyết sắc thiên địa. Giang Sở vừa mới đặt chân nơi đây, liền thấy được phía trước có một đạo quen thuộc bóng lưng. Kia là một vị người mặc huyết sắc chiến giáp, tóc đen bay phấp phới, khinh thường thiên địa bóng lưng. Huyết hồn ma quân, hoặc là nói, huyết hồn ma quân một đạo ý chí. Dường như đã nhận ra Giang Sở đến, huyết hồn ma quân chậm rãi xoay người, mắt hổ rơi vào Giang Sở trên thân. Ngươi không để cho ta thất vọng. Huyết hồn ma quân nhàn nhạt mở miệng. Giang Sở không dám thất lễ, muốn huyết hồn ma quân ý chí rất cung kính thi lễ một cái. Liền nghe huyết hồn ma quân nói tiếp, Giang Sở, kế tiếp chính là ngươi thu hoạch được ta truyền thừa cần thiết tiếp nhận cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Ta muốn cho ngươi minh bạch ta vì sao muốn phản thiên, cũng nghĩ cho người thừa kế, cho ta đồng loại một chút trợ giúp. Dứt lời, huyết hồn ma quân ý chí đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, căn bản không cho Giang Sở cơ hội phản ứng, trực tiếp chui vào Giang Sở trong đan điền nguyên anh mi tâm ở trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Sở chỉ cảm thấy linh hồn chân chiến, một cỗ khổng lồ lực hút, phản phất muốn đem hắn toàn bộ ý chí cho hút đi. Trong chớp mắt, hắn liền đã mất đi toàn bộ ý thức. Không biết qua bao lâu, Giang Sở từ từ mở mắt. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình mặc một thân quần áo bệnh nhân. Nhìn qua trên người quần áo bệnh nhân, Giang Sở lông mày chăm chú nhăn lại, "Ta vì sao lại ở chỗ này? Ta là Sông." "Không đúng, ta là Lâm Kỳ." "Nhanh, nhanh, nhanh, mau đuổi theo bệnh nhân." Lâm Kỳ bệnh tâm thần rất nghiêm trọng, bắt hắn lại, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Bén nhọn cảnh trạm canh gác vang vọng cả tòa bệnh viện. Bảo an cầm phòng ngừa bạo lực xin cùng khiên chống bạo loạn, cảnh giác tìm kiếm lấy trong bệnh viện mỗi một tấc khu vực. Bệnh viện ngoài cửa lớn, Lâm Kỳ người mặc áo khoác trắng, mang theo kính mắt, nhanh chân đi về phía trước. Áo khoác trắng bị gió nhấc lên một góc, lộ ra sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân. Làm vượt qua khe cong, hoàn toàn nhìn không thấy bệnh viện sau, hắn mới thở dài một hơi. Cuối cùng là trốn ra được. Hắn không dám có chút dừng lại, tự mình hướng về thân thúc thúc nơi ở chạy tới. Tất cả mọi người không tin hắn là người bình thường, hắn nhất định phải tìm tới thúc thúc của mình, khả năng rửa sạch oan khuất khôi phục sự tự do. Tại nội thành trên đường phố ghé qua hồi lâu, Lâm Kỳ bỗng nhiên cảm giác đầu có chút khó chịu. Không khí chung quanh biến vô cùng nóng rực, nơi mắt nhìn thấy tất cả biến kỳ quái. Trước mắt hình tượng như là hỏng màn hình TV đồng dạng, không ngừng cháy ngày. Đột nhiên, trước mắt hắn hình tượng một lần nữa dừng lại, nhưng là cảnh tượng lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lửa, khắp nơi đều là lửa cùng khói đặc, cùng tường đổ. Tại không chọn vẹn mặt tường cùng gạch ngói vụn hạ, là bị đốt thành than cốc thi thể. Hình dạng của bọn hắn cực kỳ dữ tợn, tứ chi vặn vẹo lên, tại sinh tiền kinh nghiệm thống khổ cực lớn. Gây mùi khói đặc, dữ tợn thi thể, tất cả mọi thứ đều vô cùng chân thực. Lâm Kỳ nhìn xem một màn này, lông mày không khỏi nhíu một cái, tại sao lại xuất hiện ảo giác? Tại bệnh viện tâm thần bên trong, chính mình không ngừng bị chút xuống gây ảo ảnh dự vật, dẫn đến hắn thỉnh thoảng sinh ra ảo giác. Chỉ có điều lần này ảo giác cực độ chân thực, thật giống như đổi một cái thế giới đồng dạng. Lâm Kỳ đối loại tình huống này có chỗ chuẩn bị. Hắn không nhìn trước mắt hiện tượng, dựa theo trong lòng sớm đã học thuộc lòng địa đồ lộ tuyến tiếp tục hướng thúc thúc nhà phương hướng đi đến. Nhưng mà hắn mới đi không có mấy bước, bầu trời phương xa bên trong đống nhiên xuất hiện một nam một nữ hai thân ảnh. Trong đó một tên nữ tử áo vàng khi nhìn đến hắn về sau, không nói lời gì đưa tay hất lên, đem một đoạn tay áo dài quấn ở hắn trên lưng. Sau đó, đối phương lại nhẹ nhàng kéo một cái, Lâm Kỳ cả người đằng không mà lên, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh lên trong lòng của hắn. Thật đáng thương, toàn bộ thôn đều bị đốt rủi. Còn tốt, tối thiểu nhất có một cái dòng độc đinh còn sống. Hai người đối thoại âm thanh chui vào Lâm Kỳ trong tai, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức cả kinh kêu lên, cách ta xa một chút. Đều cách ta xa một chút. Ta không quay về, ta là người bình thường, ta không phải tên điên, không phải bệnh tâm thần. Trước mắt đôi nam nữ này mặc dù quần áo rất là nếp xưa, nhưng Lâm Kỳ tình tưởng đây đều là ảo giác. Hai người kia khẳng định là bệnh tinh thần viện bác sĩ, là ảo giác dẫn đến chính mình nhìn thấy áo khoác trắng biến thành trường sam, vậy. Mình bị tiên nữ mang theo bay lên, khẳng định là bởi vì chính mình bị đối phương bắt lại áp lên xe. Nữ tử áo vàng cùng nàng bên người nam tử thanh niên lẫn nhau, đều có chút hoang mang. Nam tử thanh niên hảo tâm nhắc nhở, tiểu huynh đệ ngươi không cần thần trường, chúng ta là ngàn dặm bên ngoài trên tiên sơn thánh hồn tông tu sĩ. Thôn của ngươi sinh hoạt tại thánh hồn tông che chở cho, lại đột nhiên bị ma tu tàn sát, yên tâm đi, ngươi đã an toàn. Lâm Kỳ ngây ngẩn cả người, thánh hồn tông, tu sĩ. Chương 1099, Dương Kỳ chương 1099, Dương Kỳ cái này. Đây không phải điển hình tu tiên thế giới thiết lập sao? Chính mình sinh ra huyễn tượng thế nào như thế có ăn cướp? Thậm chí liền thế giới quan cùng cảnh tượng đều là ăn cướp. Trước đó hắn không phải là không có xuất hiện qua ảo giác, nhưng này chút ảo giác đều là phá thành mảnh nhỏ, lướt quãng, dù cho thật sự có nhân vật xuất hiện, nói ra cũng bừa bãi. Thật là lần này ảo giác lại chân thực quá mức, nơi mắt nhìn thấy chỗ không có một tơ một hào không hài hòa. Ngay cả mình bị mang theo bay lên về sau cảm giác đều là nhẹ nhàng, giống như là bị đám mây nâng đồng dạng. Hắn nhìn về phía trước hai người, phát hiện trên người của hai người tản ra quang mang nhàn nhạt, tiên khí bồng bền, bất phàm cực kỳ. Hơn nữa không khí nơi này thật sự là quá thanh tân, hắn chưa hề ngửi được qua như thế không khí thanh tân. Lâm Kỳ nhịn không được từng ngụm hô hấp, hút vào những này không khí về sau, cảm giác thân thể đều thư thản rất nhiều. Đây hết thảy tất cả, nhưng hắn không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, chính mình xuyên biệt. Những này không phải ảo giác. Hắn theo bản năng nhìn về phía trên thân, phát hiện y phục của mình chẳng biết lúc nào biến thành vải thô áo gai, thân thể cũng biến thành so với ban đầu non nớt, nhiều nhất chỉ có 15-16 tuổi. Thân thể của mình cũng cùng trước kia không giống như vậy. Đồng nhiên, hắn chú ý tới trên tay có một cái không nên tồn tại đồ vật, là một bộ kính mắt. Tại chính mình xuất hiện ảo giác trước đó, hắn đem kính mắt hái xuống, một mực cầm trên tay. Nếu như mình thật xuyên việt, vẫn là xuyên việt tới một người khác trên thân, tại sao có thể có người hiện đại đồ vật? Chẳng lẽ ta còn tại trong ảo giác, chỉ là ảo giác có chút nghiêm trọng? Lâm Kỳ nhíu mày lại đánh giá trong tay kính mắt, đeo đi lên. Ngoa tạo, ngoa tạo. Đây là vật gì? Bay mỗi trứng sao? Lâm Kỳ bị hết thảy trước mắt mạnh mẽ giật nảy mình, nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Côn trùng, khắp nơi đều là côn trùng. Cả phiến tiên địa ở giữa, bay đầy đến mãi không hết côn trùng, điên cuồng ông tác hưởng, thẳng hướng Lâm Kỳ trên mặt nào. Mà hắn vừa mới há mồm, liền có thật nhiều côn trùng hướng về Lâm Kỳ miệng bên trong chui đến, dọa đến Lâm Kỳ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Hắn nhìn về phía dưới chân, hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà dẫm lên một đại đoàn đen xì ô vân, ngay tại nâng hắn phi hành. Những này ô vân chính là từ vô số côn trùng tạo thành, nhưng không giống bốn phía các loại bay loạn côn trùng, mà là giống nhận một loại nào đó tồn tại điều khiển đồng dạng, sắp xếp đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn còn phát hiện, tạo thành đóa này ô vân côn trùng tựa hồ cũng là cùng một chủng loại, còn bên cạnh nam tử thanh niên dưới chân ô vân, lại là một loại khác loại côn trùng. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Lâm Kỳ hoàn toàn động. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình vừa rồi miệng lớn hô hấp qua. Hiện tại xem ra, khi đó khẳng định nuốt mất đại lượng côn trùng. Nghĩ tới đây, Lâm Kỳ một hồi buồn nôn cùng buồn nôn, nhịn không được bóp cổ, điên cuồng nôn ra một trận. Nhưng là mặc kệ hắn thế nào nôn mửa, đều nhà không ra đồ vật. "Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào?" Nam tử thanh niên nhìn Lâm Kỳ tình huống không đúng, liền không nhịn được hỏi. Lâm Kỳ quay đầu, vừa muốn đem chính mình nhìn thấy nói ra lúc, càng làm cho hắn kinh dị một màn đã xảy ra. Chỉ thấy nam tử thanh niên trên thân bò đầy lít nha lít nhít côn trùng, đám côn trùng này tại nam tử thanh niên dưới làn da nhúc nhích, theo mũi của hắn cùng trong ánh mắt bò vào leo ra, kia mắt ân cần bên trong, chật ních vô số con côn trùng mắt ép, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Kỳ. Lâm Kỳ sợ hãi nhìn xem đây hết thảy, nhịn không được nhắm mắt lại, dùng tay liều mạng xoa. "Ảo giác, đều là ảo giác. Đây không phải là thật, tuyệt đối không phải thật sự." Trong lòng của hắn không ngừng mặc niệm lấy, mong muốn theo ảo giác ở trong đi ra ngoài, nhưng khi hắn lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện nữ tử áo vàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên mặt nàng kia tổ ong giống như vô số lỗ sâu đục, cơ hồ muốn cùng Lâm Kỳ hôn lên khuôn mặt sắt gần nhau sở. "Ngươi không sao chứ?" Nữ tử áo vàng nghi ngờ hỏi. Lâm Kỳ đầu góc trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy nữ tử áo vàng đôi môi lúc khép mở, có đến không hết côn trùng phun đến trên mặt của hắn, lại bị nàng hút trở về. Cái này rất có xung kích tính một màn, nhường Lâm Kỳ con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục khôi phục ý thức, một lần nữa mở mắt. Trước mắt là san sát nhà cao tầng, hắn đang ngơ ngác đứng tại trên đường phố. Bịch, Lâm Kỳ đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy. Còn tốt mới vừa rồi là ảo giác, nếu như là thật, vậy thì quá kinh khủng. Trong lòng của hắn tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn, đồng thời cũng vì vừa rồi cho là mình xuyên biệt suy đoán cảm thấy buồn cười. Em đẹp, chính mình làm sao có thể xuyên biệt đâu? Đều là trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện kịch bản mà thôi. Bất quá, vừa rồi ảo giác quá chân thực, nhất là những cái kia côn trùng, chân thực không giống như là giả. Lâm Kỳ chậm một hồi lâu sau, mới đưa những cái kia côn trùng hình tượng theo trong đầu xua tan, từ dưới đất bò dậy. Hắn vẫn còn bệnh viện tâm thần đuổi bắt bên trong, tuyệt đối không thể bị đối phương cho đuổi kịp. Mà liên tại hắn đứng dậy lúc, hắn chợt thấy có mười mấy con tiểu côn trùng bị chính mình chấn động rất xuống, thật nhanh bay mất. Thấy cảnh này Lâm Kỳ lập tức có một cỗ khí lạnh thẳng vọt trong lòng, toàn thân đều biến vô cùng cứng ngắc. Vừa rồi kia mười mấy con tiểu côn trùng, cùng hắn tại trong ảo giác nhìn thấy côn trùng tạo hình, giống nhau như lúc. Là ảo giác gì chứ sao? Lâm Kỳ lại dùng sức rủi rủi con mắt, lại hướng nhìn một phía, tiểu côn trùng đã hoàn toàn mất tung ảnh. Đương nhiên, hắn lại giống là nhớ tới cái gì, sờ lên mũi, nhìn một chút trên tay, lại lật lật trong túi. Bộ kia kính mắt cũng không thấy. Trong lòng của hắn lại là mạnh mẽ trầm xuống. Bộ kia kính mắt là bị chính mình trên đường làm mất. Vẫn là thật đi một cái thế giới khác. Nhưng cuối cùng, Lâm Kỳ vẫn là lựa chọn tin tưởng kính mắt là bị chính mình sinh ra ảo giác lúc không cẩn thận làm mất. Trước đó căn bản không phải xuyên biệt. Dù sao lấy hắn lâu dài xuất hiện ảo giác kinh nghiệm đến xem, chính mình mặc kệ tại trong ảo giác làm cái gì, trong hiện thực đều sẽ làm chuyện giống vậy. Mà hắn phát hiện mình lúc này đã đi ra thật xa đường, khoảng cách thúc thúc nhà rất gần. Nếu như mình thật là xuyên biệt lời nói, chính mình tại một cái thế giới khác dùng một cái khác thân thể làm sự tình, làm sao lại cùng mình trong hiện thực hành vi hoàn toàn ăn khớp? Điều này nói rõ trước đó phát sinh tất cả chính là ảo giác. Cuối cùng, Lâm Kỳ tại một tòa nội thành bên ngoài biệt thự trước dừng lại. Đối với Lâm Kỳ mà nói, thúc thúc Lâm Bình An là một cái người thần bí. Theo hắn ký sự bắt đầu, đối phương liền và nhà mình không có gì gặp nhau, chỉ có tại ăn Tết hoặc là tế tổ lúc mới có thể lộ diện. Cho dù là cha mình qua đời, mẫu thân người bên kia vì tranh gia sản tranh đến cuối bụi, hắn đều không có lộ mặt qua, bởi vậy Lâm Kỳ đối với hắn rất chưa quen thuộc. Nhưng là phụ thân qua đời trước từng cùng mình nói qua, nếu như đã xảy ra không giải quyết được đại sự, có thể tìm thúc thúc hỗ trợ. Lâm Kỳ bước nhanh đi vào biệt thự trước cửa, theo vang trung điện, ở ngoài cửa chờ đợi lo lắng lấy. Ngô đấy ngô đấy bỗng nhiên, phu cận có thể cứu hộ xe tiếng còi cảnh sát từ đằng xa vang lên. Nguy rồi, là bệnh tinh thần viện người đi tìm tới. Tâm hắn gấp như lửa đốt, nhịn không được dùng tay phanh 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 gõ lên đại môn. Rốt cục, tại giao lộ xuất hiện xe cứu thương ánh đèn trong nháy mắt, cùng cụ một tiếng, cửa mở. Lâm Kỳ mừng rỡ quay đầu, đang muốn mở miệng giải thích lúc, trước mặt hình tượng lại bắt đầu biến hóa. Giống như là màn hình đang cày bản đồ mới phiến đồng dạng, trước mắt hắn cảnh tượng cũng bị hoàn toàn đổi mới. Chương 1100, ảo giác chương 1100, ảo giác Lâm Kỳ sắc mặt lập tức đại biến. Ảo giác lại xuất hiện, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác chính là tại cái này trong lúc mấu chốt. Không được, không thể lâm vào ảo giác, tuyệt đối không thể. Nhưng rất đáng tiếc, mặc kệ hắn dãy rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Làm trước mắt hình tượng lại lần nữa dừng lại sau, hắn vậy mà lại thấy được khắp khuôn mặt là lỗ sâu đục nữ tử áo vàng cùng nam tử thanh niên. Nữ tử áo vàng thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi rốt cục tỉnh rồi, vừa rồi ngươi ngất đi, còn không ngừng loạn động loạn đạp. Chúng ta cảm thấy ngươi là phạm động kinh, chữa cho ngươi trị, ngươi không có việc gì liền tốt. Lâm Kỳ trợn tròn mắt. Chính mình tại sao lại trở về, cái này ảo giác thế nào vẫn là mẹ nó phi bộ. Hơn nữa ảo giác có thể hay không huyễn thật tốt một chút. Tại sao phải để cho mình nhìn thấy cái này vô số buồn nôn côn trùng? Nếu không phải mình trước đó đã gặp loại tình huống này, chỉ sợ trực tiếp liền phun ra. Hắn cưỡng ép chấn định lại, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên chú ý tới hai người trên đỉnh đầu lại vẫn phân biệt lượn vòng lấy một cái động vật. Động vật? Lâm Kỳ ngẩn người, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn kỹ lại. Không sai, xác thực có động vật. Mà cái này hai động vật tạo hình so sánh những cái kia buồn nôn côn trùng, không biết rõ dễ nhìn gấp bao nhiêu lần. Nữ tử áo vàng đỉnh đầu động vật là một cái tuyết trắng con thỏ nhỏ, ở chung quanh nhảy tới nhảy lui, lộ ra rất là hoạt bát, một đôi hồng hồng mắt to nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, tràn ngập tò mò cùng lo lắng. Nam tử thanh niên đỉnh đầu động vật là một cái hầu tử, móng vuốt không phải cào đầu chính là cào cái mông, nhìn không phải rất thông minh. Hầu tử dư quang thỉnh thoảng bánh hướng con thỏ nhỏ, trên chân tỉnh mơ hướng đối phương bên người chuyển. Nhưng vừa mới tới gần hai bước, liền bị con thỏ nhỏ ngạo kiều đá một cái bay ra ngoài, hầu tử chỉ có thể hề vải trở lại nam tử thanh niên đỉnh đầu, nhàm chán nắm lấy con giận. Nhìn thấy những này Lâm Kỳ trong lòng âm thầm bật cười, ảo giác quả nhiên là ảo giác, quả thật là kỳ quái. Bất quá tại cái này tràn ngập côn trùng trong ảo giác, có đáng yêu tiểu động vật nhìn cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Nếu không, hắn khả năng thực sẽ bị vô số côn trùng bức cho điên. Đương nhiên, Lâm Kỳ đột nhiên nhớ tới những này cổ quái hình tượng đều là mình mang bên trên kính mắt về sau mới sinh ra. Nếu như đem kính mắt lấy xuống lời nói, chính mình có phải hay không liền không nhìn thấy những này buồn nôn đồ vật. Nghĩ đến cái này, Lâm Kỳ sờ về phía mũi, cái kia tại hiện thực ở trong mất đi kính mắt quả nhiên còn bị trong ảo giác mình mang lấy. Hắn tranh thủ thời gian hai xuống, làm ánh mắt rời đi thấu kính trong nháy mắt, trước mắt hình tượng lập tức thay đổi. Mặt kia bên trên tràn đầy lỗ sâu đục nữ tử áo vàng biến xinh xắn đáng yêu, nam tử thanh niên cũng biến thành anh tuấn tiêu sái, ngay cả bọn hắn trên đầu động vật đều không tồn tại. Mà bọn hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình kính mắt, tựa như là hoàn toàn không nhìn thấy kính mắt tồn tại. Không biết rõ đây có tính hay không là chính mình cái này ảo giác bụt. Lâm Kỳ đứng người lên, lúc này mới phát hiện chính mình thân ở tại một tòa cổ kính, cao mấy chục mét, dài rộng đạt vài trăm mét trong đại điện. Trong đại điện có một tòa to lớn lư hương, điêu khắc tường vân đồ án, cực kỳ tinh xảo. Có mịt mờ mây mù theo lư hương bên trong bay ra, khiến cho đại điện bên trong tiên khí bồng bềnh, nghe ngóng làm cho tâm thần người đều vì chi ninh tĩnh. Tại đại điện hai bên, phân loại mấy chục vị tiên phong đạo cốt nam nữ, có người tóc trắng xóa, có người vóc dáng khôi ngô, cũng có nữ tử dung mạo tuyệt sắc. Mà tại đại điện vị trí cao nhất, ngồi ngay thẳng một vị vẻ mặt và thiện, tướng mạo tuấn lãng nam tử trung niên, mọi người chung quanh ánh mắt nhìn hắn đều rất là cung kính. Nhìn qua cái này vô cùng bình hòa một màn, nhường Lâm Kỳ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là bình thường, trước đó quả nhiên là kính mắt vấn đề. Bất quá vừa nghĩ tới kính mắt trông được đến những hình ảnh kia, hắn vẫn là cảm thấy một hồi ác hàn, không dám miệng lớn hô hấp. Lúc này, hắn nhớ tới chính mình tại trong hiện thực còn tại thúc thúc cửa nhà, sau lưng còn đi theo đuổi bắt mình người. Hắn không dám do dự, không để ý người chung quanh ánh mắt quái dị, đối với trước mặt không khí lớn tiếng nói, "Thúc thúc ngươi nghe ta nói, ta bị người hãm hại thành bệnh tâm thần, ta hiện tại mặc dù thoáng có chút ảo giác, nhưng ta kỳ thật rất bình thường. Ngày trước tìm gian phòng đem ta giấu đi, đừng để ta chạy loạn, chờ ta ảo giác kết thúc về sau, chúng ta lại kỹ càng trò chuyện." Nói xong, Lâm Kỳ thở phào một hơi, nếu như thúc thúc thật có thể tin, như vậy đang nghe những lời này của mình sau, hẳn là sẽ giúp mình ứng phó đi bệnh viện tâm thần người. Dù sao mình thật không có bệnh, chỉ là có chút ảo giác mà thôi. Mà nghe Lâm Kỳ lần này nói một mình, trong đại điện mọi người vẻ mặt càng thêm quái dị. Nữ tử áo vàng nhịn không được lắc lắc đầu nói, "Hỏng, tiểu tử này còn phạm động kinh. Hoàng trưởng lão, ngài thuốc có phải hay không không có tác dụng a?" Một lão giả từ trong đám người đi tới, vẻ mặt cổ quái nói rằng, "Không có lý do à, chỉ là một cái phản chứng, lão phu một quả đan dược xuống dưới, khẳng định thuốc đến bệnh trừ. Tính toán, lại đến một quả thử một chút." Nói, hoàng trưởng lão trong tay đột nhiên xuất hiện một quả tản ra mùi thơm ngát đan dược, hướng về Lâm Kỳ đi tới. Lâm Kỳ thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình. Thuốc, bọn hắn muốn uy chính mình thuốc. Tại bệnh viện tâm thần bên trong chờ đợi lâu như vậy, hắn nuôi uống thuốc đã có bóng mà. Lại nói, trời mới biết thuốc này tại kính mắt dưới góc nhìn là cái quỷ gì bộ dáng, cho dù là ảo giác hắn cũng không muốn ăn. Lâm Kỳ vội vàng kêu lên, "Ta thanh tỉnh, ta thật thanh tỉnh." Nghe vậy, hoàng trưởng lão lập tức hài lòng cười nói, "Lão phu liền biết thanh tâm đan tuyệt không vấn đề." Ngôi chủ vị nam tử trung niên thấy Lâm Kỳ thần sắc khôi phục thanh minh, ngữ khí trầm trọng nói, "Dừng tiểu hữu, nơi này là Thánh Hồn Tông nghị sự đại điện. Ngươi chỗ Lâm gia thôn tao ngộ ma tu tàn sát, chúng ta Thánh Hồn Tông không thể tới lúc cứu rút, còn xin ngươi nén bi thương." Lâm Kỳ tức thời bày ra nặng nề thần sắc, nhẹ gật đầu. Mặc dù thế giới này là ảo giác của hắn, nhưng thật sự là quá chân thực, hắn thử bấm một cái chính mình, là thật đau. Nếu như không cẩn thận đem trong ảo giác chính mình tạo chết lời nói, không chừng sẽ xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Cho nên coi như là đóng phim, vẫn là trước theo cái này ảo giác đi thôi. Cũng không biết cái này ảo giác lúc nào biến mất a. Tranh thủ thời gian a. Ta còn muốn cùng thúc thúc nói chính sự. Nam tử trung niên lại nói, thôn đã hủy, ngươi đã không có cách nào trở về, bởi vậy bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Một con đường là bái nhập Thánh Hồn Tông, trở thành một gã tu tiên giả, một con đường khác thì là cầm lên chút chút vàng bạc, chúng ta đưa ngươi đi khắp thành trấn bên trong làm một cái ông nhà giàu. Hai con đường này chính ngươi tới chọn, cho ngươi một nén nhang cân nhắc thời gian. Lâm Kỳ tâm tư căn bản không ở trên đây, căn bản không nghe xong, liền tùy tiện mở miệng nói, đầu thứ nhất, ta tuyển đầu thứ nhất. Nghe xong Lâm Kỳ lựa chọn, ngồi ở chủ vị nam tử trung niên gật đầu nói, tu tiên cần có được linh căn trong ngàn người khó tìm một vị, có nhập ta Thánh Hồn Tông tư cách người, càng là vạn người không được một. Bất quá nể tình ngươi là Lâm gia thôn trẻ mồ côi, chỉ cần ngươi có linh căn, liền có thể trở thành ta Thánh Hồn Tông đệ tử. Ban thưởng ngươi một bản thổ nạp pháp, một tháng bên trong ngươi nếu là có thể có khí cảm, dẫn khí nhập thể, liền có thể chứng minh ngươi nắm giữ linh căn. Một tháng sau nếu là còn không có khí cảm, hoặc là hoàn toàn không có linh căn, hoặc là ngộ tính kém, linh căn kém, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi xuống núi. Dứt lời, hắn nhìn về phía nữ tử áo vàng cùng nam tử thanh niên nói, Tĩnh Nhi, Chí Thuần, các ngươi đi đem Lâm thị trẻ mồ côi thu xếp tốt. Hai người nghe vậy, lập tức không mình hành lễ, là tông chủ. Lúc này, hoàng trưởng lão nhắc nhở, Lâm tiểu tử, ngươi động kinh mới vừa vặn, thanh tâm đan dược lực còn không có hoàn toàn tăng ra. Ngươi xuống dưới về sau trước nghỉ ngơi thật tốt 1-2 ngày, thời hạn 1 tháng về sau hoán lại liền có thể. Lâm Kỳ một lòng nghĩ thoát ly ảo giác, đối tu luyện, thanh tâm đan loại hình sự tình hoàn toàn không có nghe lọt, chỉ là qua loa nhẹ gật đầu. Hoàng trưởng lão thấy thế, chỉ coi Lâm Kỳ vẫn ở vào thôn bị diệt trong bi thống, không có để ý chương 1101, thật thật giả giả chương 1101, thật thật giả giả Lâm Kỳ đi theo nữ tử áo vàng hai người tới ngoài điện, chợt thấy có tiên phong san sát, mây mù mờ mịt, đỉnh núi phía trên có quỳnh lâu ngọc vũ lập lòe, khí thế của tiên gia. Cảnh tượng chi ưu mỹ, chân thực, là Lâm Kỳ tại trong hiện thực thậm chí là tại trên TV đều chưa bao giờ từng thấy. Bất quá hắn thật sự là không lòng dạ nào thưởng thức những cảnh đẹp này. Chính mình tại trong ảo giác đợi thời gian thật sự là quá lâu. Trong ảo giác cảnh tượng tại chuyển đổi, kịch bản còn tại có thứ tự tiến hành, chính mình sẽ không phải bị vĩnh viễn nuốt ở bên trong a. Hơn nữa cái này trong ảo giác thế giới cũng không có nhìn qua như vậy ưu mỹ. Lâm Kỳ quay người nhìn về phía trong điện, vẫn như cũng là như vậy trang nghiêm, tiên khí ngang nhiên. Hắn đeo lên kính mắt, trước mắt thế giới biến đổi. Phô thiên cái địa trùng mây quanh quẩn tại mỗi người bên người. Đỉnh đầu của bọn hắn đều lượn vòng lấy một cái to lớn động vật, trên thân động vật rủ xuống vô số cây dây nhỏ, đem dưới thân người đầu lâu, thân thể cùng tứ chi một mực cuốn lấy, liền tựa như để tuyến như con rối. Những cái kia động vật chính nhất mặt hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm, nhìn như người vật vô hại, lại có một loại nói không rõ quỷ dị. Lâm Kỳ trong lòng nổi lên một hồi ác hàn, nhanh lên đem kính mắt hái xuống. Trên đường, hắn biết được nữ tử áo vàng gọi Mạc Tinh Nhi, nam tử thanh niên gọi Lưu Chí Thuần. Hai người đều bái tại Thánh Hồn Tông thất trưởng lão tọa hạ, tại Hoàng Oanh Phong tu hành. Lâm Kỳ hiện tại muốn đi cũng là Hoàng Oanh Phong, từ hai vị này sư minh sư tỷ chỉ điểm tu hành, chờ một cái nguyệt sau có kết quả rồi, lại cái khác phân phối. Theo hai người nói tới, bị diệt cái kia Lâm gia thôn tổ tiên là Thánh Hồn Tông đệ tử, bởi vậy xuất hiện linh căn sát suất rất cao. Cái này khiến hắn không khỏi lấy làm kỳ, thế giới này xem ăn khớp vẫn rất toàn diện. Được đưa tới chỗ ở về sau, Lưu Chí Thuần cho Lâm Kỳ một bản cơ sở thổ nạp pháp, hắn lo lắng Lâm Kỳ không biết chữ, liền kiên nhẫn dựa theo thổ nạp pháp bên trên nội dung giảng giải. Cũng may thổ nạp pháp bản thân liền làm mưu đồ giống chiếm đa số, không bao lâu liền giảng giải hoàn tất. Lâm Kỳ vốn không muốn nghe những này cái gọi là phương pháp tu luyện, trong ảo giác mọi thứ đều là giả, nghe xong cũng vô dụng. Nhưng nghe, Lâm Kỳ bỗng nhiên phát hiện Lưu Chí Thuần giảng thuật tất cả đều có cái mũi có mắt, tự thành một bộ hệ thống. Thật giống như dùng bộ này thổ nạp pháp thật có thể hô hấp thiên địa linh khí tiến hành tu luyện đồng dạng, nhường hắn đều có loại thử một chút ý nghĩ. Nhưng rất nhanh Lâm Kỳ liền phát hiện, đối phương trong miệng linh khí, rất có thể chính là mình đeo lên kính mắt sau nhìn thấy côn trùng. Dẫn khí nhập thể, vậy chẳng phải là muốn nhường côn trùng tại trong thân thể mình đâm ổ. Nghĩ đến những thứ này, Lâm Kỳ liền thẳng hiện buồn nôn. Cho dù là ảo giác, hắn cũng không muốn để cho mình bị cái này tội. Lưu Chí Tuần kể xong về sau, dặn dò Lâm Kỳ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó thì rời đi. Lâm Kỳ cũng không còn giả bộ làm chăm chú nghe giảng bộ dáng, lên giường trùm lên chăn mền ngã đầu liền ngủ. Chính mình mặc kệ là tại trong ảo giác vẫn là trong hiện thực, đều tiếp nhận quá nhiều kích thích, lại khốn vừa mệt. Đã không có cách nào theo trong ảo giác tỉnh lại, không bằng nằm ngủ. Nằm xuống không bao lâu, buồn ngủ đánh tới, Lâm Kỳ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Kỳ bị một hồi trói buộc cảm giác xiết tỉnh, cảm giác chính mình giống như là bị cái gì trói lại. Tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn đột nhiên thoát ra một cái ý nghĩ. Thánh Hồn Tông những người kia là không phải một mực tại lừa gạt mình, chính là vì chờ hắn ngủ đem hắn trói lại ăn. Vô số hung ác con muỗi dương nhanh múa vút hình tượng, đột nhiên theo Lâm Kỳ trong đầu hiện hiện. A, Lâm Kỳ bừng tỉnh, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn vội vàng nhìn về phía trên thân, phát hiện chính mình thật bị một mực cột vào trên giường. Bất quá hắn phát hiện, buộc đồ vật của mình dường như không phải dây thừng, mà là bệnh viện tâm thần trói buộc bệnh nhân dùng màu đen dây băng. Hắn lại nhìn về phía xung quanh, một tòa mang theo cửa sổ màu trắng gian phòng, trên trần nhà còn có đèn treo, tiêu chuẩn phòng bệnh phối trí. Lâm Kỳ mộng. Tin tức tốt là chính mình theo trong ảo giác đi ra ngoài. Tin tức xấu là chính mình giống như lại bị nắm lên rồi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn lại bị bệnh viện tâm thần cho bắt về? Vậy mình nhất định phải lại nghĩ biện pháp lại chạy ra ngoài a. Lâm Kỳ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, suy tư đối sách. Lúc này, cửa phòng bệnh đống nhiên mở, một gã bác sĩ mang theo một cái y tá đi đến. Lâm Kỳ, ngươi thế nào? Bác sĩ ân cần hỏi han. Lâm Kỳ đánh giá đối phương công bài, phát hiện bệnh viện tên cùng chính mình trước đó đợi cái kia bệnh viện tâm thần không giống. Mà bác sĩ này, chính mình cũng chưa từng gặp qua. Hẳn là chính mình chuyển viện. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Kỳ vẻ mặt tỉnh táo nói, không có gì, ta chỉ là có chút muốn lên nhà vệ sinh. Bác sĩ quan sát Lâm Kỳ một phen, phát hiện hắn xác thực rất thanh tỉnh, cũng không có cái gì quái dị cử động về sau, liền để y tá đi mở ra chói buộc mang. Đai lưng bị từng cây giải khai đồng thời, Lâm Kỳ bỗng nhiên cảm giác trong bụng một hồi khó chịu, giống như là có một đoàn đồ vật tại trong dạ dày của mình đánh tới đánh tới. Không bao lâu, cái này đoàn đồ vật giống như là tìm tới chỗ tháo nước, bắt đầu hướng cổ họng của mình chỗ tuôn ra. Lâm Kỳ trong lòng không khỏi nổi lên hoảng sợ, chính mình trong bụng đến cùng là cái gì? Thế nào cùng sống như thế? Không đợi hắn có phản ứng, vòm miệng của hắn liền bị xông lên đoàn kia đồ vật cho hoàn toàn trống ra. Và, tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn đen nghịt trùng mây liền theo Lâm Kỳ trong miệng tuôn ra, lao thẳng tới một bên bác sĩ cùng y tá. A! Y tá một tiếng kêu sợ hãi, sau đó ánh mắt đột nhiên khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh. Ngay cả người thấy thuốc kia đều bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, bị bất thình lình trùng mây dọa cho đến hai chân phát run. Đoàn kia trùng mây tại trong phòng bệnh lượn quanh một vòng, sau đó quanh một tiếng phá tan phòng bệnh đại môn, bay xa. Ngoa tạo, cái này mẹ nó làm sao có thể? Thấy cảnh này, Lâm Kỷ không khỏi lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Đám côn trùng này không phải là chính mình tại trong ảo giác nhìn thấy những cái kia côn trùng sao? Thế nào xuất hiện tại trong thế giới hiện thực? Hơn nữa thứ này còn không thể nào là ảo giác, bởi vì một bên bác sĩ cùng y tá cũng thấy rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là, đám côn trùng này là thế nào tới chính mình trong bụng? Lâm Kỷ đột nhiên nhớ tới trong ảo giác Hoàng trưởng lão vì chị chính mình động kinh cho mình cho ăn một quả thanh tâm đan. Đám côn trùng này hẳn là chính là thanh tâm đan dược lực, hoặc là nói linh khí. Hiện tại vật này bị chính mình hoàn toàn đưa đến trong hiện thực đến, đủ để chứng minh thế giới kia tuyệt đối là chân thực. Hán, xuyên biệt. Lâm Kỷ cảm giác chính mình sắp điên rồi. Chính mình có thể đem tu tiên thế giới đồ vật mang tới, giải thích rõ thế giới kia cũng không phải là hoàn toàn hư giả. Những cái kia có thể bị ngoại nhân nhìn thấy côn trùng chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ có điều tại sao là côn trùng mà không phải linh khí? Chẳng lẽ mình thông qua kính mắt tất cả những gì chứng kiến mới là tu tiên thế giới chân tướng? Nhưng ở có suy đoán này đồng thời, hắn còn phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Vì cái gì chính mình theo tu tiên thế giới mang về đồ vật, thế giới hiện thực người có thể thấy rõ ràng, mà chính mình theo thế giới hiện thực dẫn đi kính mắt, tu tiên thế giới người lại không nhìn thấy đâu? Nếu như linh khí mới là thật, côn trùng cùng kính mắt, thậm chí thế giới hiện thực đều là chính mình phỏng đoán đi ra, kia chẳng phải hợp lý sao? Chẳng lẽ lại thế giới hiện thực mới là giả? Không có khả năng, không thể nào. Lâm Kỳ ôm thật chặt đầu, liều mạng bác bỏ lấy ý nghĩ này. Hắn tại cái này xã hội hiện đại sinh sống hơn 20 năm à, làm sao có thể là hư giả? Nhưng là cái này ngờ vực vô căn cứ một khi xuất hiện, giống như giỏi trong xương, giống như cắm rễ tại trong óc của hắn, vung đi không được. Lâm Kỳ cảm giác bày ở trước mặt mình chính là một mảnh mê vụ, nhường hắn hận không thể gãi rách ra đầu. Điên cuồng cùng mê võng, đem hắn gần như thôn phệ. Chương 1102, huyết hồn ký ức. Chương 1102, huyết hồn ký ức. Không biết trôi qua bao lâu, Giang Sở cuối cùng từ cái này giống như hoàng lương một giấc chiêm bao giống như trong trí nhớ tránh thoát đi ra. Lâm Kỳ, kia là huyết hồn ma quân bản danh. Mà thông qua lần này ký ức, Giang Sở cũng rốt cục làm rõ ràng giá hỏa này thân phận. Một cái xuyên biệt người, hơn nữa là một cái xuyên biệt đến không phải rất hoàn toàn xuyên biệt người. Chính mình đã từng luôn trở lại thế giới hiện thực bệnh viện, là giết người ảo giác căn cứ trí nhớ của hắn ở sau lưng dở trò quỷ, nhưng huyết hồn ma quân khác biệt. Hắn là một cái chân chính điên. Tu tiên giới là thật, hắn chỗ thế giới kia cũng là thật, đồng thời mặc kệ ý thức của hắn ở thế giới nào trong thân thể, một cái thế giới khác thân thể cũng biết thời gian thực phản hồi, huyết hồn ma quân ngôn hành cử chỉ. Đây hết thảy đều để huyết hồn ma quân cảm thấy thống khổ. Thẳng đến, hắn đem thuộc về thế giới hiện thực bên kia đồ sạch sẽ. Huyết hồn ma quân, xem như hồn đạo đạo chủ, hắn mong muốn từ vô số đối thủ cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, tự nhiên cần hải lượng hồn đạo tài nguyên. Như vậy không quyền không thế hắn, hồn đạo tài nguyên từ đâu mà đến? Không thể nào mà đến. Thẳng đến ta nhất thời ở giữa đoạn, hắn rốt cục có thể đem tu vi đưa đến thế giới hiện thực bên kia, cũng lấy thế giới hiện thực thân thể là chạm trung chuyển, đem hiện thực thế giới linh hồn hấp thu luyện hóa thành chính mình dùng. Hắn liền tạm thời không thiếu tài nguyên. Mặc dù thế giới hiện thực người cơ bản đều là phàm nhân, nhưng không biết là thế giới quy tắc duyên cớ vẫn là nguyên nhân gì khác, thế giới kia linh hồn chất lượng rất không tệ, không thể so với đồng dạng luyện khí, trúc cơ tu sĩ chênh lệch. Dựa vào cái này giống như thiên hàng hành tài giống như tài nguyên, huyết hồn ma quân một đường đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, trở thành thánh hồn tông chi chủ, hồn đạo đạo chủ. Chỉ có thể nói, đây đúng là một cái nhân vật truyền kỳ. Giết sạch một cái thế giới mà thành tiểu tự thân. Thậm chí, Giang Sở lật bàn tay một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra huyết sắc, giống như mô hình địa cầu đồng dạng hạt châu xuất hiện ở trong tay hắn. Đây chính là huyết hồn ma quân lấy thế giới hiện thực luyện chế mà thành hạ phẩm tiên bảo, kỳ danh là Hồn Tinh. Này tinh có thể bộc phát ra cả một cái địa cầu trọng lượng, trong đó có mấy tỷ bị huyết hồn ma quân tỉ mỉ luyện chế oan hồn có thể điều hành. Tại huyết hồn ma quân bồi dưỡng ra, bên trong oan hồn đã làm được chính mình sản xuất hồn lực, lấy cung cấp người sử dụng tu luyện. Có thể nói có Hồn Tinh, liền rốt cuộc không cần lo lắng hồn đạo tài nguyên không đủ. Mà nếu để cho hồn tinh dùng làm công kích, toàn bộ hồn tinh bên trong linh hồn chi lực đều có thể xem như hồn lực của mình dự trữ, hiệu quả tuyệt hảo. Duy nhất có thể tiếp chính là, bởi vì hồn tinh oán khí quá nặng, huyết hồn ma quân không có cho phép cái này hạ phẩm tiên bảo sinh ra khí linh, dẫn đến cái này tiên bảo hạn mức cao nhất không phải rất cao. Nhưng không có khí linh cũng có chỗ tốt, Giang Sở luyện hóa bảo vật này quá trình vô cùng thuận lợi, tại tiếp thu huyết hồn ma quân ký ức thời điểm, mang kèm theo liền tế luyện thành công. Về phần huyết hồn ma quân xuyên việt trước sự phát hiện kia thực thế giới, cùng chính mình xuyên việt trước thế giới có phải hay không một cái, Giang Sở không rõ ràng lắm. Nhưng thế giới đều bị đồ sạch sẽ, Giang Sở không có cách nào vãn hồi, chỉ có thể làm không phải. Thông qua huyết hồn ma quân ký ức, Giang Sở cũng biết tới hắn vị trí thời đại kia tình huống. Huyết hồn ma quân vừa xuyên việt tới lúc ấy, thiên địa kịch biến vừa qua khỏi đi hơn một vạn năm, trong lúc này đông thổ trật tự chủ kiến, thập đại chính phái đã có hình thức ban đầu. Giống như là Thánh Hồn Tông, Thiên Liên phái những này chính đạo môn phái đều đã thành lập hồi lâu, chỉ là kém xa hiện nay quy mô khổng lồ. Về sau, huyết hồn ma quân dẫn đầu Thánh Hồn Tông cùng còn lại đông thổ thế lực đạo chủ cạnh tranh với nhau, chém giết, cuối cùng cùng mặt khác cựu đại chính phái chia cắt đông thổ, lấy được ban thưởng thiên đạo quyền hành. Đến tận đây, đông thổ cách cục liền cơ bản ổn định. Dù cho Giang Sở chỉ là làm một người đứng xem kinh nghiệm đây hết thảy, cũng đúng lúc trước đạo chủ chi chiến cảm thấy tâm trí hướng về. Thiên địa kịch biến vạn năm sau đạn sinh đạo chủ không phải số ít, nguyên một đám Giang Sở liền nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng cực kỳ kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tại thời đại kia rực rỡ hào quang. Chỉ có điều, bọn hắn cũng đều bị càng thêm cường đại cùng ưu tú đối thủ cạnh tranh cho đánh vào bụi bặm. Đáng nhắc tới chính là, huyết hồn ma quân từng trải qua một trận sinh tử chi chiến, con đường chi tranh, đối thủ kia là lúc trước đông thổ cường đại nhất đạo chủ một trong, là linh căn đại đạo chi chủ, quản khống khắp thiên hạ sinh linh tư chất tu luyện. Linh căn đại đạo chi chủ vẫn là sau, giữa thiên địa đối với tư chất tu luyện yêu cầu vừa giảm lại hàng, này mới khiến tiên đạo có thể trong tương lai thời gian bên trong đồng bộ phát triển. Như thế đến xem, huyết hồn ma quân đối với này phương thế giới tiên đạo phát triển làm ra không ít tích cực tác dụng. Tới huyết hồn ma quân ký ức hậu kỳ, gần như vô địch tại đương thời hắn, bắt đầu ổn định lại tâm thần truy tìm thành tiên chi đạo. Vì thế, hắn đi qua vực ngoại chi địa, đi qua Tây Hoàng, thậm chí lại đổ một chút rời rạc tại hai vực xung quanh tiểu thế giới, lại không thu hoạch được gì. Loại kia rõ ràng tiên lộ đang ở trước mắt, lại chết sống không cách nào đột phá tuyệt vọng cùng cô độc, thật sâu lây nhiễm tới Giang Sở. Thiên đạo đại hành giả là vạn cổ trường thành không giả, nhưng là một chút con đường phía trước đều nhìn không thấy vĩnh sinh, cơ hội cùng cực hình vô ích. Dạng này tư tưởng, dạng này tâm cảnh, chính là huyết hồn ma quân hy vọng Giang Sở nhìn thấy, vì làm sâu thêm Giang Sở đối với phản thiên đại nghiệp tán đồng. Sự thật chứng minh, hắn làm được rất thành công. Duy nhất có thể tiếc chính là, đạo này huyết hồn ý chí là chiến thiên trước đó lưu lại, chiến thiên lúc đến tột cùng gặp cái gì, thiên đạo đến cùng là dạng gì, Giang Sở hoàn toàn không biết gì cả. Tại nguyên chỗ suy tư sau một lúc lâu, Giang Sở hít sâu một hơi, đem huyết hồn ma quân ký ức một lần nữa ép tới đáy lòng. Bất kể nói thế nào, hiện tại kế thừa huyết hồn ma quân thiên đạo quyền hành cùng hồn đạo đạo chủ chi vị mới là trọng yếu nhất. Hắn tâm niệm khẽ động, hồn tinh tại trong lòng bàn tay chậm rãi xoay quanh, liên tục không ngừng tinh thuần hồn lực từ trong đó tuôn ra, tràn vào Giang Sở linh hồn ở trong. Một cái hạ phẩm tiên bảo sản xuất tinh túy hồn lực, chất lượng tự không cần nhiều lời, dù cho cùng nguyên thần chi lực so sánh đều không thua bao nhiêu, thậm chí càng thêm thích hợp hấp thu. Lại dựa vào Thánh Hồn Tông trong truyền thừa gia tốc linh hồn trưởng thành thần thông, tiến triển cực nhanh đã không thể hình dung Giang Sở tốc độ tiến bộ. Đoán chừng không dùng đến mấy ngày, hắn liền có thể không dựa vào hỗn độn tiên liên, mặt trời chi biểu các loại thủ đoạn, nhường tự thân linh hồn hoàn toàn tấn thăng làm nguyên thần. Một bên luyện hóa linh hồn chi lực, Giang Sở một bên một bước phóng ra, cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Nhật Hưng, Nguyệt Ích hai vị lao tổ trước mặt. Hai vị lao tổ nhìn thấy Giang Sở tay nâng hồn tinh, liếc mắt nhìn nhau sau, không dám có chút do dự, hướng thẳng đến Giang Sở quỳ xuống. Nhật Hưng, tham kiến chủ nhân. Nguyệt Ích, tham kiến chủ nhân. Hành lễ ở giữa, Nhật Hưng còn đem trong tay huyết sắc viên cầu đưa cho Giang Sở. Đối với hai người này thái độ, Giang Sở hơi kinh ngạc. Hắn đều làm xong hai người quyền nợ, sau đó chính mình dùng thiên đạo quyền hành đem bọn hắn giải quyết hết chuẩn bị, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế phối hợp. Nhìn qua gần trong gang tấc Thánh Hồn Tông quyền hành, Giang Sở nghĩ nghĩ, đem nắm lấy đến. Cùng cái khác quyền hành cần trước hoàn toàn hấp thu, sau đó mới có thể sử dụng khác biệt, cầm tới viên này huyết sắc viên cầu về sau, Giang Sở lập tức liền cảm giác mình có thể nắm giữ thánh tử địa bên trong tất cả. Những cái kia đối thủ cạnh tranh nhóm tình huống, tại Giang Sở trước mặt nhìn một cái không sót gì. Giang Sở vận dụng Thánh Hồn Tông quyền hành, đem chín tòa truyền thừa bia đá chỗ khu vực hoàn toàn phong tỏa, cho dù bọn họ lĩnh hội kết thúc chín đạo truyền thừa, cũng không cách nào từ đó thoát thân. Chương 1103, phản thiên trở ngại chương 1103, phản thiên trở ngại đồng thời, để tránh cái khác thiên đạo đại hành giả nhóm trước thời gian phát hiện chính mình tại luyện hóa Thánh Hồn Tông thiên đạo quyền hành, Giang Sở còn đem mỗi một cái tham dự khảo hạch tu sĩ dùng thiên đạo quyền hành tra xét một lần lại một lần, cũng tại trừ dư trường thanh bên ngoài tất cả mọi người trong ngoài thân thể thiết hạ hạn chế, để tránh bị thiên đạo đại hành giả nhóm vụng trộm chiếm cứ thân thể. Về phần tiếp thu thiên đạo quyền hành lúc động tĩnh, cái này cũng không sợ, lúc trước tiếp thu Đông Thổ yêu vực thiên đạo quyền hành lúc, động tĩnh chấn động toàn vực, là bởi vì Đông Thổ yêu vực quyền hành lần đầu hạ xuống. Mà giống như là Nhân Đế Thành quyền hành, Thánh Hồn Tông quyền hành, đều có thể nói cùng thiên đạo không có gì quan hệ, đương nhiên sẽ không gây nên thiên địa dị tượng. Cuối cùng, Giang Sở đem Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích đuổi đi sang một bên, dùng quyền hành đem chính mình quanh người làm tốt phòng hộ cùng che lấp sau, Giang Sở ngồi xếp bằng mà xuống, chính thức bắt đầu hấp thu Thánh Hồn Tông quyền hành. Theo Giang Sở tâm niệm vừa động, đã hoàn toàn thông qua huyết hồn ma quân khảo hạch Giang Sở, dễ như trở bàn tay động đến huyết sắc viên cầu bên trong thiên đạo chi lực. Trong chốc lát, loại kia đao cắt toàn thân cảm giác xuất hiện, thiên đạo chi lực chính nhất điểm điểm dung nhập thân thể của mình ở trong. Giang Sở xe nhẹ đường quen, đem nhục thân hấp thu tốc độ tăng lên tới có thể cực hạn chịu đựng sau, thôi động che trời quan tài, đem tảng đá bản thể cho hút ra nhục thân, trốn ở một bên xem kịch. Bởi vì tu vi dâng lên, Giang Sở đánh giá chính mình hấp thu thiên đạo quyền hành tốc độ, lại so với trước đó nhanh rất nhiều, đoán chừng một ngày rưỡi tả hữu liền có thể hoàn toàn luyện hóa kết thúc. Hắn chuẩn bị rất đầy đủ, hẳn là có thể che giấu thiên đạo đại hành giả nhóm. Lui một vạn bước nói, cho dù bọn họ có chỗ phát giác, muốn gây bất lợi cho chính mình, hắn cũng đều có thể lấy mời mình sư tôn ra mặt chủ trì công đạo, ngăn lại cái nhóm này thiên đạo đại hành giả. Ngược lại Giang Sở đối với lần này hấp thu thiên đạo quyền hành quá trình rất là yên tâm. Yên tâm tới tại trong lúc này bên trong, hắn dùng chính mình tảng đá thân thể thưởng thức lên một tiểu khác sự vật. Một bộ kính mắt. Cặp mắt kiếng này cũng là huyết hồn ma quân lưu cho mình, 10 phần đặc biệt, đeo lên sau linh khí lại biến thành côn trùng, đồng thời đỉnh đầu của mỗi người đều sẽ xuất hiện đại biểu cho bọn hắn cảm xúc hóa thân. Cái trước không nói đến, cái sau cũng là cùng chính mình theo giết người ảo giác nơi đạt được có thể nâng đỡ giống. Chỉ có điều, tựa hồ là bởi vì cùng giết người ảo giác hòa giải nguyên nhân, loại năng lực này dần dần không có ở đây. Huyết hồn ma quân cái mắt kính này cũng là có thể làm một tốt hơn vật thay thế. Giang Sở khống chế cặp mắt kiếm này, nhắm ngay chính mình tảng đá bản thể ánh mắt. Quả nhiên, Giang Sở trước mắt lập tức tràn ngập ô ương ương côn trùng, bất quá đám côn trùng này đều rất khắc chế, dường như chính mình không cần chút huyết thực, bọn hắn là sẽ không để cho chính mình tùy tiện hấp thu. Giang Sở dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn, đối với thiên địa linh khí là côn trùng loại sự tình này cũng không để ý nhiều. Phương này thiên đạo không phải liền là cái này điều dạng sao? Duy nhất nhường hắn cảm thấy mới lạ là, linh khí lại là có tự thân ý thức tồn tại, mặc dù trí tuệ ước chừng tương đương một đám côn trùng, nhưng cũng rất kinh người. Giang Sở thậm chí đều không nói suy đoán, hắn dám khẳng định đám côn trùng này là thiên đạo khống chế thiên hạ sinh linh một loại thủ đoạn. Nhưng nếu không có ý thức được điểm này lời nói, như vậy tại phản thiên quá trình bên trong, tự thân linh khí có lẽ sẽ sinh ra bạo động, phản phệ tự thân, dẫn đến chiến lược 10 không còn một. Xem như cặp mắt kiếng này nguyên chủ nhân, Huyết Hồn Ma Quân tự nhiên cũng đoán được điểm này. Tại Huyết Hồn Ma Quân ký ức thời kỳ cuối, Giang Sở gặp hắn dùng thôi động tới đỉnh phong hồn đạo tu vi, mạnh mẽ đem thể nội vốn cũng không có sinh mệnh linh khí, lại lần nữa cho giết một lần. Đem những linh khí này côn trùng hoàn toàn giết chết sau, bọn chúng mới sẽ không thoát ly tự thân trường khống, đầu nhập với thiên nói. Chém giết đám côn trùng này, có lẽ chính là Huyết Hồn Ma Quân có can đảm thượng thiên một trận chiến lực lượng một trong. Có Huyết Hồn Ma Quân ký ức Giang Sở, tự nhiên cũng có chém giết linh khí côn trùng phương pháp, chỉ có điều hồn đạo tạo nghệ còn không quá đủ, chờ trở thành hồn đạo chi chủ sau hẳn là còn kém không nhiều lắm. Như vậy, chém giết côn trùng chỉ có thể dựa vào hồn đạo sao? Giang Sở cảm thấy cũng không hẳn vậy, cũng tỉ như Tây Hoang Hoàng Đế Quý Hoang. Lấy Quý Hoang cùng Huyết Hồn Ma Quân ở giữa cùng chung chí hướng quan hệ, Quý Hoang khẳng định cũng là có phản thiên dự định, cũng nắm giữ chém giết linh lực côn trùng thủ đoạn. Thủ đoạn của hắn cùng Huyết Hồn Ma Quân khẳng định không giống, hẳn là cùng lực đạo có quan hệ. Đồng lý, thứ phương các chủ cũng có tương tự thủ đoạn. Thậm chí là nhân đế thành chính mình nhìn thấy những cái kia côn trùng, sinh ra nguyên nhân nói không chừng đều cùng giữa thiên địa linh khí chân diện mục có quan hệ. Mà mắt kính này ngoại trừ nhìn thấy linh khí bản chất bên ngoài, còn có một cái đặc tính, cái kia chính là nhìn thấy sinh linh cảm xúc hóa thân. Giang Sở thoáng xê dịch ánh mắt, nhìn về phía mình nhục thân. Nhưng Giang Sở thoáng cảm giác ngoài ý muốn chính là, nhục thể của hắn đỉnh đầu cũng vô tình tự hóa thân, hoàn toàn là một bộ xác không. Cũng không biết chính mình tảng đá bản thể đỉnh đầu có hay không cảm xúc hóa thân tồn tại. Đối với cái này cái gọi là cảm xúc hóa thân, Giang Sở vô cùng để ý vì sao Huyết Hồn Ma Quân kính mắt, cùng giết người hảo giác giao phó năng lực của mình sẽ giống nhau như lúc. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp dưới đáy lòng hướng giết người hảo giác hỏi thăm việc này. Giết người hảo giác trả lời rất sung sướng, thản nhiên nói, ngươi cùng Huyết Hồn Ma Quân có thể nhìn thấy như thế độ vật, cũng không phải là nói các ngươi hai cái có giống nhau năng lực, chỉ là bởi vì các ngươi thông qua khác biệt thủ đoạn, thấy được này phương thế giới chân thực mà thôi. Không riêng gì hai người các ngươi có thể nhìn thấy, giống ngươi sư tôn nhân vật như vậy, cũng có thể thấy được thế giới chân thực một hai. Giang Sở giật mình, liền lại hỏi tình này tự hóa thân đến cùng xem như cái thứ gì? Đến cùng là người tại khống chế cảm xúc hóa thân, vẫn là cảm xúc hóa thân tại khống chế người? Đối với vấn đề này, giết người hảo giác lại là cười thần bí, cái này ai còn nói thanh đâu? Nói cho cùng, ngươi đỉnh đầu đồ vật là chân chính ngươi, vẫn là thân thể của ngươi cùng linh hồn là chân chính ngươi, ngươi có thể phân ra tới sao? Bất quá ta có thể nói cho ngươi là, hôm trước đỉnh thời kỳ không tồn tại trong miệng ngươi cảm xúc hóa thân. Giang Sở lại là một trận trầm mặc. Giết người hảo giác ngụ ý, là chỉ tình này tự hóa thân cũng là ngày hôm nay nói khống chế sinh linh một vòng. Lại là linh khí, lại là cảm xúc hóa thân, thiên đạo đối với thiên hạ vạn vật khống chế thật đúng là khắc nghiệt. Như vậy, có thể thấy rõ ràng cảm xúc hóa thân Huyết Hồn Ma Quân, phải chăng ý thức được điểm này đâu? Giang Sở cho là hắn khẳng định là ý thức được, nhưng cho dù là lấy Huyết Hồn Ma Quân thành tựu cao như vậy, cũng làm không được diệt trừ cảm xúc hóa thân. Đây có lẽ là hắn chiến tiên thất bại nguyên nhân một trong. Giang Sở âm thầm tính toán, quyết định hỏi một chút sư tôn đây là cái gì cái tình huống, chính mình có thể hay không tại phản thiên quá trình bên trong nhận cảm xúc hóa thân phản vệ. Mà liên tại Giang Sở phân tích đủ loại này thế nhân chỗ không biết bí mật lúc, một ngày rưỡi thời gian lặng yên mà qua. Giang Sở nhục thân đã hoàn toàn tiếp thu Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành. Chính như Giang Sở trước đó dự đoán, Thiên Đạo đại hành giả nhóm không có phát giác ra không đúng. Cho dù là tính toán tường tận tất cả Thiên Đạo đại hành giả, đoán chừng cũng không nghĩ ra chính mình có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thông qua Huyết Hồn Ma Quân khảo nghiệm a. Giang Sở khống chế tảng đá bản thể trở lại nhục thân bên trong, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Kế tiếp, liền nên cùng còn lại Thiên Đạo đại hành giả nhóm đánh một chút lôi đài. Chương 1104, Thánh Tử Điện sụp đổ. Chương 1104, Thánh Tử Điện sụp đổ. Giang Sở tâm niệm vừa động, Thánh Tử Điện bên trong chín đạo truyền thừa bia đá trong nháy mắt biến mất. Tại từng cái truyền thừa trước tấm bia đá lĩnh hội chúng tham dự khảo hạch tu sĩ, tất cả đều bởi vì trước mắt cái này biến cố ngẩn người. Một giây sau, bọn hắn liền tề tề xuất hiện ở tiến vào Thánh Tử Điện sau điểm xuất phát chỗ. Ở chỗ này, Giang Sở lặng lặng đứng tại trước mặt bọn hắn. Giang Sở sau lưng, Nhật Hưng, Nguyệt Ích hai vị kim đồng ngọc nữ cung kính đứng hầu. Một màn này, thấy chúng tu sĩ hai mắt đăm đăm, cơ hồ cho là mình là thấy được ảo giác. Bất quá bọn hắn đều là người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu được, vừa rồi phát sinh tất cả cũng không phải là ảo giác, mà là trước mắt tên tiểu bối này trở thành Thánh Hồn Tông Thiên Đạo đại hành giả, nắm giữ chấp trưởng Thánh Tử Điện năng lực. Đạt được cái kết luận này sau, Dư Trường Thanh thầm than một tiếng, rơi tiểu thư ánh mắt chớp động, mà cùng Giang Sở cùng La Thiên Liên phái tu sĩ Nhược Thủy lão tổ, Thu Ảnh lão tổ càng là rung động không hiểu. Mặc dù tại đạo thứ nhất truyền thừa trước tấm bia đá, bọn họ cũng đều biết Giang Sở là Thiên Liên phái nội gian, nhưng dù sao Giang Sở chỉ là nguyên anh tu vi, dù cho có nhất định dẫn trước ưu thế, còn có thể vượt qua ở đây một đám hóa thần không thành. Có thể kết quả đây, không chỉ có thành công siêu việt, còn đem bọn hắn cho vung đến tìm không ra bắc. Nếu như bọn hắn không có tính sai, Giang Sở hẳn là lần này tham dự khảo hạch tu sĩ trong mọi người, bối phận cùng với tác một cái nhỏ nhất, đã cho dù là ở đây duy hai một cái khác nguyên anh tu sĩ rơi, đoán chừng cũng muốn so Giang Sở lớn tuổi trăm tuổi tả hữu. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Tây Hoang nhị công chúa trước hết nhất phát ra chất vấn. Nàng cặp kia tổng cộng có lấy 8 con ngươi đôi mắt đẹp, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Sở, quắc, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đã luyện thành Thánh Hồn Tông hạch tâm truyền thừa Trảm Tam thi pháp, ta xem ở đằng sau những cái kia trong truyền thừa, ngươi có thể thông qua cũng nhất định là dựa vào lấy một loại nào đó gian lận thủ đoạn. Thánh Hồn Tông luôn mồm muốn công bằng cạnh tranh, kết quả lại chuyên môn phái ra ngươi dạng này gian lận hạng người. Để ngươi trở thành thiên đạo đại hành giả, ta cái thứ nhất không phục. Giang Sở không có sinh khí, nhàn nhạt bánh tây hoang nhị công chúa một cái, nói, gian lận cũng tốt, dùng khác thủ đoạn cũng được, ta hiện tại đã trở thành thiên đạo đại hành giả, địa vị tương đương với các ngươi Tây Hoang yêu thánh. Các ngươi Tây Hoang yêu tộc đối đại yêu thánh lúc, cũng là như vậy bất kính sao? Nhị công chúa cười lạnh, Tây Hoang chư thánh mỗi một vị đều đường hoàng chính đại, nào có ngươi dạng này âm u tiểu nhân. Huống chi ngươi dù cho thành thiên đạo đại hành giả lại như thế nào, hiện tại là tại tứ phương cát, mà không phải ngươi Thánh Hồn Tông khu quản hạt. Của ngươi thiên đạo quyền hành không phát huy ra nhiều ít uy lực. Không tệ. Vô Hạn Thiên một gã hóa thần tu sĩ phụ hòa nói, tại Thánh Tử Điện chuyển nhập tứ phương các cương một lúc, các vị thánh nhân lão gia đã đối Thánh Tử Điện tiến hành nghiêm khắc quản chế, này điện tuyệt đối không thể liên tiếp đến Thánh Hồn Tông bản thổ. Ngươi ở chỗ này đối phó chúng ta lẻ tẻ một hai người còn tốt, nhưng nếu như chúng ta hợp lực, liền có thể trực tiếp lật ngược ngươi Thánh Tử Điện. Đến lúc đó, ngươi lừa đợi lấy tiếng chi đồ còn không phải tùy ý chúng ta xâm lược. Nhị công chúa cùng Vô Hạn Thiên hóa thần dăm ba câu, liền đem ở đây đám người đối với thiên đạo đại hành giả thiên nhiên e ngại cho bỏ đi hơn phân nửa. Đúng vậy à, Giang Sở đều không có trở lại chính mình khu quản hạt, tính cái gì thiên đạo đại hành giả. Lúc này, đối với thiên đạo quyền hành cạnh tranh vừa mới bắt đầu. Chỉ có điều cạnh tranh theo nguyên bản thông qua huyết hồn ma quân khảo hạch, biến thành bắt lấy Giang Sở, cũng tại quần hùng bên trong luyện hóa Giang Sở, đoạt được Giang Sở trên người thiên đạo quyền hành mà thôi. Rất nhanh, Đông thổ Tây Hoang hai vực tu sĩ đạt thành thống nhất trận tuyến, khí thế liên thành một khối, rộng lớn tới dung chuyển trời đất. Dù cho cỗ này liên hợp lại khí thế ẩn mà không phát, cũng đủ làm cho Thánh Tử Điện có chút rung động, như muốn sụp đổ. Thấy cảnh này, Giang Sở mặc dù ung dung thản nhiên, nhưng Nhật Hương cùng Nguyệt Tích hai vị đồng tử lại mặt lộ vẻ khẩn trương. Chủ nhân, bọn hắn cũng không nói ngoa, Thánh Tử Điện ngăn không được nhiều như vậy hóa thần tu sĩ hợp lực, như Thánh Tử Điện phá, chúng ta chỉ sợ cũng Nhật Hương đồng tử có chút lo lắng. Mặc dù nói, Giang Sở chết đi về sau, thiên đạo quyền hành cũng sẽ không tiêu tán, mà là sẽ đổi chủ. Nhưng là Giang Sở cùng những người khác khác biệt, hắn là hoàn mỹ thông qua được huyết hồn mà quân khảo hạch người, hai cái đồng tử ngoại trừ Giang Sở bên ngoài, đối với cái khác đoạt được thiên đạo quyền hành người là không nhận. Đối mặt dạng này thời khắc khẩn cấp, luôn luôn trầm mặc ít nói Nguyệt Tích đồng tử đôi mắt đẹp thâm thúy xuống tới, mang theo một loại quyết tuyệt, chủ nhân, ta cùng Nhật Hưng nguyện vì ngài đoàn hậu, ngài có thể mang theo Thánh Tử Điện rút lui hướng Thánh Hồn Tông, như thế mới có thể có một chút hy vọng sống. Nghe hai tên đồng tử tình chân ý cắt chi ngôn, Giang Sở trong lòng rất là kinh ngạc. Làm Thánh Hồn Tông Thánh Tử thời điểm, hắn đối với Nhật Hưng Nguyệt Tích cảm nhận cũng không tốt, kết quả tại loại này việc quan hệ Thánh Hồn Tông tồn vong thời điểm, lại là hai người bọn họ cùng chính mình đứng ở cuối cùng. Tình nguyện hy sinh tự thân, cũng muốn bảo toàn Giang Sở. Như thế trung thành hai vị đồng tử, cũng là hẳn là trọng dụng, không thể đem xem như sử dụng hết tức ném duy nhất một lần vật phẩm. Hắn khoát tay áo, ngăn cản chuẩn bị đem chính mình bảo hộ ở sau lưng hai cái đồng tử, nói, hiện tại còn không phải các ngươi xuất thủ thời điểm, đều chờ tại sau lưng đừng động. Hai vị đồng tử khẽ giật mình, nghe Giang Sở trong giọng nói tràn đầy tự tin chi ý, lại mơ hồ sinh ra mấy phần tin phục cảm giác. Nhưng một giây sau, bọn hắn liền cảm nhận được toàn bộ Thánh Tử Điện lực lượng bị điều động, không có kết cấu gì hướng phía nhị công chúa bọn người nện xuống. Cái này khiến hai vị đồng tử đồng cảm giác im lặng. Vừa rồi bọn hắn nói nhiều như vậy, chủ nhân sẽ không phải một câu đều không nghe lọt hai a đều nói Thánh Tử Điện chịu không được nhiều người như vậy vây công, ngươi càng muốn dùng Thánh Tử Điện đi đánh, là bị cái này bỗng nhiên nắm giữ lực lượng khổng lồ choáng váng đầu óc, quá bành trướng, cho là mình vô địch thiên hạ sao? Dù cho kêu lên bọn hắn đồng loạt ra tay, gọi phối hợp cũng coi như a. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì cũng đã chậm. Thánh Tử Điện bên trong phong vân biến ảo, hóa thành một đoàn giống như hỗn độn phong bạo, đem nhị công chúa bọn người cuốn vào trong đó. Nhưng lại tại một giây sau, trung tâm phong bạo bộc phát ra vạn trượng quang huy, lập tức toàn bộ Thánh Tử Điện rung động không thôi, kia màu hỗn độn trạch phong bạo cũng có tiêu tán dấu hiệu. Cuối cùng, nương theo lấy vang một tiếng nổ vang, Thánh Tử Điện bên trong tiểu thế giới sụp đổ, cả tòa Thánh Tử Điện như bị no bạo khí cầu giống như, trong lúc đó nổ thành vô số mảnh vỡ, băng tán hướng bốn phương tám hướng. Trong điện tất cả mọi người cũng rốt cục lại thấy ánh mặt trời xuất hiện ở tứ phương các cương vực bên trong. Bất quá lúc này, Tây Hoang vị hoàng đế kia lại không ở nơi này, không biết rõ đi nơi nào. Đã mất đi Thánh Tử Điện Giang Sở, thì là lập tức phát hiện Thánh Hồn Tông tiên đạo quyền hành hoàn toàn không cách nào điều động. Bất quá đối với này hắn cũng không bối rối, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, dù sao Nhân Đế Thành thật là hắn sân nhà, tại Nhân Đế Thành cương vực bên trong hắn không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Nhưng nhị công chúa bọn người liền không nghĩ như vậy. Thánh Tử Điện vừa vỡ, bọn hắn nhìn về phía Giang Sở ánh mắt đều biến cực kỳ tham lam, thật giống như đang nhìn cái thất gỗ bên trên một miếng thịt. Thật là, không chờ bọn họ có hành động, ở đây mấy tên Đông Thổ Hóa Thần thần sắc lại đột nhiên biến đổi, nhất là Nhược Thủy lão tổ thần sắc biến hóa, là trong mọi người biên độ lớn nhất một cái. Nàng kia không màng danh lợi dịu dàng thần sắc, đã chuyển biến thành một cái lạnh lùng mà táo bạo dáng vẻ, cười lạnh nhìn chằm chằm Giang Sở nói, "Nhỏ phàn đồ, thật đúng là để ngươi lấy được Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành." Chương 1105, sông sở không quan trọng. Chương 1105, sông sở không quan trọng. Rất hiển nhiên, ở đây những cái kia vẻ mặt khác thường Đông Thổ Hóa Thần tu sĩ, đều là bị riêng phần mình phía sau Thiên Đạo đại hành giả chiếm lấy thân thể. Hiện tại Nhược Thủy lão tổ thể nội là Thiên Liên ý chí. Bất quá, tại thả xong một câu lời nói nặng sau, Thiên Liên câu chuyện lại là nhất chuyện, nói, "Bất quá, Giang Sở tiểu nha đầu, ngươi mặc dù là Thiên Liên phái nội gian, nhưng ngươi từng hiệu Trung Thánh Hồn Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa. Chẳng bằng ngươi một lần nữa đầu nhập bản tọa ôm ấp, bản tọa có thể hộ ngươi nhập chủ Thánh Hồn Tông cương vực, về sau ngươi ngoại trừ cần nghe ta chỉ thị bên ngoài, nhưng cùng còn lại Thiên Đạo đại hành giả trung thiên hạ, như thế nào?" Hiển nhiên, Thiên Liên là cảm thấy Giang Sở có thể có lợi, cho nên sinh ra thu phục chi ý. Giang Sở cười nhạt nói, Thiên Liên tiền bối liền không sợ ta giả ý bằng lòng, trở lại Thánh Hồn Tông sau trở về a. Thiên Liên không thèm để ý nói, ta đã dám nhắc tới ra việc này, tự nhiên không sợ ngươi đổi ý, ngươi liền nói bằng lòng hoặc là không đáp ứng a. Giang Sở không có một lát do dự, lắc lắc đầu nói, ta không đáp ứng. Lời vừa nói ra, Thiên Liên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Mà Thiên Liên bên cạnh những ngày kia nói đại hành giả ý chí, cũng tất cả đều tắt lôi kéo Giang Sở ý nghĩ, đã là chuẩn bị đem Giang Sở trực tiếp cầm xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Thiên Liên hừ lạnh một tiếng, Nhược Thủy lão tổ phía sau 29 thành phẩm hỗn độn thiên liên như ẩn như hiện. Còn lại bị Thiên Đạo đại hành giả chiếm cứ nhục thân hóa thần tu sĩ, cũng đều khí thế bừng bừng phân chấn, lúc nào cũng có thể sẽ cho Giang Sở lôi đỉnh một kích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo rộng lớn mà xế chiều thanh âm theo tứ phương các sơn môn phương hướng truyền đến. Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành chi tranh, không phải là các ngươi nên tham dự, để cho thủ hạ tiểu bối tự tiện a. Thanh âm này vừa xuất hiện, chúng Thiên Đạo đại hành giả ý chí tể tể biến sắc. Thiên Liên nhìn qua tứ phương các sơn môn phương hướng, lộ ra như con mèo ứng kích sau mong muốn hả hơi sắc mặt giận dữ, nhưng cuối cùng không biết ra ngoài loại nào suy tính, cuối cùng nhìn được. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng vẻ mặt cung kính Thu Ảnh lão tổ, dặn dò, Giang Sở không quan trọng, chỉ cần đừng để hắn chạy đến Thánh Hồn Tông liền có thể, ngươi cùng Nhược Thủy cần làm, là trước đem còn lại đối thủ cạnh tranh đánh bại. Nhất là Tây Hoang Hoàng Đế những cái kia con cái nhóm, là các ngươi kình địch lớn nhất. Bản tọa đi trước, các ngươi đừng để bản tọa thất vọng. Dứt lời, Thiên Liên ý chí đột nhiên theo Nhược Thủy lão tổ trong thân thể rút ra. Mà còn lại Thiên Đạo đại hành giả cũng là đối dưới chướng hóa thần nói không sai biệt lắm lời nói, sau đó vội vàng đem ý chí rút ra. Trên trận lần nữa chỉ còn lại tiến vào Thánh Tử Điện tham dự truyền thừa khảo hạch các tu sĩ bản nhân. Lúc này, bọn hắn tất cả đều kính ý nhìn về phía tứ phương các sơn môn phương hướng. Mặc dù lấy bọn hắn cấp độ, không phải hiểu rất rõ Thiên Đạo đại hành giả trong mắt phong cảnh là cái dạng gì, nhưng có thể khiến cho nhà mình thánh nhân lao ra kiêng kỵ như vậy, đủ để chứng minh vị này tứ phương các chủ rất có thể là tất cả thánh nhân ở trong cường đại nhất một vị. Bọn hắn liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Sau đó, ở đây khác biệt trận doanh tu sĩ ánh mắt lẫn nhau đối đầu, giữa lẫn nhau đều hiển lộ ra nồng đậm chiến ý. Trong mắt bọn họ, Giang Sở căn bản cũng không phải là một cái đối thủ, mà là một cái chiến lợi phẩm. Chỉ có đem đám này đối thủ cạnh tranh toàn bộ đánh bại, khả năng hái tới cái này chiến lợi phẩm. Bởi vậy, bọn hắn tại tiếp cận Giang Sở, cũng bảo đảm công kích sẽ không đả thương tới Giang Sở tình huống hạng, lẫn nhau bắt đầu một trận giao phong. Mà bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc bất lưỡng lập, giao phong vừa mới bắt đầu, đông thủ cùng tây hoang tu sĩ liền đều cùng chung mối thù, không có nội đấu, chuẩn bị trước đem dị tộc đá ra sau này hay nói. Một đống hóa thần chiến đấu, tự nhiên là kinh thiên động địa. Nếu như không thêm ngăn chặn lời nói, trực tiếp đem chọn tòa tứ phương các cương vực cho đánh băng đều dễ dàng. Vì không để cho mình khu quản hạt bị hao tổn quá nghiêm trọng, Giang Sở âm thầm điều khiển nhân đế thành quyền hành, hoạch xuất ra một tòa đường kính ngàn dặm không gian che đại bích. Tất cả công kích cũng sẽ không tiết ra ngoài. Mà vì không cho chúng tu sĩ lo lắng cho mình thừa dịp chạy loạn, Giang Sở đem chính mình cũng gắn vào che đậy trong vách, đồng thời ở xung quanh người mười trượng khu vực cũng hoạch xuất ra một khối ngăn cản công kích không gian bình chướng, đem chính mình cùng Nhật Hưng Nguyệt Tích bảo vệ, lặng lặng quan chiến. Đối với không gian che đậy bích đột nhiên xuất hiện, chúng tu sĩ cũng là không có cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn cho rằng đây là tứ phương các chủ thủ bút, bởi vậy yên tâm to gan lẫn nhau đánh lên. Các loại tiên quang cùng thần thông tại không gian bên trong tùy ý huy sái, tạo thành hủy thiên diệt địa chi uy, tam thiên đại đạo ở trong đó va chạm, khiến thế gian vạn vật cũng vì đó rung động. Dù cho Giang Sở đã thấy qua hóa thần kỳ phong cảnh, nhưng tận mắt thấy nhiều như vậy hóa thần ác chiến cùng một chỗ lúc, vẫn cảm giác đến rung động không thôi. Thật giống như một trận vô cùng tráng lệ hùng vĩ phim. Đúng vậy, chỉ là một trận phim. Mặc kệ nhị công chúa bọn người đánh cho đến cỡ nào kịch liệt, Giang Sở đều cùng xem phim như thế, không để ý dù sao song phương đã sớm không cùng một đẳng cấp tồn tại. Chỉ cần muốn, Giang Sở có thể tùy tiện mạt sát trên trận tất cả mọi người, sở dĩ để bọn hắn đánh, chẳng qua là bởi vì muốn xem kịch mà thôi. Bất quá Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích hai vị đồng tử, liền không có Giang Sở như thế siêu nhiên vật ngoại tâm thái. Bọn hắn tâm tình lúc này vô cùng thất vọng, không dám buông tha trên trận bất kỳ một hiệp chiến đấu chi tiết, gửi hy vọng ở Đông Thổ cùng Tây Hoang Hóa Thần có thể đánh đến lưỡng bại câu thương, để bọn hắn tốt có hy vọng chạy thoát. Chỉ có điều, ngẫm lại rời đi tứ phương các sau, bọn hắn liền sẽ trực diện cái khác khu quản hạt Thiên Đạo đại hành giả, sẽ lâm vào càng thêm nguy hiểm tình cảnh. Nhật Hưng Nguyệt Tích hai người đã cảm thấy một hồi bất lực. Bất kể thế nào nhìn, đều là một trận tử cục. Tại hai vị đồng tử khẩn trương mà lo lắng tâm tính bên trong, chiến cuộc dần dần xuất hiện quy tiết. Tây Hoang nhị công chúa, tam công chúa có hóa thần đỉnh phong tu vi, sở trường tại nhất phù hợp tự thân một đầu đại đạo, chiến lược siêu quần. Tại hai vị công chúa dẫn đầu hạng, Tây Hoang yêu tộc lấy ít thắng nhiều, đem Đông Thổ tu sĩ nhân tộc áp chế. Mặc dù Đông Thổ tu sĩ ở trong có dư trường thanh vị này Thiên Đạo đại hành giả, nhưng làm sao dư trường thanh nhất định phải giấu rốt, đồng thời hiện tại hắn không ở vào bên trong hạt khu của mình, cũng bị đánh cho không ngẩng đầu được lên. Về phần rơi tiểu thư, nàng chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lẽ ra nên tại khai chiến trong nháy mắt liền bị bốc hơi rơi, nhưng khiến người ngoài ý chính là, nàng lại có một cái tràn đầy hóa thần linh lực tiên bảo bảo vệ, lại thêm hai vị tiên nhạc môn hóa thần bảo hộ, trên trận công kích cơ bản không đả thương được nàng. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nàng chỉ có thể chỉ lo thân mình, mà làm không được thay đổi chiến cuộc. Không bao lâu, đông thổ tu sĩ từng cái mang thương, cứ việc tràn ngập sự không cam lòng, đồng thời lòng mang lấy đối riêng phần mình phía sau Thiên Đạo đại hành giả sợ hãi, bọn hắn cũng không thể không tuyên bố rời khỏi trận này cạnh tranh, cấp tốc rời đi chiến trường, rời đi tứ phương các cương vực. Trên trận, liền chỉ còn lại Tây Hoang Trung Yêu. Lúc này Tây Hoang Bảy Yêu, nhất là nhị công chúa, Tam công chúa trạng thái vẫn như cũ hoàn hảo, tiếp cận với toàn thịnh thời kỳ. Hai tỷ muội tham lam tiếp cận Giang Sở, huynh đệ còn lại tỷ muội thì là tự giác lui sang một bên, không dám cùng hai tỷ muội giành ăn. Chương 1106, Đông thổ lớn nhất tiên nhị đại chương 1106, Đông thổ lớn nhất tiên nhị đại nhìn qua hướng bên này, nhìn qua tỷ muội hai yêu, Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt, bởi vì bọn hắn đánh không lại cái này hai tỷ muội. Lần này đến đây Tây Hoang yêu tộc đều là Tây Hoang hoàng đế tay nắm tay bồi dưỡng ra con cái, từng cái chiến lược siêu quần, hóa thần sơ kỳ có thể đánh hóa thần trung kỳ, hóa thần trung kỳ có thể đánh hóa thần hậu kỳ. Đều không nói là đối phó hai cái hóa thần định phong công chúa tỷ muội, chính là đối phó những cái kia hóa thần hậu kỳ các hoàng tử, Nhật Hưng Nguyệt Tích đều không có nắm chắc có thể thắng. Mà tại Đông thổ cùng Tây Hoang tu sĩ phân ra thắng bại thời điểm, tứ phương các chủ bảy không gian bình chướng đã biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn nhất định phải trực diện nguy cơ trước mắt. Nhưng là, dù cho biết rõ không địch lại, đồng tử An Mặc Nhật Hưng Nguyệt Tích vẫn là kiên định đứng ở Giang Sở trước người, cùng kêu lên quát: "Chủ nhân, vì kế hoạch hôm nay ngài chỉ có tiến về tứ phương các, tìm kiếm vị kia các chủ che chở. Chúng ta sẽ ở này ngăn chặn đám này Tây Hoang yêu con non, cho ngươi tranh thủ rời đi thời gian." Nghe hai người cái này quyết tuyệt lời nói, không chờ Giang Sở mở miệng, nhị công chúa cùng tam công chúa liền mở miệng: "Muội muội, nghĩ không ra nhân tộc ở trong còn có dạng này chúng quyền, cũng là hiếm thấy." Nhị công chúa chỉ vào Nhật Hưng Nguyệt Tích, trong giọng nói mang theo nồng đậm rêu cợt chi ý, nói: "Ta muốn hai nhân tộc kia hóa thần hẳn là ngon miệng, ta liền nhịn đau đều để cho muội muội ngươi đi, bất quá ngươi kế tiếp nhưng không cho cùng ta đoạt vị này Giang Sở tiểu hữu." So với nhị công chúa kia phong phú biểu lộ, đầu mọc sừng rồng tam công chúa một mực thần sắc đạm mạc, lộ ra không dính khói lửa trần gian. Nghe được tỷ tỷ cái này đề nghị, nàng nói khẽ: "Tỷ tỷ, ngươi cái này miệng thật sự là càng ngày càng tiện. Yêu thánh chi vị đang ở trước mắt, muốn dựa vào hai cái nhân tộc hóa thần đối ta nhìn ngươi con nhện này đầu là sẽ ra chút ma bệnh." Nhị công chúa sắc mặt có hơi hơi cường, không vui nhìn chằm chằm vị này tam muội. Bất quá cuối cùng, nàng không có đổi trở về, bởi vì nàng biết mình lời nói lực công kích không bằng vị này tam muội, nói nhiều rồi đơn thuần tự rước lấy đủ. Nàng hư lạnh một tiếng nói: "Nếu như thế, người ta công bằng quyết đấu như thế nào? Chúng ta theo hai nhân tộc kia hóa thần bên trong riêng phần mình chọn một, ai trước hết giết chọn chúng mục tiêu, yêu thánh chi vị liền với ai. Nếu là ngang tay, lại so khác." Tam công chúa khẽ mướt cằm, nói: "Tỷ tỷ rốt cục nói một câu yêu lời nói, không dễ dàng." Dứt lời, hai người phân biệt để mắt tới Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích, trên người yêu khí bừng bừng phân chấn, phô thiên cái địa hướng phía hai người quét tới. Mà liền tại hai người sắp xuất thủ sát na, một đạo không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Hai vị, các ngươi tựa hồ là hiểu lầm cái gì? Ta cũng không phải tùy ý các ngươi xử trí chiến lợi phẩm, muốn đoạt đến Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành, các ngươi đầu tiên vẫn là qua được ta một cửa này." Giang Sở lời nói, lập tức hấp dẫn Tây Hoang nhị công chúa, tam công chúa chú ý lực. Một mực lạnh nhạt tam công chúa cũng hơi nhíu lên liễu liêu mi, nói: "Côn trùng, cũng nghĩ tại trước khi chết uy phong một thanh sao?" Giang Sở lắc đầu, cũng không còn giấu giốt, tâm niệm thoáng khẽ động. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống hạ, nhị công chúa cùng tam công chúa kia hoàn mỹ không một tì vết nhục thân, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 khối khối thịt, như là tan ra thành từng mảnh xếp gỗ giống như ngã đầy đất. Hai viên tuyệt sắc đầu lâu cùng lăn đất hổ lô giống như lăn trên mặt đất một hồi lâu, cuối cùng dựa vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được riêng phần mình trong mắt ngạc nhiên. Các nàng bận bịu điều động thủ đoạn, sắp tán rơi một chỗ tứ chi phục hồi như cũ, một lần nữa biến thành hoàn chỉnh bộ dáng. Nhưng là trước đó không hiểu đứt gãy mỗi một chỗ thân thể thiết diện, đều bị cấp độ cực cao không gian chi lực ăn mòn, cho dù là các nàng, một lát ở giữa cũng không cách nào nhường thân thể làm được chân chính cách lại, chỉ có thể duy trì mặt ngoài thể diện. Rất hiển nhiên, các nàng vừa rồi tao ngộ một loại nào đó không gian chi lực công kích. Nhưng đây là ai làm? Tại ngắn ngủi tâm tư chớp động sau, thì mỗi hai người đều đem ánh mắt nhìn về phía Giang Sở. Nhìn qua vẻ mặt bình tĩnh, không ngạc nhiên chút nào Giang Sở, các nàng có chút không bình tĩnh. Một cái nguyên anh kỳ tiểu bối, tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ có thể nhẹ nhõm miểu sát hai người bọn họ hóa thần đỉnh phong. Cái này hợp lý sao? Chút điểm này đều không hợp lý a. Có thể làm được loại sự tình này, sợ là chỉ có không gian đạo chủ mới được a. Ngươi mới vừa rồi là làm được bằng cách nào? Nhị công chúa nghiêm nghị dò hỏi. Giang Sở cũng không giấu giếm, thản nhiên nói: "Rất đơn giản à, chỉ cần dùng thiên đạo quyền hành là được rồi." Tỷ muội hai người giật mình. Là, ngoại trừ không gian đạo chủ có thể dùng ra khủng bố như thế không gian thủ đoạn bên ngoài, nắm giữ lấy thiên đạo quyền hành yêu thánh, các thánh nhân cũng có thể tùy tiện lấy tự thân quyền hành, đối với các nàng tạo thành thương tổn như vậy. Nhưng rất nhanh, các nàng liền đột nhiên ý thức được không thích hợp. Tại tứ phương các chủ địa bàn sử dụng thiên đạo quyền hành, cái này mẹ nó càng không hợp lý a. Không nói là hai vị này Tây Hoang công chúa, ngay cả Nhật Hưng cùng Nguyệt Tích đều vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Giang Sở, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Thậm chí không riêng gì mọi người ở đây, ngay cả xa xa quan chiến thiên đạo đại hành giả nhóm cũng bị một màn này cho cả kinh không nhẹ. Tứ phương các lão đầu, ngươi cho lão nương nói rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên Liên thanh âm như sét đánh, theo Thiên Liên phái phương hướng xa xa truyền đến, trong giọng nói mang theo nồng đậm phẫn nộ. Tại còn lại thế lực cương vực bên trong, giống nhau có lôi đỉnh của quận, đã chứng minh cái khác thiên đạo đại hành giả đối với việc này giống nhau không hài lòng. Bọn hắn mong muốn một cái thuyết pháp, là ngươi tứ phương các chủ không cho thiên đạo đại hành giả nhúng tay tại trận này cạnh tranh, kết quả nhưng ngươi vụng trộm kết quả, xứng đáng tín nhiệm của bọn hắn sao? Đối với cái này, ở xa tứ phương các chủ không có bất kỳ cái gì biểu thị. Giang Sở lại là chậm rãi tiếp tục nói, ta cảm thấy các ngươi tất cả mọi người ngay từ đầu đều lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn, cho là ta cái này cái gọi là Thiên Liên phái nội gian, là hiệu chung với Thánh Hồn Tông. Loại suy nghĩ này cũng là bình thường, dù sao ta học xong Trạm Tam Thi phương pháp, còn trở thành Thánh Hồn Tông thánh tử, thấy thế nào đều là Thánh Hồn Tông hoạch tâm thành viên. Nhưng kỳ thật à, Thánh Hồn Tông là sư tôn ta để cho ta đi, nếu như nói cứng ta là nội gian lời nói, vậy ta không chỉ có là Thiên Liên phái nội gian, vẫn là Thánh Hồn Tông nội gian. Giang Sở lời nói này, lập tức như lôi đình giống như nổ tung, nhường một đám thiên đạo đại hành giả đều rung động không hiểu. Người sư tôn, Thiên Liên ngữ khí tại tức giận bên trong mang tới chần chờ. Nàng hiển nhiên nghe rõ Giang Sở lời nói bên trong sư tôn là ai, nhưng lại vẫn có chút không dám tin, muốn có được một cái xác thực trả lời. Mà Giang Sở cũng lập tức cho nàng một cái xác thực trả lời, sư tôn ta, dĩ nhiên chính là tứ phương các chủ, hoan nên chư vị về sau nhiều đến Thánh Hồn Tông, cùng sư tôn ta trong nhà làm khách. Giang Sở mặt mỉm cười, hướng về phương xa thiên đạo đại hành giả nhóm ưu nhã thi lễ một cái. Chúng thiên đạo đại hành giả lâm vào lâu dài trầm mặc, mà tại chỗ gần, Tây Hoang Bảy Yêu cũng không lên tiếng tức giận. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi nhị công chúa, tam công chúa, cũng đều nột nột lui về minh đệ tỷ muội ở trong. Không có cách nào, ai bảo Giang Sở lại là đông thổ lớn nhất tiên nhị lại đâu. Chương 1107, Đông Thổ Thiên Đạo Đồng Minh chương 1107, Đông Thổ Thiên Đạo Đồng Minh tự Giang Sở nói ra lần này ngôn luận sau, Thánh Hồn Tông Thiên Đạo quyền hành thuộc về cơ hồ trở thành kết cục đã định. Dù cho Giang Sở đi ra tứ phương các khu quản hạt, đi tới các thiên đạo đại hành giả khu quản hạt bên trong, cũng không người dám đối Giang Sở làm những gì. Tương phản, bọn hắn còn phải có thể kình che chở Giang Sở, nếu không Giang Sở nếu như bị một ít lòng mang ý đồ xấu chi đồ đánh chết, bọn hắn còn phải có nổi. Dù sao Giang Sở phía sau chỗ rửa quá lớn, lớn đến không ai có thể gánh được. Mà Giang Sở đối với kết quả này cũng phi thường hài lòng. Tại hắn thao tác hạ, hắn bạo lộ ra thiên đạo quyền hành chỉ có một cái kia chính là vừa đạt được Thánh Hồn Tông quyền hành, Nhân Đế Thành quyền hành. Vừa rồi mặc dù hắn dùng đến, nhưng đoán chừng không ai sẽ cho rằng đạo này quyền hành chủ nhân là hắn, mà là tứ phương các chủ. Đông Thổ yêu vực quyền hành, càng là động đều không động tới. Kể từ đó, Giang Sở bên ngoài liền biến cùng cái khác thiên đạo đại hành giả như thế, chỉ có một đạo thiên đạo quyền hành, đã không gây nên cái khác thiên đạo đại hành giả nhóm cảnh giác, cũng sẽ không bại lộ hắn mong muốn thu thập Đông Thổ toàn bộ quyền hành mục đích. Thiên Liên bọn người nhiều nhất sẽ cho rằng, tứ phương các chủ lần này kéo lệnh giá, là muốn cho chính mình đổ nhi mưu một cái đường ra, chỉ thế thôi, về sau sẽ không lại phạm. Cái này khiến bọn hắn bị cùng công chi sát xuất hạ thấp nhất. Chỉ có điều, Giang Sở nhìn về phía Ngũ Hành Tông phương hướng, biết mình sở huyễn thân phận Dư Trường Thanh, cùng Dư Trường Thanh quấy nhiễu tới một khối ngũ linh đạo nhân, nên nhanh chóng trừ đi. Không thể để cho bọn hắn đem chính mình là Đông Thổ yêu vực thiên đạo đại hành giả sự tình tiến một bước truyền bá ra. Cho nên bước kế tiếp chính là đối phó hai người này. Mà tại Giang Sở yên lặng suy tư thời điểm, trên người hắn sinh tử bộ đống nhiên rung động. Hắn không có vội vã lấy ra nhìn, bởi vì trên người sinh tử bộ không phải huyết hồn ma quân, không tốt giải thích bắt nguồn. Nhưng Nhật Hưng rất có ánh mắt, lập tức rất cung kính đem sinh tử bộ hiện lên tới Giang Sở trước mặt, nói: "Chủ nhân, vừa rồi sinh tử bộ khác thường, nên là có thánh nhân lão gia ở trong đó nhắn lại." Giang Sở gật gật đầu, đem sinh tử bộ tiếp nhận, mở ra xem, lập tức mỉm cười. Liền thấy sinh tử bộ phía trên, Vũ Linh đạo nhân trước hết nhất nhắn lại: "Vũ Linh đạo nhân, chúc mừng Giang Sở đạo hữu đến Thiên Đạo quyền hành, ta Đông Thổ Thiên Đạo đồng minh lại thêm một viên rất hiển nhiên, Vũ Linh đạo nhân là tất cả Thiên Đạo đại hành giả bên trong, cái thứ nhất thừa nhận thân phận của mình." Cái này khiến Giang Sở không khỏi cảm khái, mặc dù lao tiểu tử này háo sắc lại một bộ ý nghĩ xấu, nhưng ở mượn gió bẻ mang phương diện này, tại một đám Thiên Đạo đại hành giả bên trong cũng là phần độc nhất. Mà có Ngũ Linh đạo nhân ngẩng đầu lên, còn lại Thiên Đạo đại hành giả nhóm tự nhiên cũng không còn kiên trì, nguyên một đám thuận nước đẩy thuyền chúc mừng, chúc mừng. Cho dù là cùng Giang Sở mâu thuẫn sâu nhất Tiên Liên, cũng chiếu vào Ngũ Linh đạo nhân lời nói tại sinh tử bộ đã nói một câu. Tại một đám Đông Thổ Thiên Đạo đại hành giả chúc mừng xong sau, Ngũ Linh đạo nhân lại tại sinh tử bộ thượng đạo: "Giang Sở đạo hữu, ngươi đã kế thừa huyết hồn ma quân quyền lực trôi, thành Thiên Đạo đại hành giả, liền tự động trở thành ta Thiên nói đồng minh người, này đồng minh chủ trương liên bên trong mà kháng bên ngoài, chính vào hai vực đại chiến thời kỳ, chính là Thiên Đạo đồng minh thành viên gặp nhau nghị sự thời điểm này, Giang Sở đạo hữu vừa mới thượng vị, là chuyện vui, không. Bằng ta Thiên nói đồng minh thành viên gặp nhau một phen, cùng bàn bạc hai vực đại chiến sự tình như thế nào?" Thiên Đạo đồng minh. Nghe Ngũ Linh đạo nhân lời ấy, Giang Sở trong lòng hơi động một chút. Nghĩ không ra từng người tự chiến đông thổ, lại còn có dạng này một tổ chức, cũng là phải đi nhìn xem. Nói không chừng có thể theo Thiên Đạo đồng minh ở trong, tìm tới cướp đoạt cái khác Thiên Đạo đại hành giả quyền hành cơ hội. Nghĩ xong, Giang Sở lập tức nâng bút, tại sinh tử bộ bên trên vui vẻ đáp lại. Mấy tên Thiên Đạo đại hành giả hơi chút thương lượng, định ra Thiên Đạo đồng minh hội nghị tại sau 3 ngày tổ chức, địa điểm liền định tại Thánh Hồn Tông sân môn, để bày tỏ đối với Giang Sở thành ý đương nhiên, lần này hội nghị tứ phương các chủ là sẽ không ra trận, đây cơ hội thành lệ cũ. Bất quá tại Giang Sở triển lộ ra chính mình tứ phương các chủ đồ đệ thân phận sau, cũng là có thể đại biểu tứ phương các chủ, lấy phía sau chỗ dựa chi uy, tại Thiên Đạo đồng minh hội nghị bên trong lấy được quyền nói chuyện. Thương nghị xong chính sự, Giang Sở lại tại sinh tử bộ bên trên cùng một đám Đông Thổ Thiên Đạo đại hành giả nhóm lá mặt lá trái một phen, mới đưa sinh tử bộ thu lại, chuẩn bị xử lý một chút trước mắt sự vụ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Câm Như Hến một đám Tây Hoang yêu tộc, có lòng đem bọn hắn đưa hết cho giết sạch. Dù sao Tây Hoang nhị công chúa tam công chúa kinh tài tuyệt diễm, không đến vạn tuế liền có hóa thần đỉnh phong tu vi, tại tiên thiên yếu thế hồn đạo phương diện cũng dẫn trước tại cùng năm cấp tu sĩ nhân tộc, là chính mình tại hồn đạo đạo chủ trên đường kinh địch. Nếu như có thể giết, cũng là có thể một mạch xử lý một đống đối thủ cạnh tranh. Nhưng ngẫm lại vị kia Tây Hoang hoàng đế cường đại, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ là không biết cái này Tây Hoang hoàng đế chạy đi đâu, là bị chính mình sư tôn gọi đi làm khách. Ngay tại Giang Sở nghĩ như vậy thời điểm, một đạo thân mang hắc giáp thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Tây Hoang hoàng tử hoàng nữ nhóm bên người, chính là Tây Hoang hoàng đế Quý Hoang. Hắn sau khi xuất hiện, hướng Giang Sở khẽ bước cảm, chủ động nói, "Huyết hồn ma quân cùng tứ phương các chủ đều là hảo kiện, xem như người thừa kế của bọn hắn, không cần đoạ thanh danh của bọn hắn." Giang Sở gật gật đầu, không kiêu ngạo không tự thi, đây là tự nhiên. Tây Hoang hoàng đế không cần phải nhiều lời nữa, mang theo con cái của mình rời đi tứ phương các cương vực, sau đó một quyền đánh nát hư không, trực tiếp về Tây Hoang đi. Giang Sở đưa mắt nhìn rời đi, sau đó quay người hướng phía tứ phương các phương hướng bước đi. Nhất Hưng, Nguyệt Tích hai vị đồng tử liếc nhau, trong ánh mắt mang theo từng tia kích động. Mặc dù Giang Sở vừa rồi chính miệng nói qua, hắn là Thánh Hồn Tông nội gian, nhưng này lại như thế nào? Thánh Hồn Tông đều vong, Giang Sở chính là Thánh Hồn Tông chi chủ, hiện tại vị này tân chủ nhân là Thánh Hồn Tông mang đến một cái vô cùng cường đại chỗ dựa, đủ để bảo đảm Thánh Hồn Tông thiên thu vạn đại, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Tiến vào Thánh Hồn Tông sau, Giang Sở khiến hai vị đồng tử tại tứ phương các bên trong chờ. Trong các, một đám cùng Giang Sở quen biết tứ phương các tu sĩ đang đứng xa xa nhìn Giang Sở, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Trong đám người Sở Linh, gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng, cực kỳ hưng phấn. Hiển nhiên, tứ phương các đoàn người đều nhận ra Giang Sở thân phận. Giang Sở tiên tử cùng Mộng Điệp tiên tử vốn là dáng dấp giống nhau như lúc, lại thêm Giang Sở chủ động thừa nhận chính mình là tứ phương các chủ đệ tử, thân phận này còn có thể là giả. Bây giờ Giang Sở cái này người một nhà kế thừa Đông Thổ thập đại thế lực một trong Thánh Hồn Tông, bọn hắn tự nhiên là cùng có vinh yên. Giang Sở cùng tứ phương các tu sĩ từng cái bắt chuyện qua, mới tiến đến tứ phương các chủ trúc lâu bái phỏng. Tiến vào trúc lâu sau, Giang Sở thấy mình sư tôn lại không có canh giữ ở bên cạnh lò lửa, mà là ngồi ở một tòa giản dị bàn nhỏ bên cạnh. Trên bàn đặt vào hai chén còn có dư ôn nước trà, rất hiển nhiên, Tây Hoang hoàng đế vừa rồi đúng là tìm đến mình sư tôn uống trà. Sư tôn, mặc dù thân phụ ba đạo thiên đạo quyền hành, nhưng Giang Sở không dám lên mặt, rất cung kính hướng tứ phương các chủ thi lễ một cái. Ngồi. Tứ phương các chủ chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi. Là. Giang Sở ngồi đã qua, liền nghe tứ phương các chủ nói rằng, lần này tham dự huyết hồn ma quân truyền thừa khảo hạch, nghĩ đến ngươi lại tích lũy không ít vấn đề, nói một chút đi. Chương 1108, hai vực đại chiến. Tam vực. Chương 1108, hai vực đại chiến. Tam vực. Vẫn là lão sư nhất minh bạch tâm ta ý. Giang Sở cười nói một câu, sau đó mới nói ra trong lòng mình nghi vấn. Vấn đề thứ nhất, dĩ nhiên chính là cảm xúc hóa thân chuyện. Lão sư, chúng ta đỉnh đầu tình này tự hóa thân, có thể giải quyết rồi chứ? Vẫn là nói, tình này tự hóa thân mới là chúng ta bản thể. Giang Sở chỉ đỉnh đầu của mình, có chút thấp phẩm hỏi. Tứ phương các chủ nhìn một chút Giang Sở đỉnh đầu, nói, thì ra ngươi quản cái này gọi là cảm xúc hóa thân, cũng là chuẩn xác. Đối với vật này, ta xác thực không rõ ràng lắm, chỉ biết vật này là tại ngày trước đỉnh rơi vào, thiên đạo sửa về sau mới xuất hiện. Nghe nói như thế, Giang Sở không khỏi kinh ngạc. Trên đời này lại còn có tứ phương các chủ không biết rõ sự tình. Lập tức, hắn lại nghe tứ phương các chủ đạo, bất quá, ngươi có thể không dụng tâm lo cái này cái gọi là cảm xúc hóa thân, bởi vì ngươi trời sinh không có vật này. Dù cho vật này là thiên đạo là chúng sinh bày công xiềng, ngươi cũng có thể chỉ lo thân mình. A, ta vậy mà không có cảm xúc hóa thân. Giang Sở hướng phía đỉnh đầu của mình nhìn một chút, trong lòng hơi vui. Trước đó có nhìn thấy cảm xúc hóa thân năng lực lúc, hắn không phải là không có hướng đỉnh đầu của mình nhìn qua, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn thấy cái gì, còn tưởng rằng là có thể nhìn thấy cảm xúc hóa thân người, không thể tự nhìn. Bây giờ đạt được sư tôn khẳng định trả lời chắc chắn, biết được chính mình không có này gông xiềng sau, tự nhiên cao hứng. Đã cảm xúc hóa thân đối với mình không có gì uy hiếp, Giang Sở cũng liền tạm thời đem để ở một bên. Sau đó lại hỏi linh khí côn trùng sự tình, tứ phương các chủ cho ra trả lời cùng chính mình trước đó suy đoán đại khái như thế. Sẽ tại huyết hồn ma quân truyền thừa khảo hạch bên trong hoang mang toàn bộ giải khai sau, Giang Sở lại hỏi thiên đạo đồng minh sự tình. Sư tôn, này thiên đạo đồng minh hội sẽ không đối ta gặp nguy hiểm. Tứ phương các chủ lắc đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, thiên đạo đồng minh bên trong người không chỉ có sẽ không gây bất lợi cho ngươi, lại trong đó có thể có lợi, ngươi có thể thông qua đối thiên đạo đồng minh thành viên dẫn đạo, khiến hai vực đại chiến độ chấn động tăng lớn. Giang Sở nhẹ gật đầu, trong lòng có đáy. Nhưng lập tức, tứ phương các chủ lại nói, bất quá, cũng có thể sẽ có ngoài ý muốn tình huống xuất hiện. Tình huống ngoài ý muốn sẽ từ đâu mà đến? Giang Sở nao nao, thận trọng hỏi. Tứ phương các chủ thần tình khó được chăm chú mấy phần, nói, cái này cái gọi là ngoài ý muốn, còn muốn theo vực ngoại chi địa nói lên. Giang Sở trong lòng run lên, nhớ tới tại vực ngoại chi địa nhìn thấy cảnh tượng. Kia trọn vẹn 20 vị ngủ say hóa thần, cùng các loại vô cùng cường đại tiên pháp, thậm chí những cái kia tự hôm trước đỉnh chuyển thừa xuống tiên nhân, tiên vận, đều để hắn đối vực ngoại chi địa cực kỳ kiêng kỵ. Chẳng lẽ này thiên đạo đồng minh còn cùng vực ngoại chi địa có cái gì liên lụy không thành? Liên nghe tứ phương các chủ đạo, vực ngoại chi địa có hôm trước đỉnh còn sót lại xuống tới cuối cùng lực lượng, giống nhau có hôm nào đổi nói chi tâm, nhưng bọn hắn lý niệm là phục hồi hôm trước đỉnh, cùng chúng ta lý niệm có chỗ khác biệt, bởi vậy dù cho song phương hợp tác, cũng rất có hạn độ, phần lớn thời gian đều là nước giếng không phạm nước sông. Mà tại đối ngày hôm nay nói đại hành giả phương diện, hôm trước đỉnh những người kia cũng càng thêm cực đoan, hận không thể giết chi cho thông khoái. Giang Sở lặng lặng nghe xong, trong lòng không khỏi nổi lên một cố lanh ý hôm trước đỉnh tiên nhân muốn đối phó thiên đạo đại hành giả. Lấy cảnh giới của bọn hắn cùng thủ đoạn, dù cho nhận lấy thiên đạo trùng điệp áp chế, cũng sợ là có thể đối thiên đạo đại hành giả tạo thành to lớn uy hiếp. Đám này hôm trước đỉnh chi người lời nói cũng không gương. Mà theo Giang Sở hiểu biết, Đông Thổ từng là hôm trước đỉnh chỉ hạ nhất ung tùng cương vực, địa vị hơn xa tại Tây Hoang, bởi vậy vực ngoại chi địa đem Đông Thổ làm chủ yếu mục tiêu công kích cũng đúng là bình thường. Ý của ngài là hôm trước đỉnh lại đối phó Đông Thổ Thiên Đạo đồng minh. Giang Sở hỏi. Tứ Phương các chủ lắc đầu, hôm trước đỉnh chi tâm, rõ rành rành, Đông Thổ Thiên Đạo đại hành giả tự nhiên trong lòng hiểu rõ, có chỗ phòng bị, nhưng sợ là sợ. Đông Thổ Thiên Đạo đại hành giả ở trong gia nội gian, đi dẫn sói vào nhà tiến hành. Thiên Đạo đại hành giả bên trong có nội gian. Giang Sở trong lòng đại chấn. Khả năng này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Đạo đại hành giả là thiên đạo trung thành nhất hai mắt, bọn hắn cũng có thể thành nội gian. Biến thành hôm trước đỉnh dư nghiệt hai mắt. Tứ Phương các chủ gật gật đầu, ta không biết cái này nội gian là ai, nhưng bằng vào ta đối hôm trước đỉnh gần mấy ngàn năm nay động tĩnh đến xem, cái này nội gian xác thực tồn tại. Mà ngươi, xem như Đông Thổ bên ngoài nhỏ yếu nhất Thiên Đạo đại hành giả, có lẽ sẽ biến thành cái kia nội gian hiến cho hôm trước đỉnh tế phẩm. Tại diện sát Thiên Đạo đại hành giả phương diện này, hôm trước đỉnh cũng sẽ không bán mặt mũi của ta. Giang Sở chỉ cảm thấy một hồi sởn hết cả gai úc. Cũng may mắn chính mình sư tôn nhắc nhở chính mình, nếu không chính mình sợ là sẽ phải trong bất chi bất giác rơi vào hôm trước đỉnh cả bẫy, mà hoàn toàn không biết gì cả. Nói đến, chính mình trong khoảng thời gian này vẫn còn có chút quá mức bành trướng, cho rằng chỉ cần quấn nhau tại Đông Thổ cùng Tây Hoang hai vực ở giữa, liền có thể gối cao không lo, hoàn toàn quên đi giấu tại vực ngoại chi địa còn nhìn chằm chằm. Trận này hai vực đại chiến nói là hai vực, nhưng thật ra là tam vực a. Giang Sở tâm tư thay đổi thật nhanh, chỉ cảm thấy nguyên bản rất là sáng tỏ thế cục, lại lập tức biến tối nghĩa lên. Đây là, hắn lại nghe Tứ Phương các chủ lại nói, ta hôm nay nói tới những tin tức này, không thể tiết lộ tại bất luận kẻ nào, ngươi cũng không thể cố ý đề cập cùng vực ngoại chi địa có liên quan công việc, để tránh đánh cỏ động rắn. Ngươi tại Thiên Đạo Đồng Minh hội nghị bên trong cần làm, chính là nói ít bất làm, quan sát mỗi một cái Thiên Đạo đại hành giả, tìm ra trong đó có khả năng cùng vực ngoại chi địa cấu kết hàng người. Giang Sở bận bịu nghiêm mặt xưng là. Tiếp lấy, Giang Sở lại hướng Tứ Phương các chủ báo cáo một tiếng Dư Trường Thanh sự tình. Đối với cái này, Tứ Phương các chủ chỉ là thản nhiên nói, Dư Trường Thanh cùng ngươi khác biệt, hắn chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp thượng vị Thiên Đạo đại hành giả, mặc dù có một ít thông minh tài trí, nhưng lại ước lượng không rõ phân lượng của mình. Từ bỏ chính khí minh cương vực, chuyển tới dưới mặt đất, muốn lấy chỉ là một bộ Thiên Đạo công pháp từng bước xâm chiếm toàn bộ Đông Thổ, đây là lòng tham không đủ rắn nuốt voi tiến hành. Ngươi như cho là hắn có uy hiếp, nhưng tại ngạnh thực lực đầy đủ sau, chọn một thời cơ đem hắn cầm xuống. Giang Sở kinh ngạc. Hắn đối với Dư Trường Thanh có chút kiêng kỵ, cho rằng đây là một cái bất thế chi tiêu hùng, nhu chí muốn so một ít Thiên Đạo đại hành giả đều mạnh. Kết quả tới Tứ Phương các chủ trong miệng, Dư Trường Thanh lại biến không còn gì khác. Đây là hắn không nghĩ tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Giang Sở nhưng lại cảm thấy chính mình sư tôn nói câu câu đều có lý. Lúc trước chính mình cũng là bị Dư Trường Thanh hù dọa, mới phát giác được người này cái nào đều lợi hại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cùng thứ nhất thẳng đấu chí đấu dũng chính mình, tại Tứ Phương các chủ trong mắt có lẽ đồng dạng cũng là cần trưởng thành hài đồng a thiếu sót của mình chỗ, còn rất rất nhiều. Muốn cùng có vô số năm lịch duyệt Thiên Đạo đại hành giả cạnh tranh, chính mình muốn đi đường còn rất dài. Tại Giang Sở bản thân tỉnh lại thời điểm, Tứ Phương các chủ lại cười cười, trong giọng nói mang tới mấy phần ôn hòa chi ý, nói: "Giang Sở, ngươi bây giờ chính là đứng ở trước sân khấu, lấy Thiên Đạo đại hành giả cùng Thánh Hồn tông chi chủ thân phận, cùng nhau tại một đám Đông Thổ Thiên Đạo đại hành giả ở giữa, có thể nói trách nhiệm trọng đại. Kế tiếp, ngươi đến gánh vác phục hưng Thánh Hồn tông trách nhiệm, đừng để tòa này bắt nguồn xa, dòng chảy dài Đông Thổ thập đại chính phái một trong cho xuống dốc. Mà ngươi cũng muốn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, mặc kệ ở bên ngoài có bao nhiêu không như ý, Tứ Phương các từ đầu đến cuối đều là ngươi nhà." Chương 1109, Sở Lăng Thương lão tổ đầu chương 1109, Sở Lăng Thương lão tổ đầu nhà. Nghe Tứ Phương các chủ ôn hòa lời nói, Giang Sở trong lòng đột nhiên ấm áp. Bởi vì đủ loại mới nguy cơ mà một mực căng thẳng tiếng lòng, cũng đột nhiên ở giữa trầm tĩnh lại. Hắn hướng Tứ Phương các chủ thật sâu thi lễ một cái, nói: "Sư tôn, đệ tử minh bạch." "Ân, đi thôi." "Là." Giang Sở ngồi thẳng lên, sau khi hít sâu một hơi, quay người hướng phía trúc lâu đi ra ngoài. Hắn cần làm sự tình còn có rất nhiều, chuẩn bị tiếp xuống Thiên Đạo Đồng Minh hội nghị, trấn hưng Thánh Hồn Tông, thành tựu Hồn Đạo đạo chủ. Cái này ba chuyện bên trong, Thiên Đạo Đồng Minh hội nghị mặc dù trọng yếu, nhưng trình độ trọng yếu nhưng như cũng không bằng thành tựu Hồn Đạo đạo chủ. Dù sao này phương tu tiên giới, chung quy là thực lực là vua. Nếu như mình có sư tôn thực lực, hai người hợp lực phía dưới, đoán chừng trực tiếp liền có thể đem toàn bộ Đông Thổ cho đẩy, chỗ nào còn cần làm loại này mưu mẹo nham hiểm. Lại tỉ như nói Dư Trường Thanh, nếu là hắn có Tứ Phương các chủ, Tây Hoang hoàng đế chiến lực, ai còn dám khinh thường hắn, cho là hắn không rõ ràng. Mà muốn trở thành Hồn Đạo đạo chủ, một phương diện muốn dựa vào Thánh Hồn tông công pháp, một phương diện khác lại cần nhờ Huyết Hồn Ma Quân chuyển cho chính mình Thiên Đạo công pháp. Tại Huyết Hồn Ma Quân quyền hành bên trong, có Thánh Hồn tông hoạch tâm công pháp, Bích Lạc Hoàng Tuyển pháp quyền hạn tối cao. Có này quyền hạn, hắn có thể tại môn hạ đệ tử không có phát giác dưới tình huống, rút ra tinh thuần nhất linh hồn chi lực dùng cho tu luyện, đây cũng là tăng lên Hồn Đạo một đại pháp cửa. Còn nữa nói, chờ mình trở thành Hồn Đạo đạo chủ sau, mong muốn phát triển Hồn Đạo, cũng tránh không được cần một cái cường thịnh Hồn Đạo tông môn dùng cho phổ biến đạo này. Bởi vậy trấn hưng Thánh Hồn tông cũng là nhất định phải làm một sự kiện, đồng thời hiện tại liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Nghĩ đến chính mình một ngày kia vậy mà có thể thành Thánh Hồn tông chi chủ, Giang Sở cũng không khỏi hơi xúc động. Hắn nhớ tới tại Thánh Hồn tông lúc, đem chính mình xem như thân đệ đệ Cố Linh Lung, Liễu Nhiên bọn người, chỉ tiếc chuyện cũ đã qua. Hiện tại, chính mình nên kế thừa Cố Linh Lung đám người nguyện vọng, đem Thánh Hồn tông biến thành trên dưới một lòng Thánh Hồn tông. Đi ra chút lâu sau, Nhật Hưng Nguyệt Lịch hai vị đồng tử lập tức cung kính chào đón hành lễ. "Đi, đi Thánh Hồn tông." Giang Sở trầm giọng mở miệng, trong giọng nói đã mơ hồ có một tông chi chủ ủy phong. Nhất Hưng, Nguyệt Tích liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hưng phấn cùng kích động. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng, vị này tân chủ nhân sẽ là một người độc lai độc vãng tính tình, không nguyện ý lập nên đạo thống trói buộc chính mình, nhưng bây giờ xem xét, cái lo lắng này có thể bỏ đi. Cái này khiến hai người hưng phấn không thôi, nhà mình lao chủ nhân thật sự là đem thân hậu sự của mình xử lý đến thỏa đáng, thánh hồn tông vong không được nữa. Hai vị đồng tử mặt mũi tràn đầy kích động xưng là, sau đó không dám có chút do dự, lập tức theo chính mình chữ vật pháp bảo bên trong, lấy ra một tòa thuộc về thánh hồn tông hóa thần cấp chiến thuyền, mời Giang Sở thừa chiến thuyền mà đi. Giang Sở nhanh chân đạp vào chiến thuyền sau, suy nghĩ một chút nói, tại về thánh hồn tông trước, đường vòng đi thiên liên phái một chuyến, ta muốn đi tiếp một số người, nhưng làm mới thánh hồn tông nhóm đầu tiên đệ tử dùng. Hai vị đồng tử cung kính gật đầu, không có dị nghị. Hóa thần chiến thuyền thần hồn long kêu khẽ một tiếng, lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ thúc đẩy, hướng phía thiên liên phái phương hướng mà đi. Trên đường, Giang Sở hỏi thăm về thánh hồn tông hiện huống, mà kết quả so Giang Sở trong tưởng tượng thân thiết không ít. Ngày đó huyết hồn ma quân mặc dù đem thánh hồn tông trên dưới toàn đồ sạch sẽ, nhưng ngoại trừ Cố Linh Lung chờ bảy vị luyện thành trạm tam thi tu sĩ bên ngoài, hắn một ngụm không lúc đích. Những cái kia thánh hồn tông tu sĩ nhục thân bị Nhật Hưng Nguyệt Tích đều thu vào, đây là một khoản tài nguyên. Mà thánh hồn tông nguyên bản liền có những cái kia tài nguyên, có thể thu đi cũng bị hai người thu hồi, thu không đi cũng bảo hộ đến không tệ, không có lọt vào căn bản tính phá hư, đều có thể xem như tuyển nhận đệ tử mới sau bồi dưỡng người mới tài nguyên lưu. Về phần hộ tông đại trận, cùng hóa thần kịch chiến tạo thành tổn thất, mấy chiếc kia bị huyết hồn ma quân cắt ngang hóa thần cấp chiến thuyền, sau đó đều có thể chậm rãi đền bù, đơn giản chính là hoa chút tài nguyên cùng thời gian. Còn có chính là Liễu Nhiên bọn người là đối phó huyết hồn ma quân sử dụng tiên bảo. Những này tiên bảo mặc dù không giống hóa thần cấp chiến thuyền như thế, bị huyết hồn ma quân cắt đứt thành vài đoạn, nhưng cũng đều thụ nhất định tổn thương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, cũng dựa vào các loại bảo vật bổ dưỡng mới có thể khôi phục. Về phần cái này một đoạn thời gian cụ thể là bao lâu, hai vị đồng tử trả lời là đã ngoài ngàn năm. Trừ phi dùng trọng bảo tiến hành chữa trị, khả năng gia tốc thời gian này, nhưng tương tự bảo vật thánh hồn tông tạm thời không có. Nói tóm lại, thánh hồn tông nội tình còn tại, nhất là tại cấp cao phương diện chiến lực, Nhật Hưng Nguyệt Lịch hai vị này hóa thần hậu kỳ tiếp cận hóa thần đỉnh phong chiến lực, đông thổ bất luận tông môn gì cũng không dám kinh thường. Lại thêm trước mắt cho mình sử dụng sáng dược lao tổ, đây chính là ba cái hóa thần chiến lực. Mà cũng chính là bởi vì Nhật Hưng cùng Nguyệt Lịch hai vị này hóa thạch sống giống như tồn tại, nhường thánh hồn tông tất cả truyền thừa đều phải lấy lưu truyền tới nay, chỉ cần chiêu tới tư chất không tệ người mới, cũng dốc lòng bồi dưỡng, như vậy không cần ngàn năm, thánh hồn tông có lẽ liền có thể khôi phục ngày xưa rầm rộ. Có dạng này giàu có bố liếng, Giang Sở cũng là không kịp chờ đợi mong muốn làm một bộ lớn. Không bao lâu, hắn liền khống chế lấy thần hồn long đi tới Thiên Liên phái cương vực, tiếp cận Thiên Liên phái sơn môn. Tại thần hồn long tiến vào Thiên Liên phái cương vực sát na, Thiên Liên phái một đám hóa thần lao tổ đều có chỗ cảm ứng, giờ phút này sớm đã mang theo thủ hạ người xa xa chờ ở Thiên Liên phái sơn môn bên ngoài, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm thần hồn long xuất hiện tại Thiên Liên phái chúng tiên tử trước mặt, cũng nhìn thấy đầu rồng bên trên đứng đấy Giang Sở sau, chúng tiên tử sắc mặt đều có chút phức tạp. Nhất là năm vị Thiên Liên phái lao tổ sau lưng Ngụy Giang Tiên, lúc này đã không biết làm gì ngôn ngữ. Rõ ràng nàng cùng Giang Sở trước đó đã lấy tỷ muội tương xứng, quan hệ rất tốt, nhưng bây giờ, dù cho Giang Sở vẫn gọi nàng tỷ tỷ, nàng đều không dám ứng. Hai người ở giữa, dường như đã cách một tầng dày che đậy bích. Vũ đại lao tổ bên trong cầm đầu Lăng Giản mua tổ, chậm rãi đi vào thần hồn long đầu giống trước, túi đầu cung kính nói, "Vạn bối Lăng Thường, gặp qua Giang Sở tiền bối." Nhìn qua trước mắt vị này, nhìn chỉ có 10 tuổi lớn tiểu nữ đồng, Giang Sở lờ mờ còn nhớ rõ chính mình bái nhập Thiên Liên phái lúc, vị này cho mình cảm giác các bách. Mà bây giờ, vị này cao cao tại thượng Lăng Thương lão tổ, lại đúng như một cái tiểu nữ hoa đồng dạng, hướng phía chính mình hành lễ vân an. Thực lực cùng quyền thế tư vị, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Nhìn thấy trước mắt cái này cung kính tiểu lọ ly, Giang Sở hơi có chút ngửa tay, liền không khỏi buông tay, tại Lăng Thương lão tổ kia có đen nhánh mềm mại tóc dài trên đỉnh đầu sờ lên. Cái này sờ một cái, nhường Lăng Thương lão tổ toàn thân cứng đờ. Nàng chân chùi bên ngoài làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Kia là khí đỏ. Phía sau nàng, Nhược Thủy lão tổ, Thu Ảnh lão tổ đám người sắc mặt đều có chút cổ quái. Lăng Thương lão tổ mặc dù là tiểu nữ đồng hình tượng, nhưng nàng nhưng từ không nguyện ý bị người xem như nữ đồng đối đãi. Nếu có cái nào không có mắt dám như thế sợ Lăng Thương lão tổ đầu, sợ là lập tức sẽ trở thành lão nhân gia nàng điểm tâm. Ngay cả cùng là Thiên Liên phái lão tổ các nàng, cũng không dám sợ Lăng Thương lão tổ dâu hùm. Mà bây giờ, Giang Sở một tên tiểu bối không chỉ có sơ soạn, Lăng Thương lão tổ còn hết lần này tới lần khác không dám phát tác. Cảnh tượng này thật sự là có chút buồn cười. Chương 1110, Ngụy Giang Tiên chênh lệch cảm giác chương 1110, Ngụy Giang Tiên chênh lệch cảm giác xoa nhẹ sau một lúc lâu. Giang Sở mới thỏa mãn thu tay về. Lăng Thương lão tổ buông thõng đầu, một đôi tay nhỏ tại trong tay áo lặp đi lặp lại siết chặt lại bùng ra, cuối cùng cưỡng chế tất cả nộ khí, rất cung kính dò hỏi, không biết Giang Sở tiền bối đến ta Thiên Liên phái, có chuyện gì quan trọng? Giang Sở cười nhạt nói, cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ duyên ta Thánh Hồn Tông rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, cần đến quý phái điều tạm ít nhân thủ mà thôi. Ta cũng sẽ không đoạt tâm phúc của các ngươi, điều tạm đều là ngày xưa những cái kia ta dùng thuận tay mấy tên kim đan, chúc cơ tiểu bối, không biết Lăng Thương tiên tử có thể giàn xếp. Lăng Thương lão tổ cùng một đám hóa thần lão tổ cùng Ngụy Giang Tiên nghe vậy, trong lòng đều là thật to nhẹ nhàng thở ra. Các nàng còn tưởng là Giang Sở là giận tại Thánh Hồn Tông truyền thừa khảo hạch này đó, bị các nàng Thiên Liên phái thánh nhân lão gia làm nhục sự tình. Chỉ là điều tạm ít nhân thủ, thật không tính là gì đại sự, thậm chí bản đều không đáng đến Giang Sở chuyên chạy chuyến này. Tả Hữu bất quá là chút kim đan, chút cơ tiểu tu sĩ, dù cho thiên phú xuất chúng lại như thế nào, chỉ cần có thể đem Giang Sở tên ôn thần này đuổi đi, bỏ cũng liền buông tha. Lúc này, Lăng Thương lão tổ nhân tiện nói, còn mời Giang Sở tiền bối đem cần thiết nhân thủ danh hào cáo chi cùng tại hạ, vạn bối lập tức đem những người này là tiền bối mời đến. Giang Sở hài lòng gật đầu, đem Diệp Thiết Vượng, Thái Bạch Vân Hy, Lâm Nhược Nam, Lục Thi Di, Hạ Lan năm người dành tự từng cái nói một lần. Về phần tiên tiền lão tổ Ngụy Trang Nguyệt Nga, Giang Sở không có đi động, người kia dù sao cũng là dư trưởng thanh thân tín, chính mình vừa chiếm một cái sáng dự, lại mang đi thiên tiền, vậy thì thật sự là quá là không tử tế, dễ dàng dẫn tới dư trưởng thanh chó cùng rất dậu. Dù nói thế nào, hắn cùng dư trưởng thanh bên ngoài cũng là đồng minh a. Lang Thương lão tổ quay đầu bánh Ngụy Giang tiên một cái, cái sau hiểu ý, vận điệu đi Thanh Hà Phong mời những người này đi. Không bao lâu, Diệp Thiên Phượng một đoàn người liền bị Ngụy Giang tiên khách khách khí khí mời trở về. Thân làm kim đan, trúc cơ tu sĩ, Diệp Thiên Phượng bọn người tự nhiên không biết rõ Thánh Hồn Tông truyền thừa khảo hạch sự tình, lúc này đều không hiểu ra sao, không biết rõ ngày bình thường nhìn như hiền lành, kỳ thực cao cao tại thượng tông chủ vì sao muốn đem bọn hắn khách khách khí khí mời đến. Mà khi nhìn đến đứng ngạo nghễ tại Thần Hồn Long Chi bên trên, mặt mỉm cười Giang Sở sau, các nàng minh bạch. Lập tức, Diệp Thiên Phượng, Thái Bạch Vân Hy cùng Lâm Nhược Nam đám người gương mặt xinh đẹp bên trên đều mang tới biên độ khác biệt vẻ kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Giang Sở vì cái gì đứng tại Thánh Hồn Tông hóa thần cấp chiến thuyền phía trên? Hơn nữa, rõ ràng Thiên Liên phái năm vị hóa thần lao tổ đều ở đây bên trên, vì sao nguyên một đám đều đê mi thuận nhãn, mơ hồ lấy Giang Sở vi tôn? Các nàng thật sự là không làm rõ ràng được hiện trạng. Tại Diệp Thiên Phượng bọn người xem ra, Giang Sở có thể lấy tuyệt thế thiên tư cấp tốc trở thành nguyên anh tu sĩ, đứng hàng Thiên Liên phái thái thượng trưởng lão chi vị, đi tới đi lui, đã là Giang Sở trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn. Mong muốn tiến thêm một bước, trở thành hóa thần đại năng, không phải hoa thành bách thượng thiên năng khổ công không thể. Nhưng kết quả đây, mấy ngày không thấy, một đống hóa thần gặp Giang Sở cũng tận bộ dạng phục tùng. Trong thời gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vị kia thần hồn long bên trên đứng đấy tồn tại, quả nhiên là các nàng quen thuộc Giang Sở sao? Trên trận, cũng chỉ có Ngụy Trang thành Lục Thi Di sáng rực lao tổ có thể minh bạch một hai nội tình. Nàng ở trong lòng thở dài một tiếng, suy đoán Giang Sở chúng quy là cướp đoạt huyết hồn mà quân thiên đạo quyền hành, nhà mình minh chủ lại tại Giang Sở trong tay bị thiệt lớn. Cứ thế mãi, chính khí minh đại kế khi nào khả năng hoàn thành a? Trong lúc nhất thời, sáng rực lao tổ cũng không khỏi sinh ra mấy phần nản lòng thoái chí cảm giác. Nhìn qua trong lúc nhất thời đần độn tại nguyên chỗ, không núp ních Diệp Thiên Phượng năm người, Giang Sở không khỏi cười một tiếng, nói thẳng: Diệp sư tỷ, Thái Bạch sư muội, Lâm sư muội, Hạ Lan, Thơ Di, đều thất thần làm gì? Nhanh đến chiến thuyền đi lên, ta mang các ngươi đi nhà mới. Lời vừa nói ra, sững sờ Diệp Thiên Phượng bọn người giật mình lấy lại tinh thần, nhìn xem Giang Sở kia mang theo thân cận ánh mắt, trong lòng bối rối thoáng yên ổn. Trong lòng các nàng đều mơ hồ minh bạch một sự kiện. Cho dù các nàng cùng Giang Sở ở giữa đã là cách biệt một trời, nhưng Giang Sở vẫn đợi các nàng như lúc ban đầu. Minh bạch điểm này sau, Diệp Thiên Phượng bọn người trong lòng đều là ấm áp, bởi vì thực lực cùng địa vị cùng Giang Sở sinh ra to lớn ngăn cách, cũng tại lấy nhanh chóng tốc độ trừ khử. Diệp Thiên Phượng trước hết nhất có hành động, bước liên tục đạp nhẹ, hướng phía thần hồn lòng phương hướng bay đi. Thái Bạch Vân Hy, Lâm Nhược Nam bọn bốn người cũng nhao nhao đuổi theo, rất nhanh liền bị Giang Sở nên tới thần hồn long đầu rồng phía trên. Nhìn xem Giang Sở đối với Diệp Thiên Phượng chờ nữ ân sủng đầy đủ bộ dáng, Ngụy Giang Tiên trong lòng không chua là không thể nào. Nàng lao tâm lao lực làm thành Thiên Liên phái tông chủ, nhưng như cũng bị một đám hóa thần các lao tổ làm chó như thế sai sự, khoảng cách tấn thăng hóa thần càng là xa xa khó vời, có lẽ đời này đều đã vô vọng. Mà Diệp Thiên Phượng các nàng đâu? Cái gì cũng không làm, không có cái gì cố gắng, liền dễ như trở bàn tay thu được nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ như thế. Thử hỏi Lăng Thương lão tổ chờ hóa thần, cái nào dám động Diệp Thiên Phượng đám người một đầu ngón tay? Như thế chênh lệch, nhường Ngụy Giang Tiên khó chịu, thật không thể thay vào đó. Chỉ là đáng tiếc à, nàng cùng Thiên Liên phái liên lụy quá sâu, Giang Sở mới thành lập tứ phương các dùng không được nàng. Giang Sở tiền bối, không biết ngài còn có gì phân phó? Lăng Thương lão tổ kéo căng lấy một trương phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, rất cung kính hỏi. Giang Sở nghĩ nghĩ, cười nói, thay ta hướng Thiên Liên vân an, lại chuyển cáo Thiên Liên, ta cùng nàng trước đó tuy có hiềm khích, nhưng hiện tại dù sao cùng là thiên đạo đại hành giả, nhất định không thể lôi kéo nhau chân sau. Tại Thiên Đạo Đồng Minh hội nghị bên trên vẫn là phải đồng khí liên chi, cộng đồng tiến thối cho thỏa đáng. Lăng Thương lão tổ im lặng gật đầu, đem đoạn văn này thật sâu ghi ở trong lòng. Nhưng nói thật, nàng căn bản không biết rõ nhà mình thánh nhân lão gia tôn hiệu, cũng không biết Thiên Đạo Đồng Minh hội nghị là cái gì đồ chơi. Giang Sở tiếp xúc đến đồ vật đều quá cao cấp. Tại hiện nay Giang Sở trước mặt, nàng thật đúng là như hải đồng giống như vô tri. Giao phó xong sau, Giang Sở cũng không còn lưu thêm, khiến hai cái đồng tử khống chế lấy thần hồn long, quay đầu liền rời đi. Nhìn qua Giang Sở rời đi bóng lưng, năm vị hóa thần lão tổ đều là mạnh mẽ thở dài một hơi. Cảm giác so kinh nghiệm một trận kịch chiến còn muốn dày vò. Lăng Thương lão tổ sờ lên đỉnh đầu của mình, luôn cảm giác Giang Sở đắp lên trên đầu mình bàn tay lớn kia còn tại, không khỏi một hồi ác hàn cùng khó chịu. Nàng chuẩn bị tìm những người yếu vung chút giận, vừa quay đầu lại liền thấy được Si Ngốc nhìn chằm chằm Giang Sở phương hướng rời đi Ngụy Giang Tiên. Lăng Thương lão tổ trong lòng lập tức một hồi vô danh lửa cháy, thử lạnh một tiếng nói, "Thế nào? Ngươi cũng nghĩ phản bội Tiên Liên phái, gia nhập Thánh Hồn Tông?" Nghe này chất vấn, Ngụy Giang Tiên mở mịt hoàn hồn, lập tức vội vàng quỳ xuống nói, "Vạn bối tuyệt không ý này, còn mời lão tổ minh xét." Lăng Thương lão tổ lạnh lùng nói, qua ngươi miệng nói có làm được cái gì? Ngươi tự đem đầu lâu cắt bỏ, bản tọa tối nay muốn bắt đầu của ngươi nhắm rượu. Ngụy Giang Tiên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt tái nhợt, nhưng Lăng Thương lão tổ nhưng vẫn chưa đủ, lại nói, còn có ngươi cái này tứ chi, tất cả đều tháo xuống, phân biệt đưa cho Nhược Thủy, Thu Ảnh bốn vị sư muội, cho các nàng ép một chút. Ngụy Giang Tiên sắc mặt càng là đau thương, nhưng cũng chỉ có thể tuân mệnh làm theo. Mà Nhược Thủy, Thu Ảnh chờ lão tổ lại là cùng không nhìn thấy Ngụy Giang Tiên đồng dạng, tất cả đều vây đến Lăng Thương lão tổ trước mặt, khuyên vị này còn nhỏ tính tình lớn sư tỷ bất giận. Tốt một phen gà bay chó chạy sau, Thiên Liên phái mới rốt cục khôi phục căn bình. Chương 1111, mới Thánh Hồn Tông các nguyên lão chương 1111, mới Thánh Hồn Tông các nguyên lão về Thánh Hồn Tông trên đường, Giang Sở cùng Diệp Thiên Phượng bọn người nói một chút huyết hồn ma quân truyền thừa, cùng chính mình là tứ phương các chủ đồ đệ sự tình. Tới Giang Sở bây giờ loại địa vị này, rất nhiều trước đó không thể cùng ngoại nhân nói lời nói, đều có thể tùy ý thổ lộ. Giống như là nội ứng Thánh Hồn Tông, cùng một chút nửa thật nửa giả cùng tứ phương các chủ gặp nhau chuyện, Giang Sở đều nói một trận, dẫn tới Diệp Thiên Phượng bọn người liên tục kinh hô. Nhất là đang nghe Giang Sở chính là Thánh Hồn Tông Thánh Tử Vương Sở Giang thời điểm, Diệp Thiên Phượng liền bùi ngùi mãi thôi. Nhớ kỹ xem lễ Thánh Tử kế nhiệm đại điện lúc, ta còn kỳ quái, vì sao Thánh Hồn Tông lại đột nhiên ra một vị có thể cùng Giang Sở sư muội phân cao thấp thiên kiêu nhân vật, thì ra hai người các ngươi chính là cùng một người a. Diệp Thiên Phượng cười nói lên chuyện cũ. Xem như huyết hồn ma quân khôi phục kinh nghiệm bản thân người, nàng là gặp qua huyết hồn ma quân thần uy. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy huyết hồn ma quân dạng này đương thời đại năng, nàng cả một đời cũng với không tới, ai biết mới trôi qua không mấy năm, nhà mình sư muội liền thành huyết hồn ma quân truyền nhân. Tương lai thành tựu, chắc hẳn sẽ không ở huyết hồn ma quân phía dưới. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Không bao lâu, một đoàn người đi tới Thánh Hồn Tông cương vực bên trong. Lập tức, loại kia không gì làm không được cảm giác liền phun lên Giang Sở trong lòng, Thánh Hồn Tông cương vực trong mắt hắn tựa như là một mảng lớn dựng tốt xếp gỗ. Giang Sở có thể tùy ý xê dịch mỗi một khối xếp gỗ, nhường cải biến hình dạng, lại hoặc là đem toàn bộ đẩy ngã. Loại này vô địch tư vị, mặc kệ thể nghiệm bao nhiêu lần đều không cảm thấy đủ. A Giang Sở tâm niệm vừa động, ý thức lập tức liền quét đến Thánh Hồn Tông sơn môn phía trên. Lúc này Thánh Hồn Tông sơn môn ở trung tâm, hóa thần các lao tổ nội chiến đưa đến phá hư vẫn giữ ở nơi đó, cũng không biết huyết hồn ma quân ra ngoài loại nào suy tính, chậm chạp không có tu sửa. Bất quá Giang Sở không có nhiều như vậy ý nghĩ, lập tức liền điều động thiên đạo quyền hành, đem Thánh Hồn Tông sơn môn dựa theo chính mình trong ấn tượng dáng vẻ chữa trị. Đoán chừng đang đuổi tới Thánh Hồn Tông sơn môn trước, liền có thể chữa trị đến không sai biệt lắm. Bất quá, giống như là bị phá hủy thánh tử điện, vỡ vụn hộ tông đại trận các loại sự vật, Giang Sở lại không biện pháp dùng thiên đạo quyền hành xử lý. Dù sao thiên đạo quyền hành mặc dù vô địch, nhưng cũng giảng cứu cơ bản pháp. Không phải nói làm không được từ không sinh có, nhưng nếu như dùng thiên đạo quyền hành tạo ra thứ nào đó, như vậy khu quản hạt bên trong địa phương khác nội tình liền sẽ bị tiêu hao hết, cũng là tuân theo chất lượng bảo toàn chi luật. Nếu như có thể, vẫn là theo ngoại giới cướp đoạt tốt. Tại Giang Sở thao tác hạ, chờ thần hồn long lúc chạy đến, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một ngọn núi thanh thủy tú sơn môn. Nếu như xem nhẹ trên tiên sơn tường đổ, thật đúng là tràn đầy tiên gia phái đoàn. Giang Sở dẫn người tiến vào Thánh Hồn Tông một chỗ coi như hoàn hảo trong đại điện, ngồi chủ vị, nhìn về phía dưới đứng nhóm chỉnh tề Diệp Thiên Phượng bọn người. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Sáng Dực lão tổ, nói: "Sáng Dực, tại Thánh Hồn Tông ngươi không cần ngụy trang, trực tiếp lấy chân diện mục gặp người a." Nghe vậy, Sáng Dực lão tổ trong lòng khẽ run lên. Chính khí minh còn tại ẩn nút giai đoạn, nàng triển lộ chân dung. Một khi thân phận của mình tiết lộ ra ngoài, kia chính khí minh bí mật chẳng phải là rõ ràng khắp thiên hạ. Cái này sợ không phải Giang Sở có chủ tâm buồn nôn nhà mình minh chủ. Chỉ có điều địa thế còn mạnh hơn người, vì toàn bộ chính khí minh an nguy suy nghĩ, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, lấy xuống lục thi di túi ra. Hóa thần tu sĩ khí tức trong nháy mắt hiện lộ mà ra, mặc dù không có tận lực ngoại phóng, nhưng cũng cho bên cạnh Diệp Thiên Phượng bọn người áp lực lớn. Diệp Thiên Phượng, Thái Bạch Vân Hy, Lâm Lực Nam, Hạ Lan, các nàng lại một lần bị khiếp sợ đến. Trước đó một mực theo hầu tại Giang Sở hầu gái hai bên lục thi di, lại là một vị hóa thần lão tổ. Đem hóa thần xem như thị nữ, quá mức gã, nhưng một giây sau, đám người lại chú ý tới đối Giang Sở cung kính vô cùng Nhật Hương Nguyệt Tích hai vị hóa thần hậu kỳ lão tổ. Kia không sao, mà so với không có gì kiến thức Diệp Thiên Phượng bọn người, Nhật Hương Nguyệt Tích rất hiển nhiên trước tiên liền nhận ra Sáng Dực lão tổ thân phận. Bọn hắn ngày xưa cũng là tham gia qua chia cắt chính khí minh chi chiến. Cái này khiến hai vị đồng tử rất là ngoài ý muốn, nhịn không được hướng Giang Sở nhìn thoáng qua, nhưng thấy Giang Sở cũng không biểu thị sau, cũng liền không có nói nhiều, đi chủ động bạch trần Sáng Dực lão tổ chân thực thân phận. Chờ Diệp Thiên Phượng bọn người bình phục một chút tâm thần sau, Giang Sở nói tiếp, Thánh Hồn Tông rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, chư vị đều là Thánh Hồn Tông nguyên lão, cũng là bạn của ta, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi ta chỗ có thể cho tất cả ưu đãi. Nhất Hưng, Nguyệt Ích, Sáng Dực, ngươi ba người chính là đương kim Thánh Hồn Tông ba vị hóa thần lão tổ, có chống cự ngoại địch, giao hóa hậu bối chi trách. Tuân mệnh. Ba vị hóa thần tu sĩ tề tề hành lễ xưng là. Giang Sở lại nhìn về phía bốn vị tư sát tuyệt mỹ sư tỷ sư muội, nói, Diệp sư tỷ, Thái Bạch sư muội, Lâm sư muội, Hạ Lan, các ngươi bốn người trước linh Thánh Hồn Tông thái thượng đại chức trưởng lão, chờ tu vi đạt tới nguyên anh kỳ sau, lập tức thăng làm chính thức thái thượng trưởng lão. Là tứ nữ tuy biết Giang Sở đợi các nàng như là thân nhân, nhưng ở này trường hợp cũng không dám lỗ mãng, uy củ hành lễ. Giang Sở lại nói, đã là ta Thánh Hồn Tông tu sĩ, tương lai tự nhiên muốn chủ tu hồn đạo, Nguyệt Ích, ngươi đem Bích Lạc Hoàng Tuyển pháp truyền cho các nàng a, Sáng Dực cũng không cần rơi xuống. Nguyệt Ích vội vàng xưng là, ngón tay một chút, năm đạo linh quang phân biệt không có vào Sáng Dực, Diệp Thiên Phượng trở năm người mi tâm. Sao chính là, mặc kệ là chính khí minh vẫn là thiên liên phái, thiên đạo công pháp đều vô ích tại linh lực tu vi, tu luyện linh lực còn cần thay công pháp. Cái này cũng liền đưa đến Sáng Dực, Diệp Thiên Phượng bọn người tu luyện công pháp cấp độ đồng dạng, so Bích Lạc Hoàng Tuyển pháp kém không chỉ một bậc. Bởi vậy mấy người chuyển tu khởi công pháp đến không chướng ngại chút nào. Bất quá, chỉ là Bích Lạc Hoàng Tuyển pháp còn chưa đủ, Thánh Hồn Tông chân chính truyền thừa còn phải là Trảm Tam Thi phương pháp. Nhưng Giang Sở cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này Trảm Tam Thi phương pháp vậy mà không phải Thiên Đạo công pháp, mà là huyết hồn ma quân tự sáng tạo. Tại hồn đạo phương diện tạo nghệ, huyết hồn ma quân đúng là xưa nay chưa từng có. Nói không chừng sáng tạo Trảm Tam Thi phương pháp thời điểm, huyết hồn ma quân còn tham khảo hắn nguyên thế giới truyền thuyết thần thoại. Nhưng làm nên như thế nào nhường Diệp Thiên Phượng bọn người tu thành Trảm Tam Thi phương pháp đâu? Cho dù là trong mấy người thiên tư, nội tính cao nhất Thái Bạch Vân Hy, luyện thành phương pháp này cơ hội cũng 10 phần xa vời, nếu không Thánh Hồn Tông cũng sẽ không vạn năm ở giữa mới ra 10 vị luyện thành Trảm Tam Thi phương pháp tu sĩ. Giang Sở càng nghĩ, quyết định tại đơn giản hóa Trảm Tam Thi phương pháp phương diện ra tay. Có huyết hồn ma quân toàn bộ ký ức hắn, tự nhiên có từ không tới có sáng tạo Trảm Tam Thi phương pháp toàn bộ tâm đắc. Hắn không giống huyết hồn ma quân như thế soi mói, chỉ cần đem phương pháp này tương đối khảo nghiệm ngộ tính bộ phận thoáng cắt giảm một chút, cuối cùng nhường luyện thành phiên bản đơn giản hóa Trảm Tam Thi phương pháp tu sĩ, có thể có luyện thành nguyên bản Trảm Tam Thi pháp tu sĩ 6-7 thành tiêu chuẩn là được rồi. Hắn nhường Diệp Thiên Vượng bọn người trước tìm hiểu Bích Lạc Hoàng Tuyệt pháp, chính mình thì tại chỗ bắt đầu thôi diễn đơn giản hóa Trảm Tam Thi phương pháp. Vì thế, Giang Sở theo thứ tự phát động 32 thành phẩm Hỗn Độn Tiên Liên, Mặt Trời Chi Biểu Thần Thông, gửi hồn thần thông các loại thủ đoạn. Cảm thụ được Giang Sở kia lập tức tiêu thăng đến hóa thần kỳ tu vi, Diệp Thiên Vượng bọn người lần nữa lâm vào rung động ở trong. Chương 1112, Đông Thổ Thiên Đạo Liên Minh chương 1112, Đông Thổ Thiên Đạo Liên Minh chỉ dùng một ngày công phu, Giang Sở liền thôi diễn ra phiên bản đơn giản hóa Trảm Tam Thi phương pháp. Phiên bản đơn giản hóa không có nguyên bản như vậy cơ bản, sẽ không đem người tu luyện chia hai cái nhân cách khác nhau, ngày đêm giao thế, mà là sẽ lấy một loại tại trong đầu quan tưởng phương pháp, một chút xíu đem thiện hồn ác hồn tách ra, cuối cùng dựng dục ra bản thân hồn, đặt thành tam thi hợp nhất. Bất quá loại phương pháp này phân chia ra ba loại hồn lực, kém xa nguyên bản Trảm Tam Thi phương pháp tinh thuần cùng cực hạn, mặc kệ tại đồng cấp chiến lực vẫn là hạn mức cao nhất bên trên, đều sẽ giảm xuống không ít. Nhưng dạng này cũng đủ rồi, dù sao cũng so trước Thánh Hồn Tông những cái kia cả một đời đều không luyện được Trảm Tam Thi phương pháp đệ tử còn mạnh hơn nhiều. Giang Sở lấy ra một quyển trống không ngọc giản, đem phiên bản đơn giản hóa Trảm Tam Thi phương pháp ghi lại ở sách, sau đó tu liễm Mặt Trời Chi Biểu, 32 thành phẩm Hỗn Độn Thiên Liên các loại thủ đoạn, nhường tự thân tu vi hàng trở về nguyên anh ba tầng. Hắn đem ngọc giản truyền đến Diệp Thiên Phượng trên tay, nói: "Diệp sư tỷ, các ngươi đều truyền nhìn xem, sau đó riêng phần mình sao chép một phần. Phương pháp này là Thánh Hồn Tông hoạch tâm truyền thừa, Trảm Tam Thi phương pháp phiên bản đơn giản hóa, tuy là đơn giản hóa, nhưng tu luyện cũng có chút gian nan, bất quá một khi tu thành, tất nhiên diệu dụng vô tận." Diệp Thiên Phượng chỉnh trọng gật đầu, triển khai ngọc giản dốc lòng xem duyệt. Sau một hồi, nàng lộ ra thán phục chi sắc, nói: "Ta mặc dù không tinh thông hồn đạo, nhưng chế phù lúc đối với tu sĩ linh hồn cũng thường có liên quan đến, chỉ dựa vào ta điểm này thô thiển kiến giải, cũng đủ để nhìn ra phương pháp này đối với tu sĩ linh hồn giúp đỡ." Dừng một chút, Diệp Thiên Phượng trong đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, lại nói: "Nếu như ta có thể đem hỗn tạp linh hồn chia làm tinh thuần ba phần, cũng chuyên dụng trong đó một loại linh hồn chi lực, chế phù lúc cũng có thể càng thêm hết sức chăm chú, có thể thật to cổ vũ ta phù đạo." Giang Sở nao nao, lập tức cười một tiếng, cũng không từng muốn Trảm Tam Thi phương pháp còn có cái loại này diệu dụng, ta nên sớm là sư tỷ tìm tới phương pháp này. Diệp Thiên Phượng nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Giang Sở đôi mắt đẹp tràn đầy cảm động. Mà lúc này, nàng giật mình nhớ tới ngọc giản này không riêng gì nàng một người nhìn, còn muốn truyền đọc tại những người khác, liền vội vàng đem ngọc giản trong tay đưa cho bên cạnh Thái Bạch Vân Hy. Không ngờ, Thái Bạch Vân Hy lại không có đi đón ngọc giản, một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Sở, giòn tan mà hỏi: "Giang sư tỷ, đã môn này cái gọi là Trảm Tam Thi phương pháp có phiên bản đơn giản hóa, vậy thì khẳng định có nguyên bản." Giang Sở nhìn qua thiếu nữ kiên định con người, đang muốn mở miệng, một bên Nhật Hưng lại vượt lên trước một bước nói: "Thái Bạch trưởng lão, chủ nhân sáng chế Trảm Tam Thi phương pháp phiên bản đơn giản hóa, cũng không phải là cố ý ẩn giấu, mà là nguyên bản Trảm Tam Thi phương pháp rất khó tu luyện, đã từng Thánh Hồn Tông, không biết có bao nhiêu đệ tử bởi vì tu luyện phương pháp này mà phong ma. Là lý do an toàn, ngươi còn là tu luyện cái này phiên bản đơn giản hóa cho thỏa đáng." Nghe vậy, Thái Bạch Vân Hy lại không chút nghĩ ngợi lắc lắc đầu nói: "Như không chiếm được chân truyền thì cũng thôi đi, nhưng chân truyền đang ở trước mắt, ta há có thể sợ hãi rụt rè, bởi vì nhất thời cẩn thận mà khiến cho tiên đạo có thiếu. Cái này nguyên bản Trảm Tam Thi phương pháp, ta tất nhiên muốn tu luyện, dù cho chết tại tu luyện phương pháp này trên đường, cũng không hối hận." Này âm vang hữu lực chi ngôn, nhường Diệp Tiên Phượng bọn người động dung. Các nàng ngược lại không cảm thấy Thái Bạch Vân Hy là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ở chung lâu như thế, các nàng sao có thể không biết rõ nha đầu này tính tình, đạo tâm kiên định, đưa các nàng buộc một khối cũng so ra kém. Có lẽ, cũng chỉ có dạng này hướng đạo chi tâm, khả năng thành tựu chân tiên. Về phần các nàng muốn hay không liều mạng luyện thành nguyên bản Trảm Tam Thi phương pháp, cũng là rất không cần phải. Nhất Hưng, Nguyễn Tích giống nhau hai mặt nhìn nhau, chẳng biết tại sao, bọn hắn mơ hồ có một loại cảm giác, cảm thấy cái này Thái Bạch Vân Hy thật là có luyện thành nguyên bản Trảm Tam Thi phương pháp tư chất. Từ gia chủ người tùy ý chọn mấy cái bạn cũ hảo hữu bên trong, lại có như thế thiên tài. Giang Sở lúc này cũng rốt cục mở miệng, hắn cười nói: "Ta liền biết Thái Bạch sư muội sẽ nói như vậy, ngươi chính là dạng này tính tình, ta sẽ không ngăn cản." Hắn nhìn về phía bên cạnh nữ đồng tử, nói: "Nguyễn Tích, ngươi đem nguyên bản Trảm Tam Thi phương pháp truyền thụ cho Thái Bạch sư muội, tự mình chỉ điểm nàng tu luyện a, nhớ kỹ muốn trông giữ tốt nàng, đừng để nàng tại ác hồn trạng thái dưới chém lung tung loạn giết, đả thương người." "Tuân mệnh." Nguyễn Tích đồng tử cung kính xưng là, mang theo Thái Bạch Vân Hy rời đi đại điện. Về sau, Lâm Lực Nam, Hạ Lan lại theo thứ tự nhìn lên phiên bản đơn giản hóa Trảm Tam Thi pháp. Mặc dù mấy người tư chất đều rất tốt, nhưng một lát cũng không có khả năng luyện thành phương pháp này. Giang Sở tùy ý chỉ điểm một phen, giảng một hồi khóa, Thiên Đạo Đồng Minh hội nghị triệu khai thời gian liền đến. Đối với cái này, Giang Sở cũng là sớm chuẩn bị kỹ càng, sáng sớm liền phái ra sáng dựng, Nhật Hưng đi sửa thiện Thánh Hồn Tông chuyên cung cấp hóa thần lão tổ nghị sự đại điện. Nhắc tới cũng hổ thẹn, Giang Sở cho dù có ba đạo thiên đạo quyền hành, cũng chưa từng gặp qua những cái kia uy tín lâu năm thiên đạo đại hành giả cung điện, nghị sự chỗ đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Chính mình sư tôn cái kia một mạc tiểu trúc lâu, sợ là không đại biểu được cái khác thiên đạo đại hành giả. Cũng may Nhật Hưng hầu hạ qua huyết hồn ma quân, có hắn lo liệu, ngược lại cũng không sợ lộ trộm. Chờ thiên đạo liên minh hội nghị sắp mở lúc, Giang Sở cũng đi nghị sự đại điện bên trong dò xét một phen, mà đại điện bên trong cảnh tượng đi. Ân, âm phong gào thét, huyết tinh trùng thiên, có khát oan hồn tiến vào chui ra. Dứt bỏ những này không nói, tòa đại điện này cấu tạo vẫn là rất tinh mỹ. Giang Sở gọi tới Nhật Hưng hỏi thăm, lại biết được đây chính là huyết hồn ma quân nữa thích phong cách. Không có cách nào, Giang Sở cũng chỉ có thể nhường nghị sự đại điện lấy như vậy diện mục gặp người. Không bao lâu, Giang Sở liền cảm giác Thánh Hồn Tông cương vực bên trong có từng đạo cường thịnh vô cùng khí tức xuất hiện, những khí tức này đến từ bốn phương tám hướng, cũng không phải là cùng đường. Mà tại Giang Sở cảm giác bên trong, những khí tức này có một cái tính một cái, trình độ uy hiếp đều ở xa đồng dạng hóa thần đỉnh phong tu sĩ phía trên. Rất hiển nhiên, bọn hắn đúng là mình chờ thiên đạo đại hành giả nhóm. Giang Sở cũng nghiêm túc, chờ những người này tiến vào chính mình cương vực, hắn trực tiếp phát động thiên đạo quyền hành, đem những người này rời đến nghị sự đại điện bên trong. Bất quá, thiên đạo đại hành giả không hổ là thiên đạo đại hành giả, dù cho Giang Sở là tại chính mình sân nhà, mong muốn xê dịch bọn hắn cũng chỉ có thể nguyên một đám chuyện. Mà bởi vì Giang Sở chưa thấy qua những ngày này nói đại hành giả mặt, hắn cũng không biết chính mình chuyển cái nào là cái nào. Bá, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở nghị sự đại điện bên trong. Đó là một mặc rách dưới đạo bào, nhìn mười phần lôi thôi, bẩn thỉu trung niên đạo nhân. Mới vừa xuất hiện tại nghị sự đại điện, hắn liền tốt làm dĩ hạ đánh giá trong điện bố cục, một bên dò xét một bên gật đầu, không tệ, không tệ, phong cảnh nghi nhân, trong điện còn có thiên nhiên nhã vui làm bạn. Giang Sở đạo hữu có thể ở ngắn như vậy thời điểm sửa chữa và chế tạo ra tốt như vậy nghị sự đại điện, đúng là khó được. Nói, cái này trung niên đạo nhân nhìn về phía trong điện Giang Sở, đầu tiên là sắc mị mị tại Giang Sở trên thân đánh giá hai mắt, mới chắp tay nói, vần đạo ngũ linh đạo nhân, gặp qua Giang Sở tiên tử. Giang Sở khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Mặc dù sớm có đoán trước ngũ hành tông thiên đạo đại hành giả sẽ là gia hỏa này, nhưng lần thứ nhất liền rút chúng con hàng này, chính mình cũng là không may.